Chương 209, Hỗn Độn tu hành chương 209, Hỗn Độn tu hành trong cung điện. Tô Vũ ngồi trên đại điện, ngồi bên cạnh Cơ Gia Bát Tổ, bốn phía ánh nến yếu ớt, hết sức yên tĩnh. Một chùm thần quang trong tay hắn lấp lóe, lưu chuyển lên nhàn nhạt hỗn độn khí, thậm chí có vài tia huyền hoàng chi khí cuốn lượn quanh, tản ra sắc bén khí tức. Tô Vũ trong lòng bàn tay lật một cái, chỉ riêng mang biến mất, hắn lạnh nhạt nói, tất cả sắp xếp xong xuôi sao? Cơ Gia Bát Tổ gật đầu một cái, nói ra, Cơ Thiên Diệu ngày mai liền sẽ trở về Nam Ngực, đến lúc đó thạch phường do ta phụ trách. Còn lại hai cái tiên đại trưởng lão, ta dự định phái bọn hắn đi Nguyên Thành thu lấy tháng này phần nguyên thạch. Hắn bây giờ đã phá vỡ hai cảnh, rời tiên đài nhị trọng tiên chỉ kém một bước ngắn, thân làm Cơ Gia đích hệ huyết mạch, địa vị cực cao, hơn nữa là Cơ Gia đời này thần thể Cơ Hạo Nguyệt người hộ đạo. Nếu như Cơ Thiên Diệu rời đi Bắc Vực, tất cả Cơ Gia thạch phường vì hắn vi tôn. Tất cả xong chuyện, Cơ Gia Bát Tổ rời khỏi đại điện. Cảm ứng được thần lực của mình tinh túy bị An Diệu Y để luyện hóa, Tô Vũ đóng lại hai con ngươi, trên mặt lộ ra nụ cười. Hoàng Kim đại thế bên trong, lại có một vị thần nữ hướng hắn phó thác tất cả. Ta không muốn như thế, thật sự là không đành lòng người ấy mệnh rơi tây mạt. Tô Vũ có hơi cảm thán trong nguyên tắc An Diệu Y để kết cục. Sau đó, đầu ngón tay hắn chỉ riêng hoa lóe lên, trong cung điện hóa ra một chỗ không gian kết giới, sau đó lấy ra tiên điện, thân hình biến đổi, đi vào. Bên trong tiên điện Diêu Hy chính trong thiên cung nhìn ra xa, nhìn thấy Tô Vũ thân ảnh, xinh đẹp trên dung nhan hiện hiện một vòng sáng sắc, vô cùng tươi đẹp, dưới chân sinh ra một đạo thần hồng, thước tha mà đi, nên đón tiếp lấy. Nàng mặc một thân màu xanh da trời nam tử áo bào, đuôi tóc bên trong cắm một cái tử ngọc châm, mắt ngọc mày ngài, ô phát ngang eo, linh động xuất trần nhưng lại có vẻ tư thế hiên ngang, có một phen đặc biệt phong tình. Lần nữa nhìn thấy Diêu Hy, còn có áo nàng thượng thuộc tại khí tức của mình, Tô Vũ nhẹ giọng cười một tiếng, quanh thân hư không biến ảo, một bước bước vào, đi vào Diêu Hy sau lưng, vòng eo khẽ cong, đem Diêu Hy hoành ôm. Một con như là bạch ngọc tố thủ thăm dò vào Diêu Hy trong ngực. Tiểu này ôm mười phần hài lòng, là một loại cảm giác thật ấm áp. Thiếu nữ quần áo tản ra nhàn nhạt thần dược hương khí, làm người tâm thần thanh thản, nàng nhẹ giọng hô, "Vũ Lang, gọi ta Vũ Nhi đi." Tô Vũ hôn lấy thiếu nữ vành hai, ôn nhu nói, thần sắc vô cùng cương triều, hắn cốt linh đây đại bộ phận thần nữ đều muốn nhỏ, với lại hắn vậy thích danh xưng như thế này. Ừ Diêu Hy tần đầu hơi hạ, đầu đầy thanh ti sinh huy, tinh mâu gần hạ quang, nàng khẽ lên tiếng, hai con như là dương chi bạch ngọc cánh tay vòng lấy Tô Vũ cái cổ, nhìn quanh trong lúc đó, chói lọi, vô cùng xinh đẹp. Nàng trái lại hôn Tô Vũ môi, nàng cùng Tô Vũ kết hợp không lâu, chính là như keo như sơn lúc. Với lại, ở phương diện này, Diêu Hy đây Tô Vũ càng làm chủ hơn động. Giờ khắc này, hai người đắm chìm trong tiểu này mềm mại ôn hòa bên trong. Trọn vẹn hơn 10 tức về sau, Diêu Hy mới bung ra phân thần, đầu tựa vào Tô Vũ trên vai, nói khẽ, "Vũ Nhi." Này âm thanh khuê ở giữa ngữ điệu cũng không nhường Tô Vũ thất thần, ngược lại là chính Diêu Hy toàn thân mềm nhũn, như mặt nước tê liệt ngã xuống tại Tô Vũ trong lòng ngực. Tô Vũ nhìn thẳng con mắt của nàng, trong mắt có vẻ chế nhạo, mà thiếu nữ tinh mâu bên trong bao hàm thần tú, hắc bạch phân minh, như là bảo thạch mở dạng, tràn ngập dịu dàng chi sắc, nàng cơ thể như ngà voi tuyết trắng, cuốn lượn quanh nhàn nhạt thủy lam sắc hà quang. Cố này nồng đậm thủy hành khí tức lệnh Tô Vũ tâm thần khẽ động, hắn chơi bừa, chỉ làm cho một vị đạo cung thần chỉ ra nên tiếp ta, "Khi nhi, ngươi nhanh như vậy thì quên ta sao?" Diêu Hy nháy nháy mắt, mặt mày như nước, vô cùng nhu hòa, nàng nhỏ giọng giải thích nói, "Ta còn đang ở luyện hóa lần trước, cho nên mới nhường đường cung thần chỉ làm thay." Đang nói về nguyên nhân lúc, nàng có chút xấu hổ, trên gương mặt tuôn ra một vòng ánh nắng chiều đỏ, hiểu diễm vô tận. Đạo trên trận vân vụ cuốn lượn quanh, huyền hoàng chi thác nước giống thiên hà, từ 33 tầng trời bay chạy xuống, tản ra xưa cũ mênh mông hạo nhiên khí tức, hai người giống một đôi ngọc nhân, mười phân xứng, cực điểm xuất trần, không có chút nào khinh nhẫn tâm ý. Tô Vũ hóa ra một tôn người mặc lam nhạt đạo bào đạo cung thần chỉ, do hắn ôm Diêu Hy bay về phía thần cung, mà bản thể thì bước vào đệ nhị tầng tiên kim điện. Hắn chuyến này cũng không làm dường thứ chi hoan mà đến, mà là vì tu hành. Tiên kim bi điện cùng trước đó cũng không hề khác gì nhau, sáu khối tiên kim thần bi ở giữa không trùng chìm nổi, tản ra tựa như tinh thần sáng bóng, sáng chói vô cùng, có thể lệnh bất luận kẻ nào lòng say không thôi. Một vị nữ tử váy trắng ngọc thể ngồi ngay ngắn hắn dưới, dáng người đường cong phập phồng, thon dài thướt tha, thân thể sinh hạ, gánh nhuận trắng toát, quanh thân quấn vòng quanh nhàn nhạt thần quang, hiện đến vô cùng thần thánh, thánh khiết vô cùng, để người không đành lòng kinh nhận. Tô Vũ trong hơi động lòng, dậy rồi cái không hiểu suy nghĩ. Hắn thần niệm giống như thủy triều tuôn ra, đem thánh khiết thiếu nữ bao phủ lại, sau đó hàng ngàn hàng vạn loạn hỗn độn khí rủ xuống, đem nơi đây hóa thành một mảnh sương mù. Mọi thứ đều mông lung, thấy không rõ chân thực, như là lúc thiên địa sơ khai, âm dương giao hòa, trộn lẫn độ mới sinh. Sau đó hắn chậm rãi đi về phía thiếu nữ. Thánh chủ cảnh hỗn độn chi tinh, Diêu Hy rất khó luyện hóa, nếu để cho nàng vận dụng thần lực chậm rãi tăng ra, lấy nàng tứ cực nhất trọng thiên tu vi, tối thiểu cần hơn nửa tháng. Lúc trước Tử Hà vậy đụng phải cùng loại tình huống, nhưng mà một lần kia có tiên tiên đạo đồ ngưng tụ hỗn độn tiểu thế giới trong thiên địa tinh hoa, nhường Tử Hà thuận lợi luyện hóa hỗn độn chi tinh, tu vi tiến nhanh. Nhưng mà Diêu Hy cũng không phải là đặc thù thể chất, trong cơ thể nàng tiềm lực chi môn mở ra số lượng không bằng Tử Hà, loại tình huống này chỉ có thể do Tô Vũ trợ nàng một chút sức lực. Một ngày một đêm tu hành sau, ngày thứ hai, hỗn độn đại kiện tiêu tán, tứ sát thần quang chợt lóe lên, Tô Vũ muốn đứng dậy, nhưng mà lại bị 10 con trắng nhạt cánh tay ngọc kéo chân, không thể động đậy. "Vũ Nhi, không muốn đi." Diêu Hy thần sắc lười biếng nói, âm thanh làm lòng người tinh chợt trợn, ý đồ ma quỷ loạn Tô Vũ đạo tâm, muốn đem hắn mê say tại đây trong ôn nhu hương. Nhưng mà Tô Vũ lòng cầu đạo rất là kiên cố, vốn định nói một câu, ngươi làm sao có thể loạn ta đạo tâm, nhưng nhìn đến hỗn độn vụ ải bên trong tình cảnh, sự nhẹ dạ của hắn xuống dưới, lần tiếp theo không trong mây trong sương mù. hai người lại là một phen âm dương hỗn độn đại đạo tu hành. Sau 3 cách giờ, tu hành kết thúc, Diêu Hy hài lòng thả đi Tô Vũ. Nàng toàn thân tràn phóng bảo huy, lưu chuyển lên nhàn nhạt hạ quang, lần này trong tu hành, Tô Vũ giúp đỡ nàng luyện hóa một chút hỗn độn tinh túy, làm nàng tu vi tiến nhanh, bắt đầu rèn luyện tứ cực bí cảnh thứ 3 chi. Mấy ngày trong rèn luyện hết một chi, tiểu này tu hành tốc độ quả thực lật đổ tưởng tượng của nàng. Chẳng qua loại phương thức này, nàng rất hài lòng. Hỗn độn thể, 19 tuổi thánh chủ, đế binh, đế kinh, thiên kim. Còn có so với chính mình còn mỹ lệ hơn khuôn mặt, đối đãi chính mình ôn nhu. Tất cả thoáng như một cảnh. Trở về chỗ Tô Vũ vừa nãy lời tâm tình, Diêu Hy lộ ra nụ cười, đột nhiên, nàng mày ngài khẽ cong, nhớ tới sinh nàng nuôi nàng giao quang thánh địa, dung nhan xinh đẹp ảm đạm xuống. Chỗ nào có nàng ràng buộc, cũng là nàng tất cả khởi điểm, nhưng mà, nàng bây giờ nhất định không trở về. Chương 210, thiên thời địa lợi chương 210, thiên thời địa lợi bây giờ, Diêu Hy đã lựa chọn đi theo Tô Vũ, nhận là đạo lữ của mình càng đủ thành đạo. Biến thành tương lai hỗn độn đại đế ái thiếp nghĩ đến đây, nàng lâm vào trong trầm mặc. Nàng cũng có sự kiêu ngạo của mình, cơ thiếp thân phận làm nàng có chút yêu thương, nhưng lại không thể không tiếp nhận này một cái thực tế. Nàng cái gì cũng không có, không phải thần tính thể chất, không có hoàng đạo kinh văn, không có đế binh hoặc là thánh binh hộ đạo, lại có tư cách gì làm vợ của Tô Vũ? Tô Vũ như thế sủng ái nàng mới là chuyện không bình thường, vẻn vẹn là coi trọng dung nhan của nàng sao? Này quá buồn cười. Đông Hoang băng ác, phàm nhân quốc độ không thể đếm, mỹ nhân cũng không đếm. Sư môn nàng không ít trưởng bối cơ thiếp thành đàn, thậm chí có một ít giao quang đệ tử đem một nước hậu cung chiếm lấy. Giao quang đại trưởng lão tam đệ tử chính là như thế. Cái gọi là mỹ nhân, tại tu sĩ trước mặt được cho cái gì, với lại chính mình chỉ là tứ cực bí cảnh tu sĩ, Tô Vũ nhìn nàng cùng nàng nhìn xem phàm nhân một dạng, khoảng cách vô cùng xa xôi, căn bản sẽ không có cái gì gặp nhau. Mấy ngày nay cùng Tô Vũ ở chung bên trong, Diêu Hy cho rằng Tô Vũ cũng không phải loại đó nông cạn người, cùng với nó tương phản, nàng trầm mê ở Tô Vũ nhục thân trong. Diêu Hy thở dài một tiếng, thu lại nỗi lòng, tần đầu khẽ nhếch, nhìn về phía giữa không trung lơ lửng tiên kim thần bi, lục bộ đế kinh luân hải quyển phân bố trên đó. Tô Vũ đã từng hỏi tham qua nàng có phải tu hành Tây Hoàng Kinh. Hắn có thể vì nàng mang tới Tây Hoàng Kinh chẳng qua cần chờ một thời gian. Nàng đến nay còn không có làm ra lựa chọn. Có đôi khi, đế kinh quá nhiều cũng là phiền não, làm cho người lâm vào mê mang bên trong. Là một vị duy nhất rộng làm người biết nữ tính đại đế, Tây Hoàng khai sáng Tây Hoàng Kinh tự nhiên dẫn tâm hồn người. Nhưng mà bất tử thần Hoàng Kinh thần linh khí tức làm nàng có chút do dự, còn có hư không kinh hoàng cổ cơ gia cổ kinh uy năng chuyển xa. Cùng là nam vực bá chủ, giao quang thánh địa rõ ràng nhất hư không kinh chỗ cường đại, Diêu Hy là đã từng giao quang thánh nữ, tự nhiên cũng không ngoại lệ, đối với hư không kinh có một loại đặc thù cảm tình. Tô Vũ đã nói với nàng bất diệt thiên công cùng thôn thiên ma công thai hoàng ẩm, nàng cũng không phải như là Tô Vũ như thế hỗn độn thể, không cần thôn phệ người khác bản nguyên, vì vậy, này hai bộ đế kinh chỉ có thể làm tham khảo chi dụ. Tử Hà cũng là Vũ Nhi cơ thiếp, hơn nữa là tiên thiên đạo thai, cùng Tây Hoàng thể chất giống nhau, nàng nhất định là lựa chọn Tây Hoàng kinh. Diêu Hy suy tư chính mình tu đạo con đường, cho dù là làm Tô Vũ cơ thiếp, nàng cũng nghĩ tận được Tô Vũ sủng ái, không thể yếu tại cái khác nữ tử, đây là nàng chấp niệm trong lòng, cũng là nàng còn sót lại yêu ngạo. Vậy trang thiếu nữ thở dài một tiếng, đem cung thất đỉnh đảm nhiệm tinh thần thần nguyên lấy khối tiếp theo, bắt đầu tiếp tục tu hành. Lần này nàng lại lấy được hỗn độn chi tinh, chẳng qua có Tô Vũ tại, nàng cũng không nóng nảy luyện hóa, chỉ dựa vào một mình nàng, rất khó luyện hóa hỗn độn chi tinh, không bằng dùng ngũ hành thần nguyên trùng tu một lần đạo cung bí cảnh, làm chính mình căn cơ càng thêm vững chắc. Nơi đây vui, giao quang đã xa. Yêu tư ý gì? Không bằng tu hành. Đợi cho đổi kịp Tô Vũ bước chân, nàng mới có thể thật sự đứng ở bên cạnh hắn, mà không phải như vậy, chỉ có dường thứ chi hoan, chỉ có Tô Vũ đơn hướng giúp đỡ nàng. Vì sát chuyện người vì hạ chi đạo. Diêu Hy đã hiểu đạo lý này, hỗn độn khí lại lần nữa dâng lên, đem tất cả bao phủ. Đi ra tiên điện, Tô Vũ thần niệm khẽ động, cảm nhận được cơ gia bát tổ truyền âm, hắn thu hồi tiên điện, sau đó cởi ra hư không kết giới, dưới chân không gian thần văn bay ra, cả người xuất hiện tại bên ngoài đại điện. Cơ gia bát tổ một tịch áo bào đen, thần sắc 10 phần thoải mái, nói ra, điện hạ, Cơ Thiên Diệu đã đi. Hai vị khác bán bộ đại năng cũng bị ta phái đi nguyên thành, hôm nay thạch phường bế cửa không mở. Lần này hắn cũng không thần niệm truyền âm, lớn như vậy cơ gia thạch phường, chỉ có hắn cùng Tô Vũ bước vào tiên đài chi cảnh. Hắn thần niệm bao trùm phiến địa vực này, không ai có thể nghe được bọn hắn nói chuyện. Tô Vũ khẽ gật đầu, đối với cơ gia bát tổ năng lực làm việc tỏ vẻ khẳng định. Không thể không nói, thu phục cơ gia lão bát, hắn làm việc thoải mái rất nhiều. Với lại nam vực Lý Mệnh cũng truyền tới thông tin, đang bồi dưỡng Vivi, gắng đạt tới tại Diêu Hy sau khi mất tích đem nó đẩy lên giao quang thánh nữ vị trí bên trên. Hai người cũng là của hắn tướng tài đắc lực. Tô Vũ một bên hướng Thiên Tự Hiệu Thạch Viên đi đến, một bên dò hỏi, Đại Nguyệt Lượng cùng Tiểu Nguyệt Lượng đâu? Hạ Nguyệt đang tế luyện thần kiếm, Tử Nguyệt nghĩ muốn đi ra ngoài, bị ta cự tuyệt. Bây giờ chính tại thạch phường bên trong đi dạo. Điện hạ không cần phải lo lắng, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Cơ gia bát tổ cười nói. Hai người nhịp chân rất nhanh, trong chớp mắt liền vượt qua mấy chục tòa cung điện, xuất hiện tại Thiên Tự Hiệu Thạch Viên bên trong. Tô Vũ đang muốn trả lời, thân niệm chú ý tới phía trước thiếu nữ áo tím, lúc này Cơ Tử Nguyệt nút trong một khối thần thạch phía sau, lén lén quan sát đến Tô Vũ cùng Cơ gia bát tổ. Hắn khẽ cười một tiếng, nghiêm mặt nói, chính là này để ý, bây giờ ngoan nhân nhất mạnh hành, Tử phụ thánh nữ đã gặp bất trắc, không có đại năng hộ đạo, Tử Nguyệt công chúa không thể đi ra ngoài. Cơ gia bát tổ nhìn thoáng qua trên núi đá Nguyệt Minh Thạch, cười híp mắt nói ra, "Tử Nguyệt, đi ra ra mắt Tào trưởng lão." Cơ Tử Nguyệt nhếch miệng, một đôi linh động mắt to có hơi chớp động, chu cái miệng nhỏ nhắn, theo trên núi đá bay xuống dưới, thái độ có chút không phối hợp, đột nhiên trong thức hải của nàng đế khí phong cấm gấp một kia, làm nàng thần hồn run lên, về tới thế giới hiện thực, vội vàng câu nệ hướng Tô Vũ nói khẽ chào, khoe miệng giơ lên nụ cười sán lạn nhan. Gặp qua Tào Thiên Sư. Đối với Cơ Tử Nguyệt thành ý tràn đầy lễ tiết, Tô Vũ lắc đầu, phất ống tay háo một cái, đem Tiểu Nguyệt Lượng phiến đến hòn đảo đi một bên khác. Tiểu nha đầu này quỷ linh tinh rất quái, với lại đối với hắn ôm lấy địch ý, nên dùng đế khí phong cấm tra tấn tra tấn. Sau đó hắn cùng Cơ Gia Bát Tổ đi về phía thạch viên một góc. Cùng hôm qua kỳ thạch khắp nơi trên đất khác nhau, hôm nay nơi đây nguyên thạch rít đi rất nhiều. Trước đó Tô Vũ vận dụng Nguyên Thiên Hoa Văn, lệnh Thạch Vương kinh động, không ít người đều cho rằng Thạch Vương ở đây, nghĩ đụng chút vật khí, đem nơi đây nguyên thạch vô xuống, ngay cả Âu Dương Diệp, Nam Cung Kỳ vài vị nguyên thuật tông sư cũng không ngoại lệ. Thạch Vương có linh, có thể tránh thoát bọn hắn nguyên thuật thần thông, đối mặt Thạch Vương, bọn hắn cùng tu sĩ khác không có gì khác nhau, chỉ có thể ký thác tại khí vận. Nhưng mà những người này khí vận không đủ, mấy trăm viên nguyên thạch, ngay cả thần nguyên ảnh tử cũng không nhìn thấy, mặc dù những thứ này nguyên thạch giá cả không cao, nhưng mà điệp ra lên khoảng chừng gần trăm vạn nguyên. Cũng khó trách Cơ Thiên Diệu trước khi đi hớn hở ra mặt, Diễn Thọ Bảo Dược cùng Thạch Phường công trạng, lần này Nam Vực hành trình hắn có thể biết bị ủy thác trách nhiệm, tiếp quản Cơ Gia hình phạt quyền lực, biến thành Cơ Gia đứng thứ 5 nhân vật, hơn nữa còn năng lực gặp lại đạo lữ. Lớn như vậy thạch viên chỉ có vài vị Cơ Gia lão người thủ hộ, Cơ Gia Bát Tổ lui đến Thiên Tự Hiệu thạch viên lối ra, lấy ra một thanh màu đỏ thần kiếm, toàn thân tản ra thâm thúy hư không đạo tác, mênh mông thần niệm hóa thành khắp nơi bóng ánh màn sáng, đem cả hòn đảo nhỏ bao trùm. Cơ Gia Bát Tổ đứng ở chân trời, cất cao giọng nói, "Tào trưởng lão, ngươi yên tâm tìm kiếm Thạch Vương đi, tất cả có ta." Âm thanh truyền khắp thạch viên, lệnh Cơ Tử Nguyệt tâm niệm khẽ động. Trong truyền thuyết Thạch Vương, Tiểu Nguyệt Lượng nhẹ nhàng cọ sát lấy chính mình hổ nha, trong lòng mười phần ý động, nhưng mà bởi vì Tô Vũ nguyên nhân, nàng cũng không dám tới gần khu vực kia, trong lòng không khỏi bắt đầu ân cần thăm hỏi lên Cơ Hạ Nguyệt. Cái này thằng ngốc, luyện kiếm luyện cử chỉ điên rồ, vừa tới Bắc Vực, thế mà bế quan không ra. Ngay tại nàng lặp đi lặp lại suy nghĩ con nên hay không đi lúc, mấy ông lão kết bạn mà đi, hướng Tô Vũ bên ấy đi đến, Cơ Tử Nguyệt tâm ý nhất định, lặng lẽ cùng tại phía sau bọn họ. Mặc dù Tào Vũ sinh vô cùng đáng sợ, nhưng Thạch Vương mấy ngàn năm vậy khó gặp một lần, hay là nhà mình Thạch Phượng, bỏ qua lần này, có thể không có lần sau. Chương 211, Ma Quán Trấn Áp. Chương 211, Ma Quán Trấn Áp. Lúc này thạch trong biên, Tô Vũ vây quanh trước mắt địa vực mà đi, tại phiến khu vực này bắt đầu khắc vẽ, ngưng kết nguyên thiên hoa văn, kết hợp quan địa thuật cùng vọng khí thuật, thôi diễn Thạch Vương vị trí. Quanh người hắn long khí mãnh liệt, tản ra nhiếp tâm hồn người khí tức khủng bố, hơi thở của tiên đài nhất trọng tiên không có chút nào thu lại, tràn ngập ở khu vực này bên trong. Mên ngông uy áp phô thiên cái địa, lệnh vài vị hóa long trưởng lao sắc mặt kỳ biến, một bà nhấc lên Cơ Tử Nguyệt, thối lui đến hậu phương, mà Cơ Tử Nguyệt thì trừng to mắt, trong bể khổ nổi lên điểm điểm màu xanh quang vũ, bắt đầu cảm thụ phía trước biến hóa. Nơi đây chỉ riêng hoa đầy trời, từ hàng ngũ trời, đem tất cả nguyên thạch cũng nhuộm thành màu tím, vô cùng mộng ảo, chói lọi. Tô Vũ hóa thành ngập vào giữa tử quang, lít nha lít nhít nguyên thiên hoa văn sen lẫn biến ảo, tại mặt đất kịch liệt biến hóa, thậm chí khiên động bốn phía nguyên thạch bên trong long khí, tản ra nồng đậm sinh mệnh tinh khí, vân vụ cuốn lượn quanh, mấy như tiên cảnh. Mấy ông lão ghé mắt không thôi, liên tục tán thưởng. Không hổ là nguyên thiên sư truyền nhân, các ngươi xem xét những kia long khí, loại nguyên thuật này quả thực so sánh sát phạt chi thuật. Tử Nguyệt, Tào Thiên Sư là đông hoàng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, ngươi phải thật tốt nắm chắc cơ hội à? Hoang cổ thánh thể căn bản là không có cách tu luyện, Tử Nguyệt ngươi không nên bị cái đó tán tu chém mắt. Nghe được trưởng bối ngữ trọng tâm trường tác hợp ngôn luận, Cơ Tử Nguyệt nguyên bản xinh đẹp lập tần đầu lập tức tiêu nhiễu xuống, hai cái tinh tế lông mày nhíu chặt, đau khổ không thôi. Bởi vì Cơ Bích Nguyệt cùng Cơ Gia Bát Tổ tham dự, Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt đảo vong hành trình cùng nguyên bản khác nhau, đụng phải hóa long trưởng lão truy sát, nếu như không phải vật tử ngọc hồ lô, hai người có thể đã bỏ mạng. Với lại sau đó còn có một vị tiên đài bí cảnh đại tu sĩ xuất hiện, làm lúc đạo kiên hư không đại thủ lớn đã nhanh đánh tới trên người bọn họ. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thanh đồng tiên điện phá vỡ hư không, sợ chạy vị kia tiên đài tu sĩ. Dù vậy, Diệp Phàm thân phận vẫn là bị bạo lộ ra, Cơ Gia ngay cả hắn tất cả lai lịch cũng đã điều tra xong, linh khư động tiên hoàng cổ thánh thể Diệp Phàm. Nàng cung Diệp Phàm chuyện xưa đã hỏa lượn Nam Vực, thậm chí truyền đến Trung Châu đi, gặp rủi ro công chúa và khó mà tu hành ngoại giới tán tu, tiểu này tuyệt cao đề tài, không biết diễn sinh bao nhiêu cái tình yêu chuyện xưa. Nguyên nhân chính là như thế, Cơ Gia tất cả mọi người hiểu rõ chuyện này. Thanh danh của nàng nửa hủy, với lại nàng còn đem hư không đại thủ lớn ngoại chuyện cho hoang cổ thánh thể Diệp Phàm, phạm phải sai lầm lớn, địa vị đại giảm, bị Cơ Ngôn Chí nhốt lên, ngay cả lão tổ tông đều không thể bảo che nàng. Cơ Gia lão lục thậm chí tự mình xuất phát đi cầm nã hoang cổ thánh thể, mái trèo Phàm đẩy vào tầng thứ 8 hỏa vực. Cơ Bích Nguyệt nhất mạch kia muốn đẩy nàng vào chỗ chết, Diệp Phàm trên đường đi không để ý an nguy cứu nàng, ngay cả hóa long cấm khí cũng bị đánh nát, lại rơi vào kết quả như vậy. Nàng thật xin lỗi Diệp Phàm. Ra ngoài loại tâm tính này, nàng càng thêm nhớ mong Diệp Phàm. Nốt sau khi kết thúc, khi biết phụ thân cùng tổ phụ muốn đem nàng hứa gả cho Tào Vũ Sinh lúc, nàng vô cùng kháng cự, một mặt là vì Tào Vũ Sinh ngoan nhân nhất mạch thân phận, một phương diện thì là bởi vì không có có nguyên nhân, bản năng kháng cự, có thể trong nội tâm nàng đã có một cái bóng. Sau đó, nàng hờn dỗi đi đường, kết quả còn chưa ra tổ địa, liền bị Cơ Gia Bát Tổ nửa đường bắt quay về. Nếu như không phải Cơ Gia lão bắt thủ hạ lưu tình, không có báo cho biết những người khác, nàng còn không biết muốn bị nhốt tới khi nào. Mai mới chờ đến lúc nhìn Cơ Hạo Nguyệt đi vào Bắc Vực, không có nghĩ tới chỗ này thúc cưới chi thế đây Nam Vực còn muốn lợi hại hơn. Thánh thành tu sĩ đối với Tào Vũ Sinh coi trọng, vượt quá Cơ Tử Nguyệt tưởng tượng. Nhất thụ lấy vài vị trưởng bối thúc cưới ngôn luận, Cơ Tử Nguyệt nghiêng đầu, bắt đầu nghệ thuật biểu diễn, ngươi nói ngươi, ta xem ta. Thiên Tự Hiệu thạch viên bên trong, Tô Vũ còn đang không ngừng thi triển Nguyên Tiên thần thuật, cả người bao phủ thâm thúy tử quang, như tiên vương lâm trần, mà thạch viên bên trong kỳ thạch cũng nở rộ thủy thái, thần hoa và đạo, tất cả đều đang run rẩy, muốn bay vút lên trời. Đủ loại dị tượng, lệ mấy người kinh thán không thôi, ngay cả Cơ Tử Nguyệt vậy kinh ngạc nhìn những thứ này kỳ cảnh. Đấy hồ, Tô Vũ ngón tay vướt ve thụ tâm của cổ trà thụ nội đạo, hỗn độn khí cuốn lượn quanh, trực tiếp tiến nhập thiên nhân hợp nhất chi cảnh, vạn đạo tương hợp, trong chốc lát, hắn giống như hóa thân thành mảnh này hồ nước, có thể cảm nhận được trong đó tất cả. Nhưng mà lần này lại mất hiệu lực, hắn không có cảm ứng được khối kia thạch vương. Tô Vũ đóng lại hai con người, khẽ nhíu mày, trong lòng có suy đoán, là bởi vì trời sinh là thánh sao? Thánh đạo pháp tắc ấy nhiễu hỗn độn thể của ta, nhưng mà hôm qua vậy cảm ứng được. Sau ba hơi thở, hắn mở ra hai mắt, mi tâm kiếm ấn khẽ động, xương trán của hắn có hơi phát sáng, tiên đài bên trong hỗn độn nguyên thần ôm trong ngực thôn tiên ma bình, trán phóng nhàn nhạt ô quang, lưu chuyển lên hỗn độn khí. Cực đạo pháp tắc hộ thân, hắn thần niệm trong nháy mắt rõ ràng rất nhiều, lần nữa cảm ứng được cố kia mênh mông khí tức. Đáy hồ cũng là một phương thế giới, cây rong tươi mát, nước hồ thanh tịnh, thủy tảo có cây, rời rạc trong đó, Tô Vũ dạo bước trong đó, hướng về một phương hướng đi đến. Nếu như không phải thanh đồng chỉ hoàn cùng thôn tiên ma bình mang theo, hắn sẽ không tới. Tất nhiên thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại, trời ban cùng với nó, nếu không bị, phản bị tội lỗi. Do đó, hắn đến rồi. Rất nhanh, hắn liền đi tới một tảng đá lớn trước người. Khối đá này hiện lên màu xám tro, không một chút nào thu hút, phía trên có rất nhiều vết rạn, nhìn lên tới đều nhanh chia năm xẻ bảy, thậm chí có trước sau trong suốt chỗ trống, mặc cho ai cũng biết đem nó coi là phế thạch, không thể nào bao hàm tiên chân. Vậy đúng là như thế, cơ gia mới biết đem nó đặt trong hồ, coi như hà thạch. Tô Vũ trong đôi mắt đạo văn lưu chuyển, hỗn độn thần lực như thủy triều tuôn ra, thôn thiên ma bình theo tiên đài bay ra, ở trên đỉnh đầu hắn chìm nổi, rủ xuống hàng luồng ô quang, đưa hắn bao phủ lại, khí tức âm thầm vô cùng, uyển như thần nhân. Dưới khống chế của hắn, cỗ này đế uy chỉ bao trùm nơi đây, cũng không tràn ra ngoài. Dường như cảm nhận được hơi thở của thôn thiên ma bình, vật liệu đá lộ ra một loại bản nguyên khí cơ, hàng luồng hỗn độn tràn ngập, hỗn độn vụ ải mông lung, nhường nơi này nhìn lên tới thần bí khó lường. Tô Vũ vì hỗn độn thiên nhãn nhìn lại, nhưng mà thuận buồm xuôi gió thiên nhãn lần này vậy mất hiệu lực. Vật liệu đá bên trong như là có một đoàn tiên khí bao vây lấy một vật, mà hắn ánh mắt sáng chói, chính là xuyên thấu không vào đi, nhìn không rõ ràng. Tô Vũ đem thần lực đánh vào đế binh bên trong, thế lên thôn tiên ma bình. Ông, thôn tiên ma bình có hơi chìm nổi, tỏa ra hàng ngàn hàng vạn loạn hỗn độn khí, bốn đạo cực đạo thần liên bay ra, khắc ấn nhìn lít nha lít nhít thần bí đường vân, như cùng một cái ám hoàng hắc vũ một rủ xuống đến, đem thạch vương phong cấm. Sau đó quán cái bay ra, thân quán bắn ra một đạo hỗn độn thần quang, muốn đem khối này thạch vương bắt đi vào. Thạch vương run rẩy dữ dội, muốn tránh thoát đế khí trói buộc, tiêu tán ra càng nhiều hỗn độn khí, nhưng mà cực đạo chi uy không thể đo lường, mặc cho hắn đủ tiểu lắc lư, cũng vô pháp thoát thân. Oanh! Hỗn độn mãnh liệt, đột nhiên oanh tạc, như là một cái thế giới bị đánh mở, nhưng mà mọi thứ đều co quắp tại xung quanh một mét trong, thôn thiên ma bình trấn áp tất cả, hỗn độn thần quang bắt lấy thạch vương, đem nó thu nhập thân quán. Đinh! Một tiếng thanh thúy hợp đóng thanh âm về sau, thôn thiên ma bình hợp nhất, toàn bộ thế giới an tĩnh. Sau đó thôn thiên ma bình lại lần nữa bay trở về Tô Vũ tiên đài. Tô Vũ giãn ra một thoáng thân thể, hơi xúc động. Chuyện này thuận lợi như vậy có chút ngoài ý liệu của hắn. Lúc trước hắn cho rằng sẽ rất phiền phức, phía ngoài hóa thân cùng cơ gia bát tổ cũng đã làm xong thạch viên bạo động chuẩn bị. Nhưng mà những thứ này chuẩn bị đều vô dụng bên trên. Bị giới hạn thạch thể, với lại bây giờ còn chưa đến thần hoa lúc xuất thế, hắn thánh đạo chi lực cũng không phải là triệt để bộc phát. Lại thêm thôn tiên ma bình cực đạo chi uy, nhẹ nhàng như vậy đúng là bình thường. Chương 212, ý động tử sơn 4 canh chương 212, ý động tử sơn 4 canh hòn đảo phía trên, tím quang đại tác, nói chương xương mù ý, mấy trăm viên nguyên thạch rung động kịch liệt, huyền hóa ra từng mảnh dị cảnh. Đem thạch viên phủ lên địa ngũ quang thập sắc, vô số tia khí tượng trưng cho sự may mắn, mọi thứ đều hiện ra như mộng ảo sáng bóng, lộng lây sáng chói. Tiểu này kỳ cảnh kéo dài một khắc đồng hồ, nhưng mà thạch vương từ đầu đến cuối không có biểu hiện thân ảnh, cuối cùng Tô Vũ chỉ có thể dừng tay. Hắn hướng cơ gia bát tổ tạ lỗi, cho là mình nguyên thuật không tinh, khối tia thạch vương có thể đã siêu việt cấp bậc thánh chủ, không phải hắn năng lực tìm ra. Cơ gia bát tổ cùng hắn dư trưởng lão đều tốt luôn chân an, sau đó 10 phần tự giác rời khỏi thạch viên, đem thế giới này lưu cho Tô Vũ cùng Cơ Tử Nguyệt. Theo vị cuối cùng lão nhân rời khỏi, thạch viên lâm vào trong yên tĩnh, Tô Vũ thậm chí năng lực nghe được tiểu Nguyệt Lượng tiếng tim đập. Chẳng qua hắn cũng không nói cái gì, vẻn vẹn là nhìn Cơ Tử Nguyệt một chút, nhưng sau đó xoay người, chuẩn bị rời đi. Cơ Tử Nguyệt có chút khẩn trương, lúc này hai người một chỗ thạch viên, nàng càng có thể cảm nhận được Tô Vũ đáng sợ. Nàng tiềm thức nói cho nàng, Tô Vũ cô kia hơi có vẻ đơn bạc thân thể ẩn chứa kinh khủng thần lực, pháp lực như vực sâu, sâu không lường được, như một tôn ẩn nút thần minh, tùy thời có thể bộc phát ra kinh thiên động địa chiến lực. Tào Thiên Sư, ngươi Diệp Phàm bị Lục Gia Gia truy sát đến hỏa vực, ngươi có thể hay không mau cứu hắn? Kể ra hết đề xuất, Cơ Tử Nguyệt ánh mắt có chút trốn tránh, nàng cũng không biết Tô Vũ cùng Diệp Phàm quan hệ trong đó, đào vòng trên đường, Diệp Phàm không có tiết lộ Tô Vũ bất cứ chuyện gì. Bất quá bọn hắn ba người tại Thanh Đồng Tiên Điện lúc, Tô Vũ quả thực 10 phần chăm sóc Diệp Phàm, cũng chính là như vậy, Cơ Tử Nguyệt mới dám hướng Tô Vũ cầu viện. Nghe được câu này, Tô Vũ dừng chân lại, cười cười, nói ra, chính là Cơ gia lão tổ tông tự mình ra tay, Diệp Phàm vậy không chết được, ngươi hay là lo lắng Cơ gia lão lục đi. Dứt lời, thân hình hắn ảm đạm, tử quang lưu chuyển, cả người tiêu tán tại thần đạo bên trong. Chỉ lưu Cơ Tử Nguyệt một người ngạc nhiên không thôi. Nàng thất thần nói ra, lo lắng Lục Gia Gia. Làm sao có khả năng? Lẽ nào Diệp tiểu tặc bối cảnh lớn như vậy sao? Nàng lại nghĩ tới trước đó bọn hắn gặp nạn thời điểm, từ trong địa mạch xuất hiện Thanh Đồng Tiên Điện, Có thể, Diệp Phàm thật sự có cái gì thân phận đặc thù. Ý niệm tới đây, nàng đối với Diệp Phàm lo lắng ít đi rất nhiều, một đôi mắt sáng lên, lộ ra răng mèo, sáng long lánh, khôi phục ngày xưa xinh xắn cùng thông minh, có vẻ mười phần linh động. Nhưng mà vừa nghĩ tới Lục Gia Gia gặp nguy hiểm, nàng lại mặt mày ủ rũ lên. Biến mất trong hư không, Tô Vũ quan sát cơ gia thạch phường, quanh thân quấn vòng quanh 3000 lọn hỗn độn khí, ánh mắt vô cùng âm thầm, mi tâm kiếm ấn chỗ tỏa ra một tia ô quang, đây là một loại mênh mông, đồng thời mang theo thôn phệ đạo văn lực lượng, vô tận tăng cường, vô tận cường đại. Lần này bắt buộc thánh thành hành trình thần tạm cùng thần hóa cũng vào tay hắn. Chỉ là đáng tiếc giao chỉ thánh nữ. Tô Vũ đi lại nhất chuyển, từng đạo trật tự chi liên hiện hiện, vô số không gian thần văn tiêu tán, tay áo có hơi phất phới, cả người hóa thành một đạo tử quang, hắn đạp trên hành tự bí biến mất tại thánh thành chân trời. Thánh ngai bất tử đạo nhân, kỳ sĩ phủ tiểu thế giới, Trung Châu Vũ hóa thần miếu, còn có Tử Sơn thần tàng. Hiện tại, hắn cần tiên kim, cửu bí, thánh nhân hộ đạo người, này mấy nơi tất cả đều có. Về phần thôn thiên ma bình bên trong Long Châu, hai ngày này hắn đều không có còn nó, một kiện không chọn vẹn đế binh thôi, đối với hắn mà nói chẳng qua là dệt hoa trên gấm, lên không là cái gì chỗ đại dụng. Tiên đài nhị trọng thiên hỗn độn thể, lại thêm thôn thiên ma bình cùng thanh đồng chỉ hoàn, chiến lực của hắn thẳng bức thánh vương, tại Đông Hoang đủ để lôi kéo khắp nơi. Với lại phía sau hắn còn có hoang cổ cơ gia cùng giao quang thánh địa. Giờ phút này hắn chính hướng Tử Sơn vượt qua mà đi, thân này tại Bắc vực, Tử Sơn là lựa chọn tốt nhất. Nếu như lần này Tử Sơn hành trình hắn có thể tin phục bát bộ thần tướng bên trong thánh đạo tổ vương, về sau hắn liền sẽ có thánh nhân hộ đạo, như vậy mọi thứ đều hội đơn giản không ít. Vân Hải ung dung, Tô Vũ một đường một nắng hai sương, đã tới Tử Sơn. Tòa này ma sơn hay là cũ dáng vẻ, nó toàn thân hiện lên màu nâu tím, giống như ảm đạm tử kim mài mà thành, trầm trọng mà chậm chạp, cao tới 4000 mét, rất dốc đứng, phàm nhân căn bản là không có cách leo lên đi. Với lại trên núi mặt có rất nhiều vết đao lỗ kiếm, trên sườn núi thậm chí còn có trưởng ấn cùng chỉ ấn, những thứ này dấu vết cũng gần như phong hóa cùng ma diện, tựa hồ tại ghi chép cổ đại náo động, chỉ có cẩn thận phân biệt mới có thể thấy rõ. Ngọn núi lớn màu tím dựng lên lập xuống, cùng một thanh đại kiếm bình thường, chèn bầu trời, khí thế bằng bạc. Lần thứ hai tái nhập Tử Sơn, Tô Vũ có loại đặc thù cảm tình, cùng lần đầu tiên tâm trạng có khác biệt lớn. Hắn ở chỗ này đạt được Ly Hỏa Thần Lô, đạt được Cửu Bí chi đấu cũng đã nhận được Nguyên Tiên Thư. Nơi này là Diệp Phàm Ngư Hóa Long chỗ. Tử Sơn tại thái cổ thời kỳ được tôn xưng là Cổ Hoàng Sơn, bất tử thiên hậu cùng bộ phận bát bộ thần tướng tự phong tại đây. Bên trong có nhiều vị chuẩn đế đại thánh, thậm chí còn có tương thành đạo giả thiên hậu, ngoài có bước vào khu cấm địa bất tử sơn bất tử đạo nhân trong non. Tại vô thủy xuất thế trước đó, Cổ Hoàng Sơn mới là cựu thiên thập địa bên trong cường đại nhất, cực đạo thế lực. Là bất tử thiên hoàng tín ngưỡng thân, bất tử đạo nhân chiến lực cực mạnh, dường như hiểu rõ bất tử thiên hoàng toàn bộ thần thuật, áp đảo tự trảm chí tôn phía trên. Nhưng mà vô thủy đại đế hành không xuất thế sau đó, mọi thứ đều thay đổi. Cổ Hoàng Sơn bát bộ thần tướng cùng bất tử thiên hậu bị hắn trấn áp. Ẩn nấp tại bất tử sơn bên trong bất tử đạo nhân, pháp lực ngập trời, cũng có vô cùng chiến lực, vị tiêu máu nhuộm thánh ngai đại thành thánh thể chính là bị hắn đánh chết. Đây là một vị chân chính hoàng đạo nhân vật, mà không phải tiêu giao thiên tôn, thánh hoàng, khí thiên chí tôn, thần khư chi chủ, trưởng sinh thiên tôn. Những điều tiên đài gần như băng liệt, chỉ có một lần cực tận thăng hoa lực lượng chí tôn. 200 năm sau thành tiên lộ, xuất thế trên cơ bản toàn bộ là huyết khí sắp hết chí tôn, bọn hắn hao không nổi, không như những người khác có thể tiếp tục chờ xuống dưới, chỉ có một cơ hội cuối cùng. Bọn hắn đưa tới hắc ám động loạn vậy kinh khủng nhất, bởi vì bọn họ huyết khí không đủ, cần sinh linh chi thuật vì trăm tỷ làm đơn vị. Bất tử đạo nhân cùng bọn hắn khác nhau, hắn là bất tử thiên hoàng tín ngưỡng chi lực đúc thành thần thân, bởi vì tín ngưỡng chi lực tầm bổ, hắn tình trạng đây đại bộ phận tự trảm chí tôn đều tốt. Vẹn vẹn vì đại thành thánh thể đoạn khối tiếp theo bất tử sơn dốc đá, cuối cùng thế mà đã dẫn phát chí tôn chiến. Phải biết, huyết khí khô kiệt đại thành thánh thể đồng dạng có thể chinh chiến tự trảm chí tôn, mà bất tử đạo nhân vì điểm ấy mặt chi tranh, lựa chọn xuất thế chém giết đại thành thánh thể, có thể nghĩ, hắn tình trạng duy trì được tốt bao nhiêu. Đổi còn lại cấm khu chí tôn, ai hội bởi vì loại này sự việc cùng một vị chí tôn tự chiến? Một khối dốc đá mà thôi, cầm liên tầm, có cái gì quá không được. Chẳng qua bất tử đạo nhân vậy xem đĩa phim hạ thái, hơn 200.000 năm trước, ngoan nhân đại đế tiến về bất tử sơn ngộ đạo, hắn cùng thạch hoàng cũng làm như không thấy. Đáng tiếc, 9.000 năm trước, vì vô thủy đại đế chấn áp Cổ Hoàng Sơn sự tình, bất tử đạo nhân xuất thế, muốn trông nom thân tộc. Rốt cuộc nếu như vô thủy muốn công phạt bất tử sơn, thạch hoàng cùng huyền vũ cổ hoàng sẽ không ngồi yên không lý đến. Khu cấm địa bất tử sơn minh ước, nếu có hậu thế thành đạo giả đối địch với cấm khu, trừ hoàng tổng kích chi. Một vị tự phong mấy trăm vạn năm, huyết khí vẫn còn, chiến lược ngập trời, chém giết qua đại thành thánh thể chí tôn, tuyệt đối là cựu thiên thập địa tồn tại đáng sợ nhất một trong. Mà ở vô thủy trước mặt, dù cho là thiên hoàng tín ngưỡng thân cũng chỉ có thể ảm đạm phai mờ. Một hồi đế chiến về sau, bất tử đạo nhân nhục thân bị trấn áp, hắn thần niệm bị cắt chém thành nhiều phần, do phong thần bảng trấn áp tại thánh ngai. Cho đến hiện tại, Tô Vũ tử trong hư không hiện ra thân hình, nhìn chăm chú tòa này ma sơn. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi đóng lại hai con ngươi. Sau lưng trong hư không rủ xuống hàng luồng hỗn độn khí, hóa thành một vài bức hỗn độn đạo đồ. Một thanh cuốn vòng quanh vô số hỗn độn huyền hoàng chi khí tiên kim phá không mà ra, tại Tô Vũ trước người bay múa, trên mũi kiếm quanh quẩn nhìn vô số phù văn mạch lạc, vô cùng mênh mông kỳ dị. Mơ hồ trong đó, có kiếp nạn tiên hoàng trấn cánh gào thét, một tiếng hoàng minh vang lên, màu đỏ sẫm thần quang đại tác, tiên hoàng hóa thành vô số kiếm vũ, ngưng tụ thành một thanh ám hồng sắc kiếm, tỏa ra hơi thở của thần đoán quỷ khớp, như là huyết sát vô số cái đại giới đồng dạng. Đây là tiên kiếp kiếm quyết tu hành chi đạo, ngưng kiếp nạn chi khí, hóa tiên linh chi hình. Một thức này kiếp nạn chi kiếm là Tô Vũ vì hoàng huyết xích kim làm cơ sở, tiên hoàng huyết hồn làm dẫn, lại thêm sát hại thiên hoàng tử sát khí mới miễn cưỡng tu thành. Cũng chính là bởi vì đầu này kiếp nạn tiên hoàng, hắn có thể khi lấy được giai tự bí trước đó đặt chân thần cấm. Chương 213, nghịch chuyển hỗn độn, thân hóa chân hoàng canh năm. Cảm tạ chư vị một đường ủng hộ chương 213, nghịch chuyển hỗn độn, thân hóa chân hoàng canh năm. Cảm tạ chư vị một đường ủng hộ kiếm quyết sát đạo cấp bậc tiên đạo, điều kiện tu luyện 10 phần hà khắc, khó mà đại thành. Tại vô danh kiếm quyết sau khi nhập môn, Tô Vũ mới biết được đạo này kiếm quyết điều kiện tu luyện, thế mà cần thần tính huyết mạch làm dẫn, với lại chỉ có chân chính tiên linh huyết mạch mới có thể kích phát ra kiếm quyết kiếp diệt chi lực. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Vũ mới có thể xác định bộ này vô danh kiếm quyết chính là hoàn mỹ kỷ nguyên bên trong phụ dung sớm nở tối tàn tiên kiếp kiếm quyết. Hoàn mỹ kỷ nguyên tam đại kiếm quyết, thảo tự kiếm quyết cùng bình loạn kiếm quyết cũng có không ít truyền nhân, chỉ có tiên kiếp kiếm quyết kinh hồng mà qua, bị tiếp dẫn cổ điện bên trong chín đầu tiên vương nắm giữ. Điều này vì thần tính huyết mạch làm dẫn sát đạo kiếm quyết, thất truyền đúng là bình thường. Phải biết, tất cả giả thiên kỷ nguyên, chân chính tiên linh huyết mạch chỉ có Bất Tử Thiên Hoàng cùng hắn hai đứa con trai. Trong đó Bất Tử Thiên Hoàng là tiên vực thuần huyết chân hoàng. Tại rơi xuống Cửu Thiên Thập Địa trước đó, cảm ngộ qua tiên vực tiên đạo pháp tắc, là chân chính tiên linh. Mà hắn hai đứa con trai, kia hai con tiểu tiên hoàng có thể cũng không tính thuần huyết phượng hoàng. Rốt cuộc Cửu Thiên Thập Địa không có cái thứ hai thuần huyết chân hoàng, Bất Tử Thiên Hoàng luôn không khả năng một mình tụ thai, sinh hạ hai cái hoàng trứng, với lại Bất Tử Thiên Hậu cũng không phải là thiên hoàng tử thân sinh mẫu thân. Này hai con tiểu tiên hoàng mẫu thân rất có thể là một vị hoặc là hai vị có chân hoàng chi huyết hoàng tộc nữ tử. Các nàng cùng Bất Tử Thiên Hoàng kết hợp, sinh ra thiên hoàng tử cùng bị kia do năm thanh tạo hóa nguyên nhãn trúc cơ tiểu tiên hoàng. Thông qua hoàng kim đại thế quy tắc chi lực, Tô Vũ may mắn đụng phải thiên hoàng tử, có thể nữ đế cũng không loại cơ duyên này. Vì hắn suy đoán, nữ đế rất có thể là vì đại thành thánh linh chi huyết tu luyện tiên kiếp kiếm quyết. Rốt cuộc ngoan nhân đại đế tại hỏa ma lĩnh vậy chém giết qua một vị dường như có thể so với cổ hoàng hỏa tộc thánh linh, với lại hỗn độn tiểu thế giới đạo kia vạn cổ bất diệt kiếm khí cũng có nhàn nhạt hỏa hành chi lực. Từ dáng lâm giả thiên đại thế giới, thiên hoàng tử sự giúp đỡ dành cho hắn quá lớn. Thôn vệ thiên hoàng tử, trực tiếp làm hắn không chọn vẹn hỗn độn thể viên mãn hơn phân nữa. Còn có ngũ sắc thiên đao thu phôi, hoàng huyết xích kim đúc thành bất tử thiên hoàng kinh nguyên bản, thụ tâm của cổ trà thụ nội đạo, cùng với trước mắt cổ hoàng sơn bên trong tiên tàng cùng mấy tôn nữ thánh. Tô Vũ vì một loại nhớ lại tâm tình thương tiếc thiên hoàng tử. Sau đó, xương trán của hắn có hơi tỏa ánh sáng, tiên đài bên trong kim sắc nguyên thần bung ra thôn thiên ma bình, hai tay kết xuất thần ấn, đánh ra một đạo hỗn độn thần lực, bắt đầu thúc đẩy thôn thiên ma bình. Ông nương theo lấy một tiếng êm thai thanh thúy tiếng vang, thôn thiên ma cái bay ra, thân quán xoay chuyển, tỏa ra tối tăm mở mịt ô quang, phương thế giới này thoáng như hỗn độn sơ khai, hoàn toàn mông lung. Vô tận hỗn độn tiên quang bên trong, một giọt ngũ sắc chân huyết bay ra, bị kim sắc nguyên thần nuốt vào trong bụng. Đây là hắn chém giết tiên hoàng tử thời điểm, lấy được tiên hoàng chân huyết. Giờ phút này, Tô Vũ trên thân thể ngũ sắc thần quang mãnh liệt, vô thượng uy áp tràn ngập ra, thiên nhân hợp nhất, hắn như là một tôn thần minh, theo hỗn độn thể nghịch hóa thành tiên hoàng chi thân. Sinh mệnh chi luân của hắn bên trong hỗn độn khổ hải kịch liệt cuộn, toàn bộ thế giới giống tận thế chi cảnh, trong bể khổ ô quang bao trọng, sóng to gió lớn không ngừng, lôi điện lẫn lộn, vô số hỗn độn khí bay ra, từng đầu trật tự chi liên bay múa, xen lẫn thành một cái tiên hoàng chi hình, trên hỗn độn khổ hải bay múa. Hắn ngũ tạng trong, đạo cung thần chỉ tụng niệm nhìn vô thượng tiên kinh, từng đạo đại đạo luân âm vang vọng đạo cung, tiên khí mở mịt mà sinh. Từng viên một rực rỡ như sao đế tự hóa xuất thân ảnh, ngập vào hỗn độn cổ hải. Toàn thân bên trong hỗn độn chân huyết chiếu sáng rạng rỡ, vô cùng nóng ánh, trong đó huyết mạch thần liên bắt đầu biến ảo phù văn, hóa thành ngũ sắc chân huyết. Sau đó, Tô Vũ lấy ra Bất Tử Thiên Hoàng kinh nguyên bản, hoàng huyết xích kim đúc thành thần thư vô cùng sáng chói mỹ lệ, tỏa ra xinh đẹp chỉ riêng hoa, say tâm một người. Dương Thiên chi đạo, lợi mà không sợ, âm địa chi đạo, đều dáng trấn ai, đại đạo như bờ sâu, không thể hao tổn. Tô Vũ ôm ấp sắc kiếm, trong tay nâng lấy một quyển hoàng huyết xích kim thư, đọc nhìn hoàng đạo kinh văn. Cùng lúc đó, giữa thiên địa vang lên âm thanh, đó là đại biểu thiên địa âm thanh, huyền diệu vô cùng, khiến người ta say mê. Trong địa mạch vô số sinh mệnh tinh khí tại chúng quanh hắn hội tụ, Tô Vũ trên thân thể càng là hơn tản ra hàng luồng tiên linh chi khí, giống như tiên hoàng, sắc đỏ diễm lệ. Hỗn độn tiên kim kiếm vậy tỏa ra hàng luồng cực đạo khí vận, trên thân kiếm từng mai xưa cũng huyền ảo thần văn hiện hiện, cùng hơi thở của hoàng huyết xích kim thư đồng nguyên đồng căn, giữa hai bên có một loại thần diệu lực lượng tại vận chuyển. Nó vốn là Bất Tử Thiên Hoàng kinh luân hải quyển hóa thành đạo binh. Như thế lặp lại 3 lần. Một đạo ngũ sắc thần quang lướt qua, Tô Vũ mở ra hai con ngươi, trong đôi mắt cuốn vòng quanh vô số đạo văn thần phù, khí tức vô cùng khiếp người. Trong cơ thể hắn ngũ sắc khổ hải vô cùng bình tĩnh, hà quang vận đạo, điểm lành rực rỡ, nước biển thanh tịnh, khổ hải mặt ngoài nhộn nhạo xinh đẹp gợn sóng, tỏa ra nồng đậm đạo vận, một mảnh tường hòa chi cảnh, căn bản là không có cách tưởng tượng trước đó diệt thế chi tướng. Cùng lần trước nghịch chuyển hỗn độn bản nguyên khác nhau, lần này, hắn vì tiên hoàng tử bản nguyên chân huyết làm dẫn, triệt để biến thành tiên hoàng chi thân. Vô quyết hỗn độn thể tiên phú một trong, chính là nghịch chuyển hỗn độn, chẳng qua đây là xây dựng ở hắn 10 phần hiểu rõ tiên hoàng điều kiện tiên quyết. Lịch chuyển hỗn độn, thánh đạo tổ vương không thể nào nhìn thấu, nhưng mà Tô Vũ nhíu mày lại, con mắt híp lại, trong mắt dường như có vô tận hư không, thâm thúy vô cùng. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới trên thánh nhai bất tử đạo nhân, đối phương tự phong mấy trăm năm, nhắc lên qua nhiều lần hắc ám độc loạn, với lại từng đánh chết đại thành thánh thể, hắn tầm mắt cao bằng nào, với lại bản thể của hắn chính là tiên hoàng, bất kể cỡ nào hoàn mỹ bí thuật, đều sẽ có thiếu hụt. Hắn chân thân vì nhân tộc, dù cho là lịch chuyển hỗn độn hóa thành tiên hoàng thân, cũng không có khả năng tiên ý vô phùng, năng lực giấu giếm được chí tôn tầm mắt sao? Chỉ cần có thể lừa qua đạo kia phân thân là được rồi, cho dù bị bất tử đạo nhân nhìn thấu, ta cũng có thể được hành tự bí. Thì sợ gì quá thay. Nghĩ như thế, Tô Vũ tâm niệm nhất định, làm tay khẽ vây, đem tiên kim thư cùng hỗn độn tiên kim kiếm thu nhập khổ hải, bắt đầu đến gần Tử Sơn. Tốc độ của hắn cực nhanh, thân hóa khói đen, ngập vào trong hư không, với lại đạp trên chữ hành bí, thoáng qua liền đi đến Tử Sơn cửa vào. Hậu phương cách đó không xa chính là Nguyên Thiên sư hậu nhân trại đá, hắn nguyên bản ở đâu làm một chút sắp đặt, thả nửa cuốn Nguyên Thiên thư ở đâu. Nhưng là do ở Thanh Đồng Tiên Điện bên trong vạn vật mẫu khí nguyên căn nguyên nhân, hắn trước giờ đem nửa bộ sau Nguyên Thiên thư chuyển cho Diệp Phàm. Cứ như vậy, chỗ này sắp đặt liền mất hiệu lực. Chẳng qua kể bên này còn có một khối vô thủy đế ngọc, vậy cũng đúng hắn cố ý lưu lại. Không thể không nói, Thôn Thiên Ma Cái xuất hiện làm hắn mười phần ung dung. Nếu như hắn xuyên qua mà đến lúc không có Thôn Thiên Ma Cái, Đại Lôi Âm tự mình hoặc Bồ Đề tự hắn sẽ cầm, sẽ không bận tâm Phật môn nhân quả, sau đó hội không từ thủ đoạn địa tu hành, thậm chí hội được không thể nói thủ đoạn. Vì tiếp tục sống, Tô Vũ cùng những kia cấm khu chí tôn không có gì khác nhau. Hắn không nghĩ lại chết một lần, bất kể thế nào. Hắn muốn là trong đó tâm hắc ám người. Chính là bởi vì nắm giữ đế khí, hắn có thể vì một khỏa tâm bình tĩnh mặt với cái thế giới này. Vì biết được thụ tâm của cổ trà thụ nội đạo tồn tại, hắn cũng không đối với Bồ Đề tử lên dục niệm. Tại hắn đạt được Thôn Thiên Ma Cái một khắc này, hắn liền nghĩ kỹ chính mình con đường tu hành. Thiên Hoàng tử liền là của hắn tiên duyên. Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp Phong Vân liền hóa long. Cửu Tiêu Long Ngâm kinh thiên biến, Phong Vân tế hội lặn xuống nước du. Bây giờ hắn lộ sát thành vô khuyết hỗn độn thể chính là chứng cứ rõ ràng. Thôn Thiên Ma Bình cái này đế binh trong lòng hắn phân lượng rất nặng, không cách nào cắt rời, chính là tương lai nữ đế yêu cầu, hắn cũng sẽ không trả lại. Nguyên chủ vì cái này đế binh, bỏ ra cả nhà tính mệnh. Hắn tiếp nhận bọn hắn nhân quả. Nguy nga Tử Sơn, hùng hồn vô cùng. Vì Tử Sơn làm trung tâm, các cái phương vị chung vào một chỗ, tổng cộng có 9 dãy núi Đạo Sơn, 9 cái cựu long bảo vệ một châu, tận thiên địa biến hóa cực điểm, vô cùng ảo diệu. Tô Vũ chiếu vào lần trước lộ tuyến, từ trong cổ khoáng hoang phế tiến nhập một đầu long mạch, đi vào trong Tử Sơn. Lần này, hắn trước muốn lấy hồi viên kia thuộc về Thiên Hoàng tử cổ hoàng lệ. Bất Tử Thiên Hoàng luyện chế lệnh bài, nên thuộc sở hữu của hắn. Còn có Vô Thủy Kinh cùng gốc kia thần hoàng bất tử dược. Hỗn độn thể cùng tiên tiên thánh thể đạo thai đặt song song là tiên linh thể chất, nhưng mà kế tiếp tiên tiên thánh thể đạo thai còn phải chờ mấy chục năm. Hắn cái này hỗn độn thể có thể hay không cởi ra Vô Thủy Thạch Tư phong ấn, nhìn qua kỳ diệu. Về phần chân hoàng bất tử dược, lấy được hy vọng vô cùng xa vời, Tô Vũ cũng chỉ là qua loa viện bồng một hai. Hôm nay canh năm đi, ngày mai bức bách một chút chính mình biết chương 4. Cùng nhau đi tới, từng có đau khổ, từng có khổ sở, cũng từng có phẫn nộ, thậm chí muốn khí bút không biết. Ta là không còn gì khác người. Vừa tự thi, lại tự oán. Sinh hoạt thiếu thốn có thể thư sự tình, với lại bởi vì tân thủ tân tác nguyên nhân, quyển sách này tiền kỳ xuất hiện không ít sai lầm. Cảm tạ chư vị chịu đựng tiểu diệp vụng về hành văn, kiên trì đến nơi đây. Năm mới gần, chỉ có nhiều hơn đổi mới mới có thể tỏ chút lòng thành. Hai ngày trước bệnh viện sự cố, ta kỳ thực lo lắng qua ngừng có chứng mới, hoàn hảo người nhà chỉ là bệnh nhẹ. Bình an là đủ rồi. Năm mới y gần, chúc phúc các ngươi sang năm có một cái tốt bắt đầu đi, tựa Tô Vũ như thế, đế binh kỵ mặt, muốn thua cũng khó khăn. Chương 214, Tử Thủy Thần Ngọc Mỏ chương 214, Tử Thủy Thần Ngọc Mỏ Tử Sơn trong, Thanh Ngọc làm thềm bậc thang, Bạch Ngọc là môn hộ, một quần thể kiến trúc hùng vĩ đập vào mi mắt, điện vũ lầu cát, tất cả đều là cổ ngọc khắc thành. Nơi đây vô cùng yên tĩnh, chỉ có u ám thanh quang lấp loé, lạnh băng cung trên vách lưu chuyển lên từng tia từng sợi hoa văn. Một đạo hỗn độn khí cuốn vòng quanh thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cung điện bên trong, sau đó tại tòa cung điện này dừng lại một hồi. Mây nhàn nhạt sương mù dần dần lên, Tử Sơn chỗ sâu tràn ngập ra không hiểu ba động, nương theo lấy trận trận âm vọng, mười phần kiếp người, phản phất là hàng tỷ thần ma tại ai khóc. Đụng vào lòng người đáng sợ nhất, vẻ lo lắng. Dọc theo huyết ngọc cầu thang, Tô Vũ nhìn thấy trên vách đá chữ khắc, trong đó tối phần đuôi khắc ấn 10 phần rõ ràng, lưu chuyển lên nhàn nhạt ánh sáng màu tím, thậm chí có một tia yếu ớt thánh đạo uy áp bám vào trên đó. Tô Vũ chập ngón tay như kiếm, lấy ra hỗn độn tiên kim kiếm. Một sát na, kiếm quang như tơ, hỗn độn khí rủ xuống, trong thông đạo từng đạo sợi tơ đang bay múa, tỏa ra nhiếp tâm hồn người hờn mang. Hỗn độn đạo quyết viết ở đây, Tô Vũ ngừng lại, hắn đóng lại hai con ngươi, 3000 sợi tóc bay múa, nhật nguyệt tinh thần đạo ý chiếu sáng rạng rỡ, tại mờ tối trong địa mạch vẫn như cũ bất phàm. Tỏa ra điểm điểm tinh quang, sáng lạn như lời sao. Cùng chúng nữ song tu về sau, hắn dung nhan càng thêm tuấn mỹ không tì vết, tại điểm tính lúc 10 phần nhu hòa, mơ hồ có một tia nhan như ngọc thần vận, một cái nhăn mày một nụ cười, như vẽ dường như ngữ. Nghĩ kỹ nhìn tự thân nhân quả, hắn mở ra tinh mâu, trong mắt bắn ra một vệt thần quang, trong tay hỗn độn tiên kim kiếm lần nữa huy động, nhường khắc cấn hoàn chỉnh. Hỗn độn nhất mạch Tô Vũ hai vào Tử Sơn. Sau đó chỉ còn lại một tiếng nêm thai tiếng cười cùng một sợi như có như không mùi thuốc ở đây, xưa cũ loang lổ thạch bích trưng bày trong đó, trên đá chữ ngấn lít nha lít nhít. Dường như nói mấy chục vạn năm đến nay ký ức, chờ đợi nhìn vị kế tiếp vào núi người. Thông đạo thật dài bên trong mông lung tử hoa lưu chuyển, cũng không phải cỡ nào ảm đạm, làm cho người ta cảm thấy mông lung cảm giác. Tô Vũ đi hai bước, đi tới Khương Thái Hư bị nhốt chỗ, màu tím dưới thạch bích có nguyên một khối tử tùy thần ngọc, giá trị kinh người. Hắn mở ra thiên nhãn, nhìn thạch tầng phía dưới thâm thúy tử quang, có chút ý động. Đem Diêu Hy cùng Tử Hà thu nhập tiên điện, hắn hưởng thụ không ít vui thích. Cùng lúc đó, hắn cũng cần tiếp nhận tương ứng trách nhiệm. Hiện tại, trong tay hắn tiên kim cùng cựu thiên thần ngọc cũng không tính nhiều, mà tiên đài tam trọng tiên cấp tử tùy thần ngọc đầy đủ Diêu Hy các nàng sử dụng. Tâm ý nhất định, Tô Vũ tay phải vung lên, mi tâm kiếm ấn tách ra hàng luồng ô quang, một phương khéo léo đẹp đẽ đạo quán ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Sau đó hắn thúc đẩy đế binh, tại trên hỗn độn tiên kim kiếm ngưng tụ ra một sợi đế khí, thanh lanh kiếm quang lóe lên, thân kiếm thâm nhập quan sát thạch tầng bên trong, trực tiếp phá vỡ ngoại tầng thạch bích, lộ ra nội bộ tử tùy thần ngọc. Ầm. ngọn núi bên trong truyền đến một tiếng vang nặng nề, minh nhuận sạch sẽ tử tụy thần ngọc tầng bị tiên kim kiếm chặt đứt, trong chốc lát, tử sắc quang hoa đầy trời, chỗ sâu tử ngọc lưu chuyển ra nhu hòa thần quang, sáng lạn vô cùng mỹ lệ, giống như thế gian xinh đẹp nhất, dáng mây, đàng. Đại vách đá pha toái, tựa tứ phương rơi xuống, một đám khối tử ngọc bích bay ra, rơi vào Tô Vũ trong tay áo. Gần bảy phương tử tụy thần ngọc. Những thứ này đầy đủ cung ứng Diêu Hi, Tử Hà các nàng, cho dù tăng thêm giao chỉ thánh nữ vậy dư giả. Một hơi sau đó, trên mặt đất vô số vỡ vụn thạch khối lại lần nữa bay trở về thạch bích, bị Tô Vũ đào ra hố to tử tụy thần ngọc tầng vậy lại lần nữa phục hồi như cũ, bị phía dưới tử tụy thần ngọc bù vào ở lỗ hổng. Tô Vũ lần nữa tế lên cuốn vòng quanh đế khí hỗn độn tiên kim kiếm, bắt đầu lặp lại trước đó làm việc không phải liền là đào có sao. Loại chuyện này hắn ở đây được, coi như là đào tiên kim mỏ lịch luyện. Như thế lặp lại, và Tô Vũ lần thứ 11 phá vỡ thạch bích lúc, trong đó tử tụy thần ngọc đã biến mất hầu như không còn, bị hắn vơ vét chỉ để lại nhàn nhạt một tầng. Tô Vũ thu hồi hỗn độn tiên kim kiếm, gần trăm phương tử tụy thần ngọc, hắn coi như là đem đầu này khoáng mạch đào rỗng. Kỳ thực dựa theo hắn suy đoán, như vậy nhiều tử tụy thần ngọc, phía dưới này nên còn có cựu thiên tử ngọc bích. Ngọn núi này tại thái cổ thời đại được tôn là Cổ Hoàng Sơn, bị Bất Tử Thiên Hoàng cùng Vô Thủy Đại Đế nhập chủ, sơn bên trong khẳng định có không ít kỳ chân. Tiên kim khả năng không lớn, rốt cuộc đó là cấp đế vật liệu. Với lại cho dù thật có tiên mỏ vàng, bây giờ cách Vô Thủy Đại Đế tọa hóa vẹn vẹn 8 vạn năm, vậy sinh ra không bao nhiêu tiên kim. Nhưng mà Cửu Thiên Thần Ngọc khả năng tính rất lớn, cấp bậc thánh đạo thần tài sẽ không bị đại đế chú ý, từ sơn ngọn núi hiện ra màu tím, nội bộ lưu chuyển lên tử quang thần hoa. Cho dù không có thần ngân tử kim, tối thiểu cũng phải có mấy chục phương Cửu Thiên Tử Ngọc Bích. Tô Vũ nhìn nông cạn Ngọc Bích, có chút rung động, nếu quả thật năng lực đào một cái Cửu Thiên Tử Ngọc Bích mỏ. Vậy hắn hậu cung đại nghiệp ở trong tầm tay. Trải qua một phen suy tư, hắn cuối cùng vẫn từ bỏ đầu năm nay. Hắn hiện tại làm điểm phế liệu không tính là gì, thật muốn đào núi, Vô Thủy Trung tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Cho nên hắn chỉ có thể bỏ cuộc cái này có lớn tiền đồ tốt chức nghiệp, bắt đầu tiếp tục đi tới. Trên đường đi, một thanh hỗn độn tiên kim kiếm tại Tô Vũ đỉnh đầu chỉ nổi, thân kiếm có đế uy quanh quẩn, tỏa ra một tia kiếp nạn chi khí, hắn tiên đài bên trong thôn thiên ma bình vậy rủ xuống một sợi đế khí, đem tất cả âm u vật xua tan. Trước đó cái thông đạo này bên trong thái cổ sinh vật đều bị hắn chém giết thôn vệ, còn sót lại chỉ có âm binh âm tướng cùng ngũ đại nguyên tiên sư. Hắn chuyến này là vì cổ hoàng lệnh cùng nữ thánh mà đến, hắn cũng không muốn cùng ngũ đại nguyên tiên sư giao chiến. Cuối cùng, hắn lại lần nữa nhìn thấy ngoài mười dặm to lớn thạch thư, Vô Thủy Đế Kinh. Thôn thiên ma bình hộ thân, tử sơn bên trên sức mạnh ma quái không cách nào ảnh hưởng đến Tô Vũ, chân hắn đạp hư không, nguyên thân tỏa ra vô số lọn đế khí, chống lại nhìn thạch kinh quy tắc, đi tới Vô Thủy Kinh trước người. Nhưng mà Hắc Hoàng cũng không ở nơi này, này lệnh Tô Vũ có chút nhíu mày. Lẽ nào hắn trước giờ ra ngoài hãm hại lừa gạt? Cũng không đúng a, Bác Vực chưa nghe nói qua mới ra cái gì cậu yêu. Tô Vũ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, hàng luồng hỗn độn khí rủ xuống, tại sau lưng sen lẫn thành hỗn độn bộ đoàn. Hắn bưng ngồi xuống, lấy ra thôn thiên ma bình vì chính mình hộ đạo, sau đó bắt đầu nghịch chuyển thánh thể. Quá trình này có chút gian nan, trước đây Tô Vũ vì mau chóng viên mãn hỗn độn thể, cũng không cấp lấy Di Hải Hoàng cổ thánh thể bên trong tinh huyết, mà là đem tinh huyết cùng nhục thân toàn bộ thôn phệ. Hắn thành tựu hậu thiên hỗn độn thể không lâu, thuật nghịch chuyển hỗn độn cũng không đại thành, muốn hóa thân cái khác thể chất, cần nghiên cứu chân huyết bên trong huyết mạch chi liên. Tiên hoàng thể huyết mạch chi liên đã bị hắn thấy rõ hơn phân nửa, có thể hóa thân chân hoàng. Tô Vũ tính qua, trong tay hắn còn có thập tam tích tiên hoàng chân huyết, đầy đủ hắn triệt để lĩnh ngộ hoàng thể huyền bí. Nếu như muốn thấy rõ thánh thể huyết mạch chi bí, thánh thể tinh huyết với lại tối thiểu muốn tứ cực bí cảnh tiểu thành thánh thể 3000 hỗn độn khí rủ xuống, mang theo từng tia từng sợi tử khí, Tô Vũ bắt đầu nghịch chuyển bản nguyên, lại lần nữa hóa thành thánh thể. Sau một khắc, nguyên bản bình tĩnh tưởng hòa ngũ sắc khổ hải co bảo, thần tuyến bên trong bắt đầu chạy ngược ra màu vàng kim nước biển. Đạo cung bên trong ngũ đại thần chỉ tại vì nay ta tụ kinh. Sương mù mông lung, bất diệt thiên công chi huyền pháp thiên âm truyền ra, hài hòa tự nhiên, luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài nhịp đập, thần lực xuyên qua trên dưới, nhường hắn có thiên địa tương thông, huyền vân phi độ cảm giác. Một sợi màu tím đạo sắc từ thần kiệu bay ra, thẳng đến kim sắc khổ hải, một chốc, biển trời biến ảo, từng đầu âm dương nhị khí mở mịt mà ra, hư không bốc ra, âm dương giao trước, dần dần có hỗn độn khí thai nén mà ra. Đây là giới này bên trong hoang cổ thánh thể cùng tiên tiên đạo thai trong lúc đó quy tắc biến hóa. Nhưng mà kim tử nhị sắc dừng bước tại khổ hải mặt ngoài, cũng không triệt để dung hợp, Tô Vũ chống đỡ với tiên điện chi đỉnh, ánh mắt mở mịt nhìn cuốn vòng quanh hỗn độn khí kim tử khổ hải. Tiên tiên thánh thể đạo thai huyền bí chắc chắn không phải đơn giản thánh thể cùng tiên tiên đạo thai điệp ra là được. Chương 215 Vô Thủy Trung Hiện chương 215, Vô Thủy Trung Hiện thái âm chi thể cùng thái dương chi thể tu hành đồng dạng sẽ xuất hiện hỗn độn khí, này cũng không phải thật sự là hỗn độn khí, mà là dừng ở thái thủy đầu vào âm dương nhị khí. Thái thủy người, âm dương giao hợp, hỗn hợp thành một, từ một mà sinh hình, tuy có hình mà không có chất, là nói thái thủy. Âm dương chi đạo hóa sinh hỗn độn diễn biến vạn đạo, đây là huy hoàng chính đạo. Mà tiên tiên thánh thể đạo thai thì làm trái. Tô Vũ mắt sáng lên, con ngươi hừng hực lên, màu mực trong mắt trong nhật nguyệt luân chuyển, khai thiên tịch địa, khủng bố vô biên, hỗn độn khí tức quần quần chư thiên. Hắn đứng ở khổ trên biển, một đạo màu tím đạo khí lặng yên mà qua, khổ hải trở về hỗn độn chi sắc, gợn sóng trên mặt biển xuất hiện ba đạo cái bóng. Một vị người mặc tím nhạt đạo bào đạo nhân theo tử kim trong bể khổ bước ra, mặt mũi của hắn bình thản, cùng Tử Hà có chút giống nhau, cổ tay có một viên trong suốt long lanh mặt dây chuyền, thiên địa vạn đạo gia tăng tại thân, đạo vận bắt ngát, khí chất xuất trần. Mà một đạo khác nhiều thân ảnh, thì thân mặc áo bào vàng, tóc đen xóa bay, huyết khí thịnh vượng, hắn ánh mắt lạnh lùng, thân thể cao giáo, thể nội chân huyết lưu động, có băng thiên thanh âm, khí tức khiếp người. Tô Vũ thúc đẩy hỗn độn bản nguyên, bắt đầu đem này hai thân ảnh hóa vào tự thân, cuối cùng hóa thành một tôn người mặc hỗn độn đạo bào, đầu đeo tử kim quan đạo nhân. Hắn đối với hỗn độn chi đạo lĩnh ngộ xa không đủ để nghịch chuyển là tiên thiên thánh thể đạo thai, chỉ có thể vì hỗn độn thể làm cơ sở, thánh thể bản nguyên cùng đạo thai chi khí làm dẫn, miễn cưỡng hóa thành một tôn hậu thiên thánh thể đạo thai. Giờ khắc này, trong bể khổ của hắn hỗn độn khí tiêu tán, nguyên bản mờ mịt mà thành bản nguyên hỗn độn khí tiêu tán hơn phân nửa, chất tại lượng cũng có 10 phần chênh lệch lớn. Tô Vũ mở ra hai con ngươi, nhìn chăm chú trước mắt vô thủy kinh, trong bể khổ thụ tâm của cổ trà thụ ngộ đạo bắt đầu đan dệt ra vô số đạo vận, cùng trong bể khổ đạo khí cộng minh. 11 hơi về sau, hắn mới ngưng tụ thể xác tinh thần, bước vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Tô Vũ có chút bất đắc dĩ, hắn tôn này hậu thiên thánh thể đạo thai bản nguyên 10 phần không đủ, tăng thêm ngộ đạo chí bảo mới có thể miễn cưỡng so sánh tiên thiên đạo thai, không biết có thể hay không che kín vô thủy kinh. Về phần tự thân an toàn, Tô Vũ cũng không lo lắng, cho dù vô thủy trung thần chỉ khôi phục, phát hiện bị hắn lừa bịp, nhiều lắm là đưa hắn ném ra tử sơn. Nếu như vô thủy trung nghĩ ra tay với hắn, tiên hỏa chi tinh cũng có thể ngăn cản. Với lại hắn có năm chắc tỉnh lại thôn thiên ma bình thần chỉ, mặc dù cả hai cùng là thiên đế chi bình, nhưng hắn tin tưởng vững chắc thôn thiên ma bình vô địch. Về phần thôn thiên ma bình có bằng lòng hay không che chở hắn, vậy liền thuần xem thiên ý. Tô Vũ hít sâu một hơi, vô thủy đại đế kinh văn, chân hoàng bất tử dược thì tại phía trước, lại đến hãm hại lừa gạt lúc tử sơn trong thông đạo, một cái toàn thân to con đại hắc cầu tức giận chửi rủa. Bản hoàng chẳng qua là ăn hai đầu trâu, thế mà tất cả chạy ra đây đánh ta, thiệt thòi ta giúp bọn hắn đánh chạy một đội giặc cỏ, đầu năm nay thời gian thật khó trộn lẫn. Châm biếm hồi lâu về sau, nó đột nhiên dừng lại cơ thể, đen nhánh cái mũi dùng sức ngửi ngửi bốn phía thạch bích, hai cái móng đuốt tại mặt đất đối đảo, đem mặt ngoài bụi bặm loại trừ, sau đó gặp được hai cái nhàn nhạt dấu chân. Gâu, là ai? Hắc hoàng hai mắt nhíu lại, đột cảm giác không ổn, bắt đầu vung móng đuốt đi đường, rất nhanh liền đi đến lưu trữ thạch bích. Nhìn thấy phía trên vậy được đạo vận lưu chuyển thượng thanh đạo tông Tô Vũ hai vào tử sơn. Hắc hoàng con ngươi đảo một vòng, trong lòng có chủ ý, nó mở cái miệng rộng, thâm trầm nói, là cái đó mang theo cái nắp ra hỏa, mẹ nó, cái này cái nắp bản hoàng nhiều năm nhập tưởng, bị hắn đi trước một bước, người trẻ tuổi, lần này cuối cùng rơi xuống bản hoàng trong tay. Lần trước bị Tô Vũ cùng Khương Thái Hư bừng tỉnh về sau, Hắc hoàng vận dụng chính mình nội tình, trong nhà khắc họa không ít trận pháp đạo đài. Chẳng qua dựa vào trận đài là không làm gì được tiên đài bí cảnh Tô Vũ, ngọn núi này mới là mấu chốt. Tử Sơn là nó sân nhà, nó lược thi tiểu kế liền có thể nhường tên tiểu bối này thần phục. Go go. Thôn Thiên Ma cái, còn có vị kia đế kinh, bản hoàng phát. Hắc hoàng càng nghĩ càng hưng phấn, vô thủy đại đế không tại, nó thay chủ chinh chiến thiên hạ, lan truyền vô thủy tên, thành tựu một đời yêu hoàng, theo giờ khắc này bắt đầu. Sau đó không lâu, Tử Sơn chỗ sâu truyền đến một đạo ung dung tiếng trung, lệnh phi nước đại Hắc hoàng mê mang, vô thủy trung vang. Rốt cục xảy ra chuyện gì? Vô thủy trung vang, lẽ nào là trong Tử Sơn cổ tộc khôi phục? Hắc hoàng dừng bước lại, trong con ngươi âm u không chừng, nó nghĩ tới rồi Tử Sơn bên ngoài trại. Nếu như cổ tộc xuất thế, rước lấy vô thủy trung chân áp, một sáng chạy ra một vị cổ tộc dương nghiệt, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà nó chỉ có thể hy vọng lao chung cho thêm chút sức, thật tốt bao trọn vẹn, bằng không bản hoàng lại phải chảy máu. Hắc hoàng có chút nghe răng niết miệng, hướng phía Tử Sơn chỗ sâu chạy như điên thạch kinh nơi. Tô Vũ lấy ra trên người vô thủy đế ngọc, đem nó đặt ở vô thủy kinh lô khảm chỗ, sau đó đầu ngón tay vạch một cái, nhỏ xuống ba giọt bóng ánh tử kim chân huyết. Theo chân huyết nhuộm dần thạch thư, kinh hãi nổi lên, vô thủy kinh xuất hiện hàng luồng hỗn độn khí, kinh thư thượng một mảnh sương mù, phong vũ lôi điện cùng với chim thú hoa trùng tạo thành hoa văn toàn bộ tách ra vĩnh hằng tiên quang. Thạch điện chấn động kịch liệt, phía trên vách đá lơ lửng phát thoái, lộ ra trong đó tiên trùng. Vù vù một tiếng vang thật lớn, ngọn núi nội bộ hư không xé rách, một kiện to lớn tiên trùng xuất hiện. Theo vô thủy trùng xuất hiện, cả phiến hư không rung động kịch liệt, hơi thở của cổ chi đại đế di mạn mà ra, kinh khủng chư thiên vạn giới. Tô Vũ đứng dậy, nhìn thẳng trước mắt vô thủy trùng. Tiên đài trong thôn tiên ma bình tự chủ khôi phục, theo trong cơ thể của hắn xung ra, rủ xuống vô tận ô quang, đưa hắn che chở ở bên trong, tỏa ra kinh khủng cực đạo khí tức, cùng vô thủy trùng đối kháng. Làm. Phía trước, vô thủy trùng khẽ run lên, phát ra một đạo sóng âm, hoảng hốt trong lúc đó, giống như là muốn phá hủy đại thế giới này, như một đạo bạch sắc sóng biển giống nhau vào tới. Đạo này tiếng chuông cũng không có kinh khủng cực đạo chi lực, lệnh Tô Vũ tâm thần yên tĩnh, đối với thiên địa cảm ngộ càng thêm rõ ràng. Loại thủ đoạn này, vượt qua thụ tâm của cổ trà thụ ngộ đạo, vô thủy trung Tô Vũ ghé mắt, vô thủy đại đế còn sót lại cực đạo vũ khí quả nhiên bất phàm. Hắn treo lên thôn thiên ma bình, cùng vô thủy kinh đối lập, không sợ chút nào. Sau một lúc lâu, vô thủy trung truyền ra thở dài một tiếng, Tô Vũ ánh mắt ngưng tụ, giống như nhìn thấy một vị đưa lưng về phía chúng sinh vĩ đại nam tử. Đáng tiếc, ngươi chỉ có thể tính nửa cái tiên thiên thánh thể đạo thai. Tô Vũ xoay người thi lễ một cái, thái độ kính cẩn nói ra, xin ra mắt tiền bối. Vô thủy trung lần nữa truyền ra một thanh âm, giọng nói mười phần ôn hòa. Vừa tới đây, chính là hữu duyên, ngươi có thể mở ra vô thủy kinh. Dứt lời, vô thủy trung tách ra hỗn độn tiên quang, hai đạo lưu quang phá không mà ra, rơi vào Tô Vũ trong tay, một viên giống như chân hoàng hoa quả tươi, một khối xưa cũ thạch lệnh, bên trên có vô thủy hai chữ. Tiền bối, vạn bối có thể được đến đại đế truyền thừa chính là hải cực, làm sao có thể lấy được này thần vật? Tô Vũ hướng vô thủy trung lần nữa thi lễ một cái, ngôn từ chân thành tha thiết nói, lấy lui làm tiến. Hắn coi như là đã hiểu thế cục hôm nay, nhờ vào thôn tiên ma bình che lấp, vô thủy trung cũng không nhìn thấu hắn chân thân, đưa hắn trở thành bản nguyên có thiếu tiên tiên thánh thể đạo thai. Đã như vậy, hắn làm là thế giới này một cái duy nhất tiên tiên thánh thể đạo thai, vì tương lai thành tiên lộ náo động, vô thủy trung hộ đạo, chân hoàng bất tử dược rèn luyện thân thể, đây là ứng hữu chi lý. Cứ như vậy, một viên đế lệnh cùng một viên hoàng quả có chút eo kiệt. Tô Vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ, cho dù không cho bất tử thần hoàng dược, chỉ cấp một viên hoàng quả, vậy quá ít điểm, vô thủy đại đế đi rồi hơn 8 năm, có hồn trung tại, quả bất tử dược khẳng định bị tháo xuống. U tính trong đại điện, vô thủy trung trầm mặt một hồi, dường như đã hiểu Tô Vũ ý nghĩa, hồn trung khẽ cười một tiếng, nói ra, ngày mai hoàng quả đủ để cho ngươi tẩy tủy pháp cốt, đế lệnh năng lực đủ để gọi ta một lần, muốn trở thành đại đế truyền nhân, ngươi còn có không ít đường muốn đi. Chương 216, hoàng quả tiên liệu dược vương chương 216, hoàng quả tiên liệu dược vương thấy vô thủy trung hồn minh lường hắn ý đồ đến, Tô Vũ cũng không che giấu, hắn tiến lên một bước, quanh thân hiện hiện một vòng vẻ đau thương, tinh mô bên trong có xương mù tràn ngập, hỗn độn khí bao phủ, thanh ti bay múa, đây nữ tử còn mỹ lệ hơn. Vô thủy đại đế trấn áp bất tử đạo nhân, bất tử đạo nhân là bất tử thiên hoàng tín ngưỡng thần, đối với bất tử thiên hoàng dung mạo hết sức rõ ràng, vô thủy cắt chém hắn thần hồn, khẳng định hiểu rõ trí nhớ của hắn. Thiên hoàng tử dung mạo cùng bất tử thiên hoàng tương tự, vô thủy trung thần chỉ sát suất lớn hiểu rõ bất tử thiên hoàng dung mạo. Vì để tránh cho loại tình huống này, Tô Vũ trong khoảng thời gian này một mực sửa đổi dung mạo của mình. Kỳ thực cùng Nhan Như Ngọc song tu thời điểm, xuất hiện hỗn độn chúng thanh liên đạo đồ, hai người đều chiếm được đặc thù cơ duyên. Trừ ra kia lọ đất mục thanh liên chi khí, hắn hình dạng liền vậy hướng phía Như Ngọc có chút tương tự, sau đó cùng Tử Hà, Diêu Hi song tu, hắn dung nhan biến hóa được càng nhiều. Mà đến lịch chuyển bản nguyên lúc, hắn vì cải thiên hoán địa chi pháp thay đổi dung nhan. Hắn lúc này, dung mạo càng giống như thần nữ, thân thể cao giáo, mái tóc đen suôn dài như thác nước, đạo ý phi dương, có một loại khí chất đặc thù. Vì diễn tốt tuần vui này, hắn dụng tâm lương khổ, tập luyện qua nhiều lần. Tô Vũ có chút bi sảng nói ra, 200 năm sau liền sẽ phát sinh hắc ám động loạn, sư trưởng nói cho văn bối, nói ta một thế này liền là vì thế mà thành. Dứt lời, hắn hai đầu gối khẽ cong, hướng vô thủy trung thật sâu một quỳ, trong hốc mắt thậm chí có nước mắt rơi xuống, làm cho người thương tiếc không thôi. Giờ khắc này, Tô Vũ yên lặng tự an ủi mình, vì thần hoàng bất tử dược, không có coi. Quỳ một lần, tối thiểu lại đến cái quả bất tử dược. Là mang trên lưng tiên điện, hậu cung, nam nhân, đây là hắn chuyện phải làm, hậu cung nhất thời thoải mái, nuôi gia đình lúc thì khó khăn. Đại điện lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch, vô thủy trung thật lâu không nói gì, không biết như thế nào cho phải, tiếp nhận đại đế chuyển nhân một quỷ. Bình tĩnh mà xem xét, có một vị tiên thiên thánh thể đạo thai xuất hiện, hắn là mừng rỡ. Hắn chờ đợi ngày này đợi hơn 8 năm. Vô thủy đại đế chuyển nhân chỉ có thể là tiên thiên thánh thể đạo thai, mà kiểu này đặc thù thể chất 10 phần khó gặp. Thánh thể cùng tiên thiên đạo thai vốn là thần tính huyết mạch, trừ ra hoàng kim đại thế, rất khó tập hợp đủ hai loại thể chất. Với lại muốn sinh ra tiên thiên thánh thể đạo thai, phù mâu tối thiểu đều muốn thể chất tiểu thành, mới có thể để cho huyết mạch chi lực vẫn còn, hoàn chỉnh địa truyền thừa cho dòng dõi. Bằng không huyết mạch truyền thừa chỉ có thể nhìn tiên ý, có thể hay không hoàn chỉnh tập hợp đủ phụ mẫu thể chất rất khó nói. Điểm này tiên tiên đạo thai ngược lại thật là tốt thỏa mãn, rốt cuộc cây hoàng mẫu uy danh truyền xa, tam đế tinh tiên tiên đạo thai trên cơ bản cũng có thể được đến rất tốt bồi dưỡng. Nhưng mà thánh thể thì không phải vậy, hoang cổ hậu, do ở thiên địa không cho phép, chưa bao giờ xuất hiện qua phá khai đạo cung bí cảnh, thánh thể tiểu thành thánh thể. Tại vô thủy trung thần chỉ nhìn tới, vì tại trước hắn mặt tiểu gia hỏa này, có thể cũng là bởi vì phụ mẫu bên trong có thể chất người yếu kém nguyên nhân, mới đưa đến hắn tiên tiên thánh thể đạo thai bản nguyên có thiếu. Rốt cuộc tượng vô thủy đại đế như thế phụ mẫu đều là chí tôn người vạn cổ không một, tất cả gia thiên kỷ nguyên chỉ xuất một vô thủy. Trong mắt hắn, huyết mạch bất thuần cũng không tính cái vấn đề lớn gì. Con đường tu hành vốn là tôi luyện chân huyết lịch trình, và Tô Vũ bước vào chuẩn đế cảnh, từ kim chi huyết dần dần chuyển thành xích hồng vô hạ, tự nhiên năng lực thành tựu huyết mạch thuần túy tiên tiên thánh thể đạo thai. Chỉ riêng hoa lóe lên, hai cái lưu chuyển xích hà hoàn quả, ba cây cổ dược vương, một kiện ngọc bình, trong hư không chìm nổi, tản ra mùi thuốc nồng nặc chi khí. Tô Vũ đứng dậy, hướng vô thủy trung thật sâu cúi đầu. Đa tạ tiền bối trọng thượng. Vô thủy trung thần chỉ theo thân trung đi ra, tất cả thân hình bị hỗn độn vụ ải bao phủ, vô cùng xuất trần, hắn vung khẽ tay áo, ấn đường nở rộ thần quang xông ra một mảnh lạc ấn, từng tổ khiếp người hình tượng hiện ra. Một luồng khí tức đáng sợ chảy xuôi, một tôn đại đế tại hình ảnh bên trong phục sinh, một vĩ đại thân ảnh hiện hóa tại trên một tòa đạo đài, hắn đem đại đạo hoa văn toàn bộ giẫm tại dưới chân. Tô Vũ quay người nhìn về phía đạo đài, thân ảnh này hắn đã từng mượn nhờ vô thủy đế ngọc gặp qua, chẳng qua kém xa lần này rõ ràng. Trên đạo đài nam tử này quá đặc biệt, có một loại không giống đại chúng khí chất, có ta vô thiên, có ta có thể vô đạo. Hắn tượng là có thể đại biểu thiên địa, đại biểu vĩnh hằng cùng đại đạo, tóc đen xóa bay, vai hùng bí đại, như là một tòa bất hủ phong bi, đứng sừng sững ở chỗ đó, không người có thể siêu việt. Đáng tiếc, hắn vẫn là độc đối nhân gian, không nhìn thấy hắn hình dáng, không gặp được ánh mắt của hắn. Thân ảnh xuất hiện một khắc này, nơi đây hơi thở của cổ chi đại đế tràn ngập, như là vượt qua thiên cổ mà đến, phản phất Tô Vũ thật sự đang ngước nhìn một tôn huyết đục chi khu chứng đạo người. Đây cũng là đại đế. Dường như cảm nhận được thôn thiên ma bình ý, vô thủy trung thần chỉ cũng không tới gần, chỉ là đứng tại trước đế binh. Hắn cũng có chút hoài niệm nhìn trên đạo đài hình tượng. Sau đó lại liếc mắt nhìn Tô Vũ đỉnh đầu chìm nổi thôn thiên ma bình, khẽ gật đầu, càng thêm hài lòng. Nhìn tới vị này tiên tiên thánh thể đạo thai cơ duyên không tầm thường, thế mà có thể được đến vị kia đế binh. Tại vô thủy trung thần chỉ ôn hòa nhìn chăm chú, Tô Vũ lại lần nữa tế bái vô thủy đại đế. Lần này, hắn cũng không được bái sư chi lễ. Hồn chung vậy không nói gì thêm, hắn thấy, tại Tô Vũ chuyển tu vô thủy kinh đạp vào đế lộ trước đó, còn không thể tính vô thủy đệ tử. Đại đế truyền nhân, tự nhiên quét ngang tam thiên giới, vô địch tại thế, hiện tại Tô Vũ còn kém một ít. Làm Tô Vũ bước vào thánh nhân cảnh, mới có thể chân chính nhập chủ Tử Sơn, biến thành Tử Sơn chi chủ, chấp trưởng vô thủy trung cùng thần hoàng bất tử dược, còn có một phương hỗn độn tiểu thế giới. Rất nhanh đạo thân ảnh này liền tiêu tán ra, Tô Vũ nhìn lưu lại hỗn độn khí đạo đài, kìm lòng không được nói, ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy một lần vô thủy đạo thành công, lời ấy quả nhiên không giả, vô thủy đại đế công tham tạo hóa, thật là khiến người say mê. Hồn Trung cười như không cười nhìn hắn một chút, vì hắn 10 vạn năm tuổi tác, ở đâu nhìn không ra Tô Vũ ý nghĩa. Chẳng qua nể tình Tô Vũ thái độ chân thành tha thiết, với lại vui lòng tại Hắc Ám động loạn chiến tử tín niệm, hắn lại có chút chiếu cố đứa nhỏ này. Ba cây dược vương, ba cái quả thần hoàng bất tử dược, tăng thêm một bình tiên hoàng huyết, đủ cho là hắn đánh xuống căn cơ, hắn có thôn thiên ma bình hộ đạo, hơn nữa còn có đế lệnh suy tư một hồi, vô thủy trung thần chỉ thần niệm khế động, trước vách đá vô thủy trung tách ra ước vạn đạo tiên quang, một khối cuốn vòng quanh hỗn độn khí tiên liệu bay ra. Hỗn độn tiên thủy. Tô Vũ con ngươi co rụt lại, nhận ra tiên liệu, không ngờ rằng cổ thiên thư lời nói như thế có tác dụng, quả nhiên thiên xuyên vạn xuyên thấy Tô Vũ mừng rỡ ánh mắt, vô thủy trung thần chỉ ánh mắt mờ mịt, nhớ tới bước vào tiên lộ vô thủy, nỗi lòng có chút đau thương. Hắn thở dài một tiếng, dặn dò, ta không có gì có thể đưa cho ngươi, thật tốt tu luyện vô thủy kinh chớ có rơi đại đế bi danh. Như gặp nguy cơ sinh tử, vì đế lệnh kêu gọi ta. Dứt lời, hắn đi trở về vô thủy trung, ngập vào thạch bích bên trong, lần nữa ngủ say, là 200 năm sau thành tiên lộ làm chuẩn bị. Nay 8 vạn năm, trừ ra ngắt lấy quả thần hoàng bất tử dược, thời gian còn lại hắn cũng đang say giấc nồng vượt qua. Vô thủy đại đế trước khi đi, đã nói với hắn, nếu có tiên tiên thánh thể đạo thai xuất hiện, liền vì hắn hộ đạo, nếu như này 8 vạn năm không có xuất hiện tiên tiên thánh thể đạo thai, liền đem bất tử đạo nhân lấp vào thành tiên lộ một thế này, thành tiên lộ bị rất nhiều chí tôn tôi diễn hiện ra, cùng với nó tương ứng là, một thế này hắc ám động loạn khẳng định vô cùng tăng tốc. 200 năm thời gian quá ngắn, nhưng mà tuế nguyệt không chờ người, đến lúc đó, nếu như đại đế chuyển nhân không có thành đạo, hắn sẽ thay mặt nó một trận chiến. Vì thế, hắn đã làm tốt chết chuẩn bị. Đợi 8 vạn năm mới chờ đến đại đế chuyển nhân, không nên hao tổn tại hắc ám động loạn bên trong. Chương 217, Vô Thủy Chi hỏi chương 217, Vô Thủy Chi hỏi cùng tiền bối đại ân, vạn bối suốt đời khó quên. Tô Vũ hướng vô thủy trung biến mất thạch bích chắp tay cúi đầu, lần này là chân tâm thật ý. Ba cái quả bất tử thần hoàng dược, ba cây cổ dược vương, một bình tiên hoàng huyết, còn có một khối nửa cái cánh tay dài hỗn độn tiên thủy. Nhìn lưu chuyển lên nồng đậm đế khí thần vật, Tô Vũ đem hỗn độn tiên thủy cầm trong tay tỉ mỉ vớt ve, tay áo vung lên, đem còn lại thần vật thu sạch vào thôn thiên ma bình bên trong. Khối này hỗn độn tiên thủy so với lần trước hắn theo thạch khí bên trong cắt ra hỗn độn tiên thủy lớn hơn nhiều, là khối đó hỗn độn tiên thủy gần gấp 5 lần lớn nhỏ. Tô Vũ trước đó tế luyện ra hỗn độn tiên kim kiếm phân lượng không đủ, là do hoàng huyết xích kim cùng hỗn độn tiên tụy đúc nóng mà thành, sau đó lại gia nhập một ít huyền hoàng chi khí, trong đó hoàng huyết xích kim chiếm chủ thể. Hiện tại có khối này hỗn độn tiên tụy, tiên kiếm mới tính danh xứng với thực, những kia thân kiếm huyền hoàng chi khí có thể cô đọng là tiên linh chi hình. Tại Tô Vũ trong dự đoán, hắn tiên kiếp chi kiếm cần muốn không thiếu tiên tài, chào ra tới tu luyện kiếp nạn chi linh. Trong đó hoàng huyết xích kim hóa thành kiếp nạn tiên hoàng, còn lại tiên linh cần chậm rãi mưu toan. Hơn 10 năm sau thái cổ vạn tộc xuất thế, Hỏa Lân động kỳ lân, Vạn Long xảo tử long, Huyết Hoàng Sơn huyết hoàng, Hoàng Kim tộc cùng Nguyên Thủy Hồ huyết duệ cũng là mục tiêu của hắn. Mặc dù những sinh linh này so ra kém Thiên Hoàng tử kiểu này Thiên Hoàng, nhưng tại Cửu Thiên thập địa đã coi như là cấp cao nhất huyết mạch, đến lúc đó, hắn tránh không được muốn đại khai sát giới. Một phen thưởng thức về sau, Tô Vũ làm tay vừa lột, đem trong tay hỗn độn tiên tụy thu nhập trong bể khổ, do thất thải thần diễm chậm rãi dung luyện. Sau đó, hắn đi đến Vô Thủy Kinh bên cạnh, muốn đọc qua Vô Thủy thư. Đây là, thạch điện ngoại truyện đến tiếng thở dốc, một cái trắng như con ngẽ đại hắc cẩu chạy ra được, hắn toàn thân đen như mực, đầu vương hai to, miệng rộng bên trong lẻ lưỡi, hô nhìn trận trận nhiệt khí. Đi vào thạch điện bên ngoài, Hắc Hoàng lấy ra một phương thần quang quanh quần tế đàn, sau đó chậm rãi thò đầu ra quan sát trong điện tình cảnh. Nhưng mà thì một chút, liền để nó cả đời khó quên, đầu đội lên thôn tiên ma bình tiên tiên thánh thể đạo thai, với lại đại điện trong còn có thần hoàng bất tử dược lưu lại mùi thuốc khí. Nơi này rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vô Thủy Trung đâu? Lao Trung cùng thần hoàng công ta làm cái gì? Tiểu tử này thực sự là tiên tiên thánh thể đạo thai sao? Hắc Hoàng trong lòng có chút hai thán. Trước đây đại hắc cẩu còn không dám xác nhận Tô Vũ thân phận, nhưng nhìn đến hoàn chỉnh thôn tiên ma bình, nó dường như đã hiểu cái gì. Đây không phải Tô Vũ Hắc Hoàng dám đem đầu chặt. Vào đi." Tô Vũ lạnh nhạt nói, ngừng động tác trong tay. Hắc Hoàng thu hồi sát trận tế đàn, rón rén địa trượt vào, đi đến Tô Vũ trước mặt. Nhìn lưu chuyển lên hỗn độn khí Tô Vũ, Hắc Hoàng nhỏ giọng nói lẩm bẩm, "Ngươi làm sao lại như vậy thành là tiên tiên thánh thể lạc thai, này không hợp lý. Ta bây giờ là đại đế chuyên nhân, ngươi chính là đại đế thu dưỡng Hắc Hoàng đi. Hồn Trung đại nhân cùng ta nói qua ngươi." Tô Vũ thái độ vô cùng ôn hòa, chỉ cần đại hắc cẩu không giết quen giết tới trên đầu của hắn, hắn kỳ thực rất kính trọng đối phương. Hắc Hoàng tiếp trước là hoàn mỹ kỷ nguyên bên trong vô trung tiên vương tọa hạ chân tiên, vậy cùng dị vực tử chiến qua. Dựa theo nguyên bản thời gian tuyến, tại thành tiên lộ đưa tới hắc ám động loạn bên trong, Hắc Hoàng lấy ra linh bảo thiên tôn một thanh sắc kiếm, cộng thêm vô thủy cha thi thể, là lắng lại náo động bỏ khá nhiều công sức. Nghe được hồn chung hai chữ, Hắc Hoàng trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, tâm trạng có chút kích động, nhận thụ lấy thôn thiên ma bình uy áp chạy đến Tô Vũ trước người hỏi, ta là đại đế tọa hạ Hắc Hoàng, lao chúng còn nói cái gì? Đại đế có tin tức gì sao? Thấy Hắc Hoàng lo lắng nặng nề dáng vẻ, Tô Vũ đùa hắn tâm tư lại giảm. Đối phương đối với Vô Thủy Đại Đế 10 phần chấp nhất, quả thực có thể cùng nữ đế đối với minh trưởng chấp niệm so sánh. Hắn thu hồi thôn thiên ma bình, trong nháy mắt đại hắc cẩu thở phào nhẹ nhõm, bây giờ hắn lại tu luyện từ đầu, tu vi vừa mới cất bước, dù là Tô Vũ cũng không có sát ý, Hắc Hoàng vậy rất khó tiếp nhận thôn thiên ma bình phát ra cực đạo uy áp. Tô Vũ thở dài một tiếng, nhẹ nói, Vô Thủy Đại Đế sáp nhập vào Cửu Thiên Thập Địa cùng tiên vực trong kẽ hở thế giới, còn sống sót, điểm này ta vì tính mệnh đảm bảo, nếu có nói ngoa, thiên địa tổng chu. Lời ấy một chỗ, Hắc Hoàng nhảy dựng lên ông điệu kêu một tiếng, giống như điên dại, trong mắt trừng rất tròn, nó cười lấy hồ, ha 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 ha, đại đế còn sống sót, ta liền biết, đại đế ngươi sẽ không ngã xuống đi. Cười lấy, Hắc Hoàng lại khóc lên, bộc lộ tình cảm thật, nó rơi lệ nói, hu hu hu, đại đế, ngươi vì sao không mang tới tiểu Hắc à, ngươi biết tiểu Hắc có suy nghĩ nhiều ngươi sao? Tô Vũ lặng lặng chờ đợi nhìn nó phát tiết, được Vô Thủy Trung nhiều như vậy chỗ tốt, này là phải làm. Với lại hắn duy nhất có thể báo lại Vô Thủy Nhất Mạch chính là tin tức này. Một trận kêu khóc về sau, Hắc Hoàng rũa ra móng vuốt đem bộ mặt mao phát bên trong nước mắt lau đi, khôi phục tâm cảnh, sau đó do dự một hồi, nói với Tô Vũ, ta lần trước thấy ngươi Vô Thủy Kinh chỉ có ta có thể mở ra. Thì một câu nói kia, liền ngăn chặn Hắc Hoàng tất cả nghi vấn, nó còn muốn hỏi Tô Vũ một sự tình, nhưng là thấy Tô Vũ đem ánh mắt đầu nhập Vô Thủy Thạch Thư, nó yên lặng lui về sau một khoảng cách, không nghĩ ảnh hưởng Tô Vũ. Bất luận Tô Vũ là như thế nào biến thành tiên tiên thánh thể đạo thai, chỉ cần hắn mở ra Vô Thủy Kinh hắn chính là đại đế truyền nhân, cũng là nó tiểu chủ. Tô Vũ đóng lại hai con ngươi, đem theo thạch thư lỗ khảm chỗ chọc ra Vô Thủy Đế ngọc lại lần nữa ấn vào trong, sau đó tay trái khép lại, đầu ngón tay vạch một cái, trắng nõn như ngọc tay phải tích rơi một giọt tích chân huyết. Đây là Tô Vũ vì huyền công rèn luyện ra tiên tiên thánh thể đạo thai chân huyết, hiện ra tử kim sắc, trong suốt long lanh, tản ra mãnh liệt ba động. Tổng cộng nhỏ xuống 5 giọt chân huyết, lệnh Tô Vũ sắc mặt cũng có chút tái nhợt, điều này chân huyết đối với hắn mà nói 10 phần chân quý, rốt cuộc hắn cũng không phải thật sự là tiên tiên thánh thể đạo thai, những thứ này chân huyết là hắn vì hỗn độn tinh huyết nghịch chuyển mà thành, với lại trong quá trình có một ít tổn thất. Ngay tại Tô Vũ còn muốn tiếp tục bước ra chân huyết lúc, khổ hải của hắn bên trong Vô Thủy Đế lệnh bay ra, lơ lửng tại Tô Vũ ấn đường, tỏa ra vĩnh hằng chỉ diên hoa. Tựa hồ là ra vì loại nào đó phản ứng, to lớn thạch thư tách ra nhàn nhạt hỗn độn quang, một đạo tiên quang dâng lên, Vô Thủy Thạch kinh cuốn lên một vòng ánh sáng, đem Tô Vũ thu vào. Thân thức huyễn cảnh bên trong, một đạo vĩ đại thân ảnh đưa lưng về phía Tô Vũ, hắn cả người vòng quanh hỗn độn khí, cực đạo khí tức phô thiên cái địa, toàn bộ thế giới quy tắc đều bị hắn trà đạp tại dưới chân, một tiếng xa xôi tiếng chuông truyền đến, mơ hồ trong đó hình như có luân hồi biến mãn, vĩnh viễn không trùng thủy tâm ý trấn áp thành tiên lộ, không còn sức làm gì hơn, chẳng qua còn tốt, người rốt cuộc đã đến, một thế này. Tiếng nói của người đàn ông này không buồn không vui, không có gợn sóng. Giọng Vô Thủy có một loại mị lực kỳ dị, làm cho lòng người sinh kính ngưỡng, nhịn không được muốn dụng tâm đi lắng nghe, muốn thăm dò liên quan tới hắn tất cả. Nhưng mà sau một khắc, quang ảnh liền ngừng lại, không có tiếp tục nói hết. Tô Vũ có chút sợ hãi, dường như vậy nghĩ tới điều gì, hắn mười phần tự giác quỳ sát xuống dưới. Tô Vũ bái kiến Vô Thủy đại đế. Ngươi hãy đưa lưng về phía Tô Vũ, nam tử thở dài một tiếng, sau đó lắc đầu nói ra, là hỗn độn thể thuật nghịch chuyển hỗn độn sao? Chẳng qua vẹn vẹn như thế còn không được, không cách nào mở ra Vô Thủy Kinh, lẽ nào là hồn chung tán thành người sao? Tất nhiên tới đây chính là hữu duyên. Một thế này có đáng sợ nhất, hắc ám độc loạn, trình độ tàn khốc ngay cả ta đều không thể dự đoán. Bất Diệt Tiên Công là vị nào sáng lập ra tiên kinh, hoàn toàn không kém Vô Thủy Kinh là hỗn độn thể, đó mới là thích hợp ngươi nhất kinh văn. Nếu như biến thành truyền nhân của ta, liền cần đối mặt hắc ám độc loạn, ngươi vui lòng đón lấy này chủ nhân quả sao? Dứt lời, một đạo hỗn độn tiên quang bay ra, dừng lại tại Tô Vũ tiên đài bên ngoài, bị thôn tiên ma bình ngăn cản, không cách nào bước vào. Tô Vũ nhô ra thần niệm chi lực, chủ động tiếp nhận đạo này hỗn độn tiên quang. Trong chốc lát, hắn xuất hiện tại trong một vùng hư không, một tôn thần ma hình bóng xuất hiện tại một hành tinh cổ bên ngoài, sau đó vô số đạo cực đạo thần liên bay ra, thiên địa lật úp, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Vào trong mắt, thiên cung vỡ ra, xuất hiện trên trăm đạo dữ tợn vết nứt. Mặt đất liên miên huyết sắc, thành trì vô tận kêu rên, vô số quốc gia cũng tại hủy diệt trong quá trình. Huyết vũ, ấm phong, tàn chi, chúng sinh đau buồn, thánh hiền cấp huyết, bất luận là vừa ra đời hải nhi, hay là tuyệt đỉnh đại thánh, cũng gặp phải giống nhau tử cảnh. Đây là kinh khủng nhất diệt thế chi cảnh cuối cùng. Một đạo lạnh lùng con ngươi nhìn lại, lệnh Tô Vũ như rơi xuống vực sâu, thức hải bên trong nguyên thần gần như muốn băng liệt, cực đạo chí tôn một xem, uy năng vô tận. Một khắc này, hắn tựa hồ nghe đến đối phương tiên trên đài vạn linh oan hồn. Sinh cùng tử, ta hội lựa chọn như thế nào? Nhìn chính mình trắng non như ngọc bàn tay, Tô Vũ lẩm bẩm tự hỏi, trong lòng có một ít mê man. Hắn thực sự tính không tính là gì người tốt, đổi vị trí chỗ chi, hắn có lẽ sẽ cùng bị kia hắc ám chí tôn đồng dạng. Không đợi hắn nhìn thẳng nội tâm, tinh không đảo ngược, vũ trụ phá toái, tất cả quy nguyên, hắn lại lần nữa về tới huyễn cảnh bên trong. Như thế, ngươi còn nguyện ý đón lấy như vậy nhân quả sao? Vô Thủy lời nói mười phần bình tĩnh, từ đầu đến cuối cũng đưa lưng về phía Tô Vũ, cũng không có bởi vì Tô Vũ lừa bịp hành vi mà tức giận. Đối mặt nam tử hỏi, Tô Vũ túi người cúi đầu, cất cao giọng nói, thành tiên lộ náo động, văn bối nghĩa bất dung tử. Chương 218, Tuế Nguyệt Huyễn Cảnh chương 218, Tuế Nguyệt Huyễn Cảnh phương này thế giới, thiên địa hoa văn cấu kết ngôi sao đầy trời, vô tận tinh huy ngưng tụ, hàng ngàn hàng vạn loạn hỗn độn khí rủ xuống một mảnh, quang huy như nước, hóa thành cái bóng. Tại Tô Vũ nói ra lựa chọn của mình lúc, vô số vân khí cuồn cuộn, hiện ra từng viên một sáng chói chấm nhỏ, trong chốc lát, lục hợp bát hoang cũng truyền đến mở mịt đạo âm. Thành tiên lộ náo động, vãn bối nghĩa bất dung tử. Lời hứa của hắn biến thành đại đạo luân âm, tại viễn cảnh bên trong thuật lại một lần lại một lần, thời gian trường hà giống như dừng lại một dạng, tùy ý nhìn ảm đạm tuế nguyệt ánh sáng, làm cho này giới tạm dừng, một khắc tức là vĩnh hằng. Trong mơ hồ, Tô Vũ dường như nhìn thấy một góc tương lai, loại đó quen thuộc ba động, là chí tôn chiến. Hắn ám âm nói, đây cũng là Vô Thủy thủ đoạn. Không hổ là một thế thiên đế tồn tại, mấy vạn năm tu hành liền có thể chống đỡ sống mấy trăm vạn năm bất tử thiên hoàng, quả thực bất phàm. Vừa rồi hồi phục thời điểm, hắn nhìn thẳng bản tâm, vẫn như cũ lựa chọn đánh một trận. 200 năm thời gian sao mà nhất thời. Tất cả giả thiên kỷ nguyên bên trong, thể chất bản nguyên người mạnh nhất là tương lai Diệp Y Ly Thủy cùng Tiểu Thiên Hoàng, một vị là Thiên Đế chi tử, Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai, một vị khác là Thiên Hoàng chi tử, bốn tạo hóa nguyên nhãn ôn dưỡng căn cơ tiên hoàng thể. Nhưng mà cho dù là hai người bọn họ, cũng là tại tu đạo 200 năm lúc mới thành tựu chuẩn đế, sau đó tại chuẩn đế cảnh chém giết mấy trăm năm mới loại khác thành đạo. Muốn chống lại Hắc Ám Chí Tôn, cho dù hắn là hỗn độn thể, vậy tối thiểu muốn đi vào cao giai chuẩn đế, tại chuẩn đế bắt trọng thiên lúc mới có thể đánh một trận. Chỉ là 200 năm, hắn muốn theo sơ nhập tiên đài nhị trọng thiên tu tới chuẩn đế bắt trọng thiên, đụng vào hoàng đạo pháp tắc. Nếu như không đạt được, cái này hiển nhiên 10 phần khó khăn, gần như là không có khả năng hoàn thành sự việc. Đến Hắc Ám động loạn, trừ ra quỷ diện ngọc quyết, tựa tiên hỏa tinh túy tiểu này chuẩn bị ở sau vậy mất đi ý nghĩa. Với lại một tôn chuẩn đế cảnh hỗn độn thể ra đây ngăn đường, những cấm địa khác bên trong ẩn nấp chí tôn có thể vậy sẽ xuất thế. Vậy mà mặc dù như thế, Tô Vũ hay là lựa chọn đánh một trận, ta từ Phi Dương Lăng đến dưới, có thể cùng đã từng thiên tôn đế hoàng đánh một trận, bản chính là hắn nguyện vọng, với lại dựa theo nguyên bản thời gian tuyến, nữ đế vậy sẽ ra tay. Thẳng vào bản tâm, không vì muôn dân, chỉ vì đánh một trận. Đây cũng là Tô Vũ lựa chọn. Một hồi gió nhẹ lướt qua, nhường trước đó quỳ mọp xuống Tô Vũ đứng lên. Đưa lưng về phía hắn vĩ đại nam tử trầm giọng nói, có phần này tâm là đủ. Ngươi có tư cách đạt được truyền thừa của ta. Một sáng Hắc Ám động loạn tiến đến, ngươi tiến về giao chỉ cố địa, chỗ nào có sắp xếp của ta. Ngôn ngữ rơi xuống đất, vô thủy quang ảnh mang theo giải thoát địa cười, tại tinh quang bên trong hóa thành từng mảnh ánh sáng dịu dịu mưa, dần dần tiêu tán trong tinh không. Trong quá trình này, hắn cũng không yêu cầu Tô Vũ bình định náo động, cũng không có yêu cầu Tô Vũ lập xuống tâm đạo lợi thể. Truyền thừa của hắn, có thể cho một vị lòng mang người trong thiên hạ, cũng được, cho một vị can đảm hơn người, là chiến mà thành người, lại không thể cho một vị tham sống sợ chết chi đồ. Tô Vũ tâm cảnh hắn nhìn thấy, là vĩnh hằng mà sinh, nguyện đánh với cấm khu chí tôn một trận. Nay liền đầy đủ. Sau một khắc, thời không mơ hồ, càn khôn đảo ngược, hư không băng diện, mọi thứ đều lâm vào trong sương mù, vô số lọn hỗn độn khí tiêu tán, giống như về tới thiên địa sơ khai hỗn độn thời đại. Trải qua không giới hạn hắc ám cùng u tĩnh, Tô Vũ mở hai mắt ra, vô số nhấp nháy sinh huy tử kim thần văn ra hiện tại trong thức hải của hắn, lưu chuyển lên nhàn nhạt cực đạo khí tức, mỹ lệ vô cùng, sáng chói như sao. Y Di Thủy là ba cái xưa cũ thần văn, Vô Thủy Kinh. Đây là giới này thời không chi đạo số 1, Già Thiên Tổ ba người một trong, Vô Thủy Đại Đế cổ kinh, giá trị vô lượng. Tô Vũ nguyên thần tiếp xúc tử kim thần văn, liền ngay lập tức lâm vào thâm trầm nhất ngộ đạo cảnh. Trong ảo cảnh, giống như rơi vào vô hạn lần luân hồi, hắn ở trong dòng sông thời gian tranh độ, nước sông tản ra tang thương khí tức, đó là dấu vết tháng năm. Hắn lập thân cùng trên đại hà, có chút mờ mịt, lại có chút kinh ngạc nhìn qua dưới chân cái bóng. Một vị máu nhuộm áo bào thanh tú thiếu niên, đó là nguyên chủ ảnh tử. Bắt ngát trong hư không, chỉ có đầu này bốn lượn lưu chuyển trường hà, thiên địa thất sắc, tất cả đều là hỗn độn chi khí. Nước sông bình tĩnh chảy xuôi, giống như đã vượt qua vô số tuyết nguyệt, hiện ra ảm đạm ám bạch sắc, giống như quanh quẩn nhìn một tia bất tưởng, mang có kiểu khác ý vị. Từng đạo mờ mịt hỗn độn khí lưu lướt qua, lâu lâu sẽ ở dòng sông mặt ngoài nổi lên từng vòng gợn sóng chậm rãi tăng ra, mang theo sức mạnh ma quái, hấp dẫn lấy Tô Vũ chú ý, hoa văn trong lại tồn tại đặc thù đạo tác, thôn phệ nhìn qua sông tâm hồn của người ta. Còn sông này Tô Vũ nhíu mày, cẩn thận nhìn phía dưới nước sông, trong đôi mắt quấn vòng quanh thâm thúy tử mang, muốn nhìn rõ nơi đây thật giống. Nhưng mà còn chưa chờ hắn nhìn rõ ngọn ảnh, bên trong dòng sông thời gian trung tâm, đột nhiên xuất hiện một tím vòng xoáy màu vàng nóng. Trong nước xoáy, chỉ thấy cực quang lóe lên, bay vụt ra một đạo ám kim tỏa liên, thế như chớp, trói buộc tại trên người Tô Vũ, đưa hắn kéo hướng bên trong dòng sông thời gian. Vô cùng nặng nề tỏa liên ra thân, trong nháy mắt phong ấn Tô Vũ pháp lực cùng thần niệm, làm hắn bất lực dãy rủa lấy, hắn giống như biến trở về đời thứ nhất cái đó nhỏ yếu phàm nhân, bất lực sửa đổi vận mệnh của mình. Đạo này ám kim tỏa liên trọng lượng vượt xa tiên kim, nếu như không phải hắn bước vào tiên đài nhị trọng thiên, hỗn độn chi khu chút thành tựu, toàn thân không tì vết, có thể chỉ bằng vào tỏa liên chi trọng, liền có thể nhường hắn đạo diện. Soạt. Nương theo lấy một đạo vào nước thanh âm, Tô Vũ ngã vào thời gian trường hà trong, trong chốc lát, bọt nước văng khắp nơi, huyết đục văng tung tóe. Đầu này trường hà bên trong có không thể nói đạo tắc lực lượng, có thể tước đoạt người khác thọ nguyên, khiến cho quy thư. Ngã vào thời gian trường hà, mang theo đặc thù đạo tắc nước sông rất nhanh liền bắt đầu cọ rửa thân thể của hắn. Do tiên kinh đúc thành, lôi kiếp tẩy lễ, thánh quả rèn luyện hỗn độn chi khu căn bản không thể chống đỡ được tuế nguyệt nước sông tẩy lễ, trong nháy mắt liền máu thịt bé bét, mang có thần tính kim dòng máu màu tím chảy ra, theo nước sông trôi qua mà đi. Đau nhức, sâu tận xương tủy đau đớn. Tô Vũ thu lại thần hồn, ổn định tâm cảnh, nhiều lần như vậy thiên kiếp chém giết lệnh hắn đạo tâm không tì vết, thánh chủ kiếp lúc, hắn bị chín vị hỗn độn đế ảnh sát đến thân thể tàn phá, loại thống khổ này hoàn toàn không đủ để hắn nhíu mày. Hắn trầm luân tại trong sông, trong mắt tử mang lóe lên, vì hỗn độn tiên nhãn nhìn hướng về phía trước, thời gian trường hà đích là hoàn toàn mông lung chi cảnh, không cách nào thấy rõ. Nhất thụ lấy thấu xương nước sông cọ rửa, hắn bất và xoay người, nghĩ nhìn một chút thời gian trường hà đầu mượn, nhưng mà y đi thủy chỗ cũng là một đoàn hỗn độn triều tịch, cuốn vòng quanh từng tia từng sợi hỗn độn khí, khó mà nhìn xuyên. Hắn yên lặng tụng niệm nhìn từ trong thanh đồng tiên điện lấy được vô danh tiên kinh. Đây là nữ đế ba đời thậm chí đời thứ tư sáng lập ra vô thượng tiên kinh, mặc dù chỉ có tiên đại quyển, nhưng lại không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Tô Vũ khi lấy được bộ kinh văn này về sau, ngay lập tức liền vứt bỏ bất diệt thiên công tiên đại quyển, chuyển tu kinh này. Thôn Thiên Ma công cùng bất diệt thiên công tại kinh văn phương diện giống nhau ý hệ, chỉ nhưng kẻ sau hoàn thiện cái trước một ít thiếu hụt, với lại khắc chế cái trước, tại ngũ đại bí cảnh kinh văn bên trong có thể lẫn nhau chuyển đổi. Bộ này Vô Danh Tiên Kinh cũng giống như thế, cùng Thôn Thiên Ma Công cùng Bất Diệt Tiên Công so sánh, hắn trình bày tiên đài chi đạo càng thêm huyền ảo. Mượn nhờ tiên kinh lực lượng, hắn miễn cưỡng khôi phục tâm thần. Đột nhiên, trong lòng của hắn xuất hiện một câu nói: "Vì kinh nghĩa là thuyền, vượt qua sông này." Tô Vũ mắt sáng lên, thầm nghĩ, đây là đối với chuyển nhân ma luyện, hay là đối ta ma luyện? Hắn lớn nhất bí ẩn bắt đầu từ thế giới khác xuyên qua mà đến, cũng không phải là Cửu Thiên Thập Địa sinh linh. Chẳng qua hắn tại trong nước sông cũng không nhìn thấy chính mình đời thứ nhất, đời thứ hai cái bóng. Chương 219, đến chữ bí. Chương 219, đến chữ bí. Ú tính tuế nguyện trường hà đáy sông. Tô Vũ tập trung ý chí, không suy nghĩ vấn đề này nữa, vậy không đi nghĩ trói buộc được trên người nặng nghề tỏa liên liên, mà là yên lặng xếp bằng ở đáy sông, tìm hiểu trong trí nhớ mình kinh văn. Thời quang trường hà ung dung chảy xuôi, chỉ có hàng luồng hỗn độn khí thuận chảy xuống, hướng chạy không biết lĩnh vực. Không biết qua bao lâu, nguyên bản hiện ra nhàn nhạt tử kim sắc nước sông vậy phát sinh biến hóa. Trong nước sông tử kim chi sắc càng ngày càng ít, dần dần biến mất. Vô thủy chi đạo từ bát ngát mà động, phát ra trung mạn, đông minh thanh âm không dứt, tuổi lịch đạo đồ không gọn, gọi là y thủy chi nguyên đáy sông truyền đến từng đợt tụng kinh thanh âm, từng đóa tử kim liên hoa nhảy ra mặt nước, từ trong tuế nguyệt trường hà hướng chạy tương lai. Một vị tóc trắng áo choàng, râu dài rủ xuống đất lão giả yên lặng ngồi ở hỗn độn chi nhuyễn bên trên, vô số nước sông theo bên cạnh hắn chảy qua, lại không cách nào thương tới hắn. Lão nhân giống như đã bị tuế nguyệt trường hà đồng hóa, vậy tỏa ra tang thương khí tức, quanh thân có tuế nguyệt đạo tắc cuốn lượn quanh. Trên người hắn ám kim tỏa liên bậy bắt đầu phát ra đỏ sẫm chi sắc, có chút không chịu nổi nước sông cọ rửa. Lúc này Tô Vũ lại tế luyện nội thân, hỗn độn chi khu không tỉ vết, nhưng mà con sông này bên trong tuế nguyệt đạo tắc lại không cách nào tránh né. Đây là cực đạo pháp tắc, cùng hoang cổ cấm địa không có sai biệt. Ngộ đạo chỗ, Tô Vũ tưởng rằng đây là một hồi ma luyện, tựa Diệp Phàm tại thánh thể tổ tinh bên trong cảnh ngộ huyễn cảnh bình thường, bất kể nơi đây kinh qua bao nhiêu thời gian, hiện thực chẳng qua một cái chớp mắt. Nhưng mà hắn biệt là như thế nghĩ, liền càng khó vì nhập đạo, cho đến hắn quên mất tất cả, đem đây hết thể trở thành thật là lịch luyện, quá chú tâm đầu nhập tử kim thần văn, cuối cùng mới có thể lĩnh hội đại đạo. Quá trình này dài đằng đẵng, thậm chí xa xưa đến hắn quên đi chính mình ý đồ đến Tô Vũ cúi đầu, nhìn thân thể mình bên trên ám kim và liên, thần niệm khẽ động, tử kim sắc tuế nguyệt chi lực tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một đạo tử kim thần quang, cuốn vòng quanh thâm thúy thời gian chi liệu, cùng ám kim tỏa liên có chút tương tự. Khen. Chỉ thấy tử kim thần quang lóe lên, kim thiết thanh âm mãnh liệt, loang lổ ám kim tỏa liên triệt để pha toái, biến thành vô số đạo kim quang mảnh vỡ, trong nháy mắt hóa thành bụi bặm, theo nước sông hướng chạy phương xa. Tô Vũ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn vô cùng xa chỗ mặt sông, lần nữa ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục thăm ngộ nhìn thức hải bên trong vô thủy kinh. Lúc này, bên trong dòng sông thời gian nổi lên một đóa bọt nước, hư không phá thoái, tách ra đỏ tươi ánh sáng, sáng chói chói mắt, chiếu xạ quang huy rung động thiên địa, ngay cả hỗn độn đại đạo cũng tại gào thét, không ngừng run rẩy. Dòng sông phía trên, các loại thiên địa dị tượng xuất hiện, vô số hỗn độn buộc bố cũng tại dị rào run, giống như là muốn nổ tung. Hai kiện cuốn quanh lấy hỗn độn khí thần vật cùng mười giọt thần huyết xích hồng vô hạ rơi vào bên trong dòng sông thời gian, rơi vào Tô Vũ trước người. Dường như cảm nhận được nước sông dị động, Tô Vũ mở ra hai con người, nhìn về phía lơ lửng tại phía trước mình ba đạo thần vật. Nhưng mà còn chưa chờ hắn dị động, ba đạo thần vật bên trong xích quang thần vật liền phá vỡ thần quang, cuốn vòng quanh nồng đậm hỗn độn khí mười giọt thần huyết liền tự động diễn hóa ra, vô số lọ đạo văn xen lẫn, hóa thành một bức huyền ảo đạo đồ. Nay đồ huyền ảo khó lường, như là đại đạo hình thể, chiếu sáng rạng rỡ, tràn đầy mông lung hào quang, bắn ra liên miên đạo vận, tại trong nước sông chìm nổi. Đại đạo thần đồ vạn pháp bất xâm, bát đại tinh thâm, chí cường đến diệu, tuế nguyệt đạo tắc cũng vô pháp sửa đổi hắn chân vận. Đây là. Tô Vũ nhíu mày, dường như nghĩ tới điều gì, lại không cách nào hồi tưởng lại ký ức, vì ở trong dòng sông thời gian ổn định tâm cảnh, hắn tạm thời phong ấn thức hải của mình, chỉ để lại những kia tử kim thần văn. Một phen suy nghĩ không có kết quả, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, bắt đầu tìm hiểu trước người về nào đạo đồ. Theo Tô Vũ linh hội, một bộ cổ lao thần bí pháp môn lập tức liên tục không ngừng tràn vào trong thức hải của hắn, vì Tô Vũ bây giờ mênh mông thần niệm, rất nhanh liền ký ức tất cả đạo văn. Nhắc tới cũng kỳ lạ, trong mắt hắn tử kim thần văn mười phần tối nghĩa khó hiểu, khó mà lĩnh hội, mà này tấm tiên tiên đạo đồ lại rất nhanh liền nắm trong tay, tìm hiểu tới trình như có thần trợ bình thường, thông thuận vô cùng. Đây là một tông vô thượng thần thuật, cũng có khó có thể dùng lượng được vĩ lực. Tại Tô Vũ triệt để nắm giữ bức đạo đồ này lúc, trong cơ thể hắn tử kim khổ hải phía trên ngồi ngay ngắn một bóng người mở hai mắt ra, trong ánh mắt lóe ra không hiểu thần vận, sau đó hắn đăng lâm tiên đài, đem ký ức giải phóng. Ký ức trở về sau, tuế nguyệt trường hà bên trong Tô Vũ cả người run lên, hắn lẩm bẩm nói: lại là cửu bí chi đếm vô thủy đại đế là cố ý cho ta đạo này thần thuật sao? Đếm chữ bí là thần thoại thời đại đạo đức tiên tôn khai sáng ra tới vô thượng thần thuật, truyền thuyết đại thành thời điểm tu luyện giả có thể thân hóa thiên vạn, có thể nghìn vạn lần duy nhất, là phân thân chi đạo cực hạn. Nhưng mà bởi vì con đường tu luyện khó khăn, cái này bí dường như tiêu vong, tại nguyên bản thời gian tuyến bên trong, hoàng kim đại thế thiên kiêu không ai có thể được đến cái này bí. Chỉ có đạo đức tiên tôn thi thân thông linh hóa thành lão tử sáng chế ra tương tự thần thuật, nhất khí hóa tam thanh có thể hóa xuất cụ có ngang nhau chiến lược ba bộ đạo thân. Hắn trầm ngâm hồi lâu, sau đó bắt đầu tu luyện đạo này thần thuật. Đếm chữ bí có hai loại thần thông đạo thuật, một loại liền có thể nhất thời địa phân ra chiến lược đồng đẳng với bản thể đạo thân ra đây, trợ bản thân chinh chiến, cùng loại với nhất khí hóa tam thanh, nhưng mà phân thân thời gian duy trì thì lớn ở nhất khí hóa tam thanh. Tu luyện đại thành nhiều nhất có thể hóa ra tam tôn đạo thân, với lại đạo thân có thể bước vào thần cấm, uy năng vô tận. Cái này trùng đạo thuật đối với ngộ tính yêu cầu cực cao. Một loại khác liền là chân chính thuật phân thân pháp môn tu luyện chia làm ba đoạn. Tu luyện tới tầng thứ nhất, có thể đem thần hồn hoàn mỹ một phân thành hai, một đạo chủ hồn, một đạo phân hồn, như vậy bản thể chiến lực sẽ không thứ bị thiệt hại quá nhiều, tử thể chỉ có bản thể bảy thành thực lực, có thể một mình sống sót, tử thể cũng có thể tại bản thể sau khi ngã xuống chậm rãi thai nghén ra bản thể. Tu luyện tới đệ nhị tầng, thần hồn có thể chia ra làm ba, đồng thời bản thể hoặc là tử thể đều sẽ có được ngang nhau chiến lực. Tu luyện tới tầng thứ ba, thần hồn có thể chia ra làm bốn, tam tôn tử thể có thể dung hợp bản thể vậy có thể hóa thành ba đạo phân thân, đồng thời có thể làm bản tôn thực lực tăng gọn. Thậm chí có thể trong thời gian ngắn hóa ra mấy ngàn vạn đạo yếu tiểu phân thân, mỗi một đạo cũng là chân thân, chỉ cần một đạo phân thân vẫn còn tồn tại, liền sẽ không nên đón đạo vẫn kết cục. Đạo này bí thuật cũng có thiếu hụt, thần hồn cùng chân linh là một người căn bản, nếu như chia cắt linh hồn, tránh không được hội lệnh bản thể thực lực đại giảm, muốn tu luyện tới cảnh giới thứ hai cần chân quý thần vật, còn cần đại lượng thời gian, với lại cái này giới ôn dưỡng linh hồn bảo vật khan hiếm, muốn đền bù thần hồn vô cùng khó khăn. Loại thứ hai tu luyện thần thuật, thật sự lợi hại cường giả rất ít làm như thế, vì một sáng hóa ra phân thân, bản thể cũng phân thân từng cái thực lực giảm lớn, còn không bằng bản tôn cường đại tốt. Tượng tam tôn chiến lực cực cao đạo thân mới là bọn hắn theo đuổi cửu bí chi đếm. Với lại trừ ra đạo đức thiên tôn, cực ít có cái khác người tu hành tu luyện phân thân chi đếm tu đến tầng thứ ba, thiên địa đại biến, điều kiện không cho phép, một ít cần chân quý thần vận, tại giới này dường như diệt tuyệt, khó mà xuất hiện. Hiểu rõ hết đếm chữ bí sau đó, Tô Vũ có chút cảm thán, thầm nghĩ, không hổ là đạo đức thiên tôn sáng tạo ra thần thuật, nếu bản về dưỡng sinh, cái này giới ai có thể siêu việt hắn đâu. Trong tay của ta còn có 6 cái thần thức thánh quả, đầy đủ ôn dưỡng linh hồn. Hôm nay chính là giao thừa, 3 ngày xem xét có thể hay không không ngủ nướng, dậy sớm một chút viết 2 chương. Đối với số tự bí có đề nghị mời bình luận. Tiểu Diệp đã đại chặt một đao, trước đây tưởng tượng đào ngô thập bắt thần ma một dạng, sau đó nghị thái bất hắc, giai tự bí cũng bất quá là tăng lên 10 lần mà thôi. Chúc phúc các vị. Chương 220, Thánh thể đạo thai phân thân chương 220, Thánh thể đạo thai phân thân thiên địa bắt đầu, hoàn vũ điểm cuối, hỗn độn tạo hóa, càn khôn cương rời, âm dương nhị khí trộn lẫn sinh thái thủy, dần dần diễn hỗn độn. Tô Vũ tụng niệm nhìn đếm chữ bí tâm pháp, theo dần dần nhập môn đạo pháp môn này, hắn tiên đài bên trong hóa ra ba đạo thanh khí. Sau đó thanh khí mờ mịt, chiếu sáng rạng rỡ, làm cả tiên đài óng ánh vô cùng, tách ra ước vạn đạo tiên huy, tản ra vĩnh hằng quang mang, làm hắn thần niệm phá vỡ chất gốc, đang lâm tiên nhân hợp nhất chi cảnh. Lúc này, Tô Vũ tâm thần run lên, hai mắt quấn quanh lấy hàng luồng tử mang, vô số đầu đạo ngân sen lẫn trong đó, con ngươi như điện, bắn ra một đạo mũi nhọn, nhìn bên cạnh nước sông. Nhưng mà hơi có vẻ đục ngầu nước sông đã về phía trước chảy xuôi, giống nhau trước đó hình tượng, mọi thứ đều lặng yên im lặng. Vô số đầu hỗn độn bộc bố ở chân trời rủ xuống, phương thiên địa này chỉ có một cái tuế nguyệt chi hà đang nằm, lại không dư vận. Hắn lẩm bẩm, như thế nào thật? Như thế nào hư? Là trước mắt thần huyết xích hồng vô hạ làm thật, hay là đầu này tuế nguyệt trường hà làm thật? Hắn lại có hay không là hư ảo, không tồn tại ở đây? Trong chốc lát, hắn có chút mờ mịt, một mình suy tư một hồi. Sau đó hắn đóng lại hai con ngươi, lần nữa mở mắt thời điểm, hắn đã khôi phục tuổi thanh xuân, 3000 sợi tóc rối tung, thân mang nhật nguyệt tinh thần đạo ý, dung nhan không tì vết, gần như thần nữ. Chỗ mi tâm một viên dễ hiểu kiếm ấn tản ra quang mang nhàn nhạt, dáng người rong ròng cao bên trong ẩn chứa kinh khủng khí huyết chi lực. Mà đầu này tuế nguyệt chi hà vậy lại lần nữa thay đổi bộ dáng, sông lớn dậy sóng, tuôn trào không ngừng, nguyên bản tĩnh mịch trong thế giới tràn ngập nước sông mãnh liệt thanh âm, giống trời sợ, khí tức khiếp người. Nhưng mà lệnh Tô Vũ có chút kinh nghi là, lúc này nước sông tản ra nồng đậm sinh mệnh tinh khí, so với hắn hôn độn tiểu thế giới bên trong tiên chỉ còn muốn càng hơn một bậc. Đây hết thảy đều không phải là huyễn cảnh, đều là thật. Lẽ nào là Vô Thủy Đại Đế mở ra hỗn độn thần thổ? Tô Vũ trong lòng thầm nghĩ, lại không cách nào nhảy ra mặt nước, chỉ có thể yên lặng vận chuyển huyền công. Lúc này, thân thể của hắn giống lưu ly bảy màu, thần hà bắn ra bốn phía, tỏa sáng cùng nhật nguyệt, lấp lánh cùng sao trời, không ngừng mà hấp thu nơi đây thần tuyển tinh khí. Mãi cho đến thật lâu sau đó, hào quang mới biến mất, hắn phản phát quy chân, khôi phục thành bộ dáng lúc trước, toàn thân hỗn độn thần lực bành trướng, dường như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn bình thường, lục thể của hắn lại tinh tiến rất nhiều, với lại trả lại thần hồn. Mà Tô Vũ tiên đài bên trong thôn tiên ma bình dường như ngủ say bình thường, không cách nào tỉnh lại, hắn nhẹ nhàng nuốt ve cổ tay bên trong tụ tâm của cổ trà thụ nội đạo. Tiếp tục tu luyện thần thông chi thuật, hắn hiện đang khôi phục hỗn độn bản nguyên, mà không có không thủy thần lực chống cự, con sông này bên trong tuế nguyệt đạo tắc chuẩn bị lại lần nữa giáng lâm ở trên người hắn. Bành! Thần huyết xích hồng vô hạ bộc phát ra ước vạn đạo tiên quang, đến gần Tô Vũ tuế nguyệt đạo tắc xô tan, sau đó hóa thành một đạo vầng sáng màu đỏ ngòm, đưa hắn bao phủ tại hạ. Ngoài ra hai đạo quấn vòng quanh hỗn độn khí thần vật vậy hiện ra bản bạo, một viên sáng chói như tinh thần thật nhỏ tinh thạch, một gốc toàn thân xanh biết cổ dược. Khối này tinh thạch chẳng qua tay tâm lớn nhỏ, hoa mỹ óng ánh, kỳ dị vô cùng, có thật nhiều cái khía cạnh, phân bố đều đều, như là kim cương bình thường, với lại hiện ra nồng đậm ngũ hành khí tức. Vẹn vẹn là trong đó thần hỏa, liền đủ để so sánh Tô Vũ hỏa hành thần chỉ thất thải thần diễm, làm hắn ghé mắt không thôi. Tiểu này thần vật tinh thạch mặt ngoài, trong mơ hồ tồn tại vô số vết nứt không gian, khi thì sinh ra, khi thì biến mất. Xuyên thấu qua vô số vết nứt mặt, Tô Vũ nhìn thấy trong tinh thạch ương đồ vật, đó là một khoảng ngũ sắc thần châu. Tinh thạch trong, khi thì giống như thủy triều lưu động, khi thì như có thánh khiết hỏa diễm bốc lên, khi thì giống như thực vật sinh trưởng, tràn ngập sinh cơ bừng bừng, khi thì lại có từng đạo sắc bén quang vũ bay thấp. Đây là có thể diễn hóa xuất hỗn độn tiên thổ ngũ hành thế giới thạch. Tô Vũ kinh ngạc không thôi, đây tuyệt đối là vô thượng thần vật a, phải biết tự nhiên thai nghén mà ra hỗn độn tiểu thế giới mở thời điểm còn sẽ xuất hiện một ít tiên liệu, mà chí tôn mở ra tới hỗn độn chi giới thì không có loại đãi ngộ này. Với lại kiểu này cực phẩm thế giới thạch còn có thể đúc nóng tại thần binh bên trong, cũng có không gian đạo tắc, là chuẩn đế cấp cái khác thần tài, có thể là cực đạo đế binh tài liệu phụ trợ, giá trị kinh người, bị vô số tu sĩ vây đỡ. Mặc dù giá trị không bằng tiên kim, so với tiên kim càng thêm hiếm thấy, hắn phấn đấu hai đời mới nắm giữ một cái hỗn độn tiểu thế giới, hơn nữa là cái không sai biệt lắm dọn sạch tiểu thế giới, chỉ để lại một con kim ố cùng một ít đại sơn hồ lớn cho hắn. Cùng ngũ hành thế giới thạch so ra, một bụi khác cổ dược lại có chút ít tạm đạm phai mờ, chủ yếu là Tô Vũ thấy nhiều bất tử thần dược, với lại hắn vậy không biết này gốc cổ dược, chẳng qua xanh ngắt ướt át trên phiến lá tràn ngập ra mùi thuốc chi khí, Tô Vũ cũng có chút ít quen thuộc, cùng thần thức thánh quả mùi trái cây vị có chút tương tự, hẳn là tầm bổ thần thức thánh dược. Tô Vũ theo đếm chữ bí trong truyền thừa hiểu rõ, này hai kiện thần vật nếu như đếm chữ bí đại thành mấu chốt vật. Hắn nín thở trầm ngâm, lấy tay đem tinh thạch cùng thánh dược đến, sau đó bắt đầu tu hành đếm chữ bí. Phương thế giới này tất cả giống như lâm vào đình trệ, cuộn trào mãnh liệt sông lớn vậy bình ổn lại, vô số sinh mệnh tinh khí giống như thủy triều hướng Tô Vũ mà tới. Có ánh sáng chói tinh thạch phá toái, hóa thành màu sắc tươi đẹp ngũ hành bản nguyên cùng không gian bản nguyên, khuyết tán tại Tô Vũ mi tâm chỗ. Tô Vũ bên ngoài thân bắt đầu ngưng tụ ra từng đầu ngũ sắc sợi tơ, lẫn nhau đan xen kẽ, tỏa ra hư không ba động, lệnh một bên nước sông run rẩy động không ngừng, đây là không gian đạo tác lực lượng. Theo thời gian trôi qua, nồng đậm sinh mệnh tinh khí hóa thành một viên hỗn độn đại kiện, kén lớn bên ngoài dần dần hiện ra từng đạo ngũ sắc thần văn, có hỏa diễm, nước chảy, duyệt kim, hậu thổ, sinh một mạch lạc, huyền diệu vô cùng. Những thứ này ngũ hành phù văn chậm rãi quyết tán, rất nhanh liền bày khắp tất cả hỗn độn đại kiện, tách ra ngũ sắc thần quang, cùng thần huyết xích hồng vô hạ qua lại chiếu rọi, thủy thái mọc lan tràn, ngũ thải ban lan, mười phần xinh đẹp. Lúc này Tô Vũ đặt mình vào ở trong hỗn độn, hắn hỗn độn chi khu thượng bảy trải rộng chi ngũ sắc thần văn, tản ra khí tức cường đại. Theo một tiếng vang nhỏ, Tô Vũ xương tràn chiếu sáng rạng rỡ, sẽ không tì vết, bảo thể sinh huy, huyết nục gần như trong suốt, chỗ hắn tại một loại đặc thù cảnh giới bên trong, vật ta đều quên, thiên nhân hợp nhất, thức hải bên trong chỉ có đếm chữ bí tâm pháp vẫn còn. Vô số đạo ngũ sắc thần văn bắt đầu biến ảo lên, hoa văn trong lúc đó bắt đầu sắp xếp kết hợp, sau đó diễn biến không gian chi cảnh, phóng ánh không gian bản nguyên ngưng tụ ngũ sắc thần quang, bay thẳng vào Tô Vũ ấn đường, đang lâm hắn tiên đài. Tiên đài bên trong kim sắc nguyên thần mở ra hai con người, bắt đầu thúc đẩy tiên quyết, một chốc, một cỗ không hiểu bà động lan ra. Tô Vũ trên thân thể ngũ sắc thần văn toàn bộ hội tụ đến chỗ mi tâm, sau đó giao hòa vào nhau, hóa thành một viên thật nhỏ thần văn, vọt hướng Tô Vũ nguyên thần. Một loại không hiểu cảm giác chạy nhanh mà đến, Tô Vũ thần hồn bị một cỗ ánh sáng nhu hòa bao vây lấy, sau đó một phân thành hai. Hỗn độn đại kiện ngoại bộ sinh mệnh tinh khí hóa thành triều tịch vòng xoáy, hướng nơi đây bọc tới. Tu hành không biết nhật qua, và Tô Vũ lần nữa mở ra hai mắt lúc, hắn trong hốc mắt lóe ra khác nhau quan sát, mắt phải bên trong hỗn độn đạo quỹ xen lẫn, tử mang tâm thúy, trong mắt trái kim tử chi sắc mờ mịt, lưu chuyển lên nhàn nhạt hỗn độn khí. Xoát. Tô Vũ thần niệm khẽ động, xương chán ra tách ra thiên quang, một đạo tử kim thần quang bay ra, hóa thành một vị người mặc hỗn độn đạo bào, đầu đeo tử kim quan thanh niên đạo nhân, dung mạo của hắn cùng Tô Vũ bản thể giống nhau, nhưng mà khí tức khác lạ, tản ra nồng đậm đạo khí, cùng Tử Hà giống nhau ý hệ. Ta cùng hắn đều là độc lập tồn tại, nhưng mà ký ức cũng giống nhau. Tô Vũ lẩm bẩm, khẽ cười một tiếng. Chương 221, đế huyết tôi thể chương 221, đế huyết tôi thể lần này đạt được đếm chữ bí tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, với lại mượn nhờ hai kiện thần vật trực tiếp đem cái này bí tu luyện tới đại thành chi cảnh, hắn muốn có thể dơ lên hóa ra ba đạo phân thân, nhưng mà đối với hắn như vậy thần hồn áp lực quá lớn, cho nên chỉ hóa ra một đạo phân thân. Hắn đạo này hóa thân bản nguyên cũng không phải là hỗn độn thể, mà là thông quang lịch chuyển hỗn độn hóa ra tiên tiên thánh thể đạo thai, nhục thân cùng thần hồn trong lúc đó có đặc thù liên hệ, miễn cưỡng có thể giao hòa ra hỗn độn khí, được cho một tôn tiên tiên thánh thể đạo thai. Cũng đúng thế thật Tô Vũ lựa chọn, hắn cũng không muốn một mực nữ đế hỗn độn đại đạo thượng đi tiếp, cùng một cái đại đạo không thể nào thành tựu hai tôn hồng trần tiên. Sớm muộn có một ngày, hắn cần đối mặt giao quang lựa chọn như vậy. Tại hắn mưu đồ bên trong, còn lại hai đạo phân thân cũng sẽ tu hành những công pháp khác, đến lúc đó chư thân hợp nhất, chư đạo cũng giơ lên phá vỡ nữ đế là cấn. Hàng luồng nhu hòa ô quang nở rộ, thôn thiên ma bình bay ra, tại trong nước sông chìm nổi, chèn ép nhìn trong nước sông tuế nguyện phát tác. Tô Vũ hóa thành một đạo hỗn độn thần quang, trốn vào thôn thiên ma bình trong, mà thôn thiên ma bình thì bay vào tiên tiên thánh thể đạo thai phân thân bên trong. Hán cố này phân thân bên trong nhục thân cùng thần hồn cũng duy trì tại một cân đối bên trong, vì Tô Vũ nhìn tới, đại khái có thể so sánh bảy thành thánh thể cùng tiên tiên đạo thai, có thể giao hòa ra hỗn độn khí toàn bộ nhờ hắn là hỗn độn thể thời điểm kinh nghiệm. Với lại hắn đạo này phân thân ở vào một đặc thù trạng thái, cùng thần hoa có chút cùng loại, coi như là sinh mà làm tiên đài nhị trọng tiên tu sĩ, linh hồn không thay đổi. Người mặc hỗn độn đạo bào thanh niên giãn ra một thoáng thân thể, quanh thân quấn vòng quanh nhàn nhạt hỗn độn thần lực, hắn lần đầu tiên tại trong nước sông cảm nhận được thông thuận, như là trong sông chi ngư cá bình thường, trong đó tuế nguyệt đạo tắc làm hắn vô cùng quen thuộc. Đây là vô thủy kinh thời gian chi lực. Vô thủy đại đế nhọc lòng a. Tô Vũ thở dài một tiếng, trong lòng vô cùng cảm khái. Vô thủy đại đế kiếp trước là hoàn mỹ kỷ nguyên bên trong vô trung thiên vương, là cửu thiên thập địa cùng dị vực chém giết, có lòng nghi ngờ thiên hạ lòng dạ, cuối cùng lại tại dị vực chư vương vây giết hạ thê lương kết thúc công việc. Mà vô trung tiên vương bảo vệ những người kia, đại bộ phận đều là mục nát không chịu nổi cựu thiên tiên đạo thế gia, như Tô Vũ một ngày kia có thể hồi tưởng hoàn mỹ kỷ nguyên vô thủy vô trung, nữ đế cùng Diệp Phàm đều cho rằng một thế này không có chuyển thế mà nói, chỉ có một đóa tương tự lời nói, nhưng mà ở trong mắt Tô Vũ, hai cái này lại có cái gì khác nhau đâu? Hoàn mỹ kỷ nguyên vô trung tiên vương, gia thiên kỷ nguyên vô thủy đại đế, hai có cái gì khác nhau? Tương tự hoa chẳng qua là luân hồi tàn phá sau chuyển thế sản phẩm thôi. cuối cùng Vô Thủy bổ đủ thời gian đại đạo áo nghĩa, từ Vô Thủy đạt đến vô trùng, giơ lên phá vỡ tiên vương chất cốc, đăng lâm chuẩn tiên đế con đường. Đại đế muốn công việc song thân, Tô Vũ như có thể trợ lực, ổn thỏa hết sức giúp đỡ. Tô Vũ yên lặng quyết định, giao chỉ cố địa bên trong, Vô Thủy đại đế song thân thi thể vẫn còn, nói không chừng tương lai hắn có thể khiến cho Tây Hoàng cùng đại thành thánh thể khôi phục, giải quyết xong như vậy nhân quả. Lần này Tử Sơn hành trình, hắn lấy được chỗ tốt quá nhiều rồi. Ba cái bất tử thần hoàng dược quả thực, ba cây cổ dược vương, một bình tiên hoàng huyết, một khối đủ để tế luyện thành thần binh hỗn độn tiên thủy, cửu bí chi đếm hơn nữa còn giúp đỡ hắn tu luyện đại thành, còn có Vô Thủy kinh cùng cấm kỵ thần thuật. Hắn này cố hóa thân thích hợp nhất kinh văn chính là Vô Thủy kinh. Tu hành vạn đạo, dung hội bách gia, vì thiên hạ là hỏa lò, theo nữ đế đại đạo bên trong lộ sắc ra đến, đây là Tô Vũ xuyên qua giả thiên giới sau một thẳng suy nghĩ sự việc. Tại thôn phệ thiên hoàng tử, đạt được bất tử thiên hoàng thần linh cổ kinh sau đó, ý nghĩ này chính là kế có thể thành. Mặc dù bất tử thiên hoàng tại gia thiên kỷ nguyên 6 vị hồng trần tiên bên trong thiên tư yếu kém nhất, theo đế tôn thời đại tu luyện tới hiện tại, mấy trăm vạn giữa năm, một thẳng dựa vào cái khác hoàng đạo chí tôn tinh huyết thủy biến, bị tu luyện 2 vạn năm vô thủy trận ở tiểu thế giới mình hoặc bên trong, với lại cuối cùng chết bởi Diệp Thiên Đế chi thủ. Nhưng là không thể che giấu hắn thành tiểu hồng trần tiên tài tình, tại hồng trần tranh độ, thành tựu vĩnh hằng sao mà không dễ, ngay cả tiên tăng vương cùng thanh liên tiên vương tương tự chi hoa cũng đi làm đường, thân tử đạo tiêu. Bất tử thiên hoàng có thể thành tựu hồng trần tiên, liền đã áp đảo cái khác cực đạo chí tôn phía trên. Theo Tô Vũ, hắn cổ kinh quả thực không tầm thường, huyền diệu thâm ảo, không thẹn với thần linh cổ kinh danh xưng. Chẳng qua bị giới hạn phân thân thần thông, hắn một mực không có bắt đầu tại đây. Rốt cuộc muốn tu ra đệ nhị nguyên thần cũng không đơn giản, tối thiểu muốn thánh cảnh tồn tại, hơn nữa còn muốn thiên tư phi phàm thánh nhân. Tượng Ngạc Tổ chính là loại nhân vật này, hắn hóa ra một đạo phân thần, được ăn cả ngã về không tiến về bắt đầu, vì yêu loạn chi thân nghỉ lại tại yêu thần hoa, có thể nói đại khí vận chi yêu, có tư chất chuẩn đế. Bây giờ Vô Thủy đại đế ban thưởng đến chưa bí, hóa ra một tôn tiên tiên thánh thể đạo thai, còn lại hai đạo phân thân hắn cũng có một chút ý nghĩ. Theo tiên tiên thánh thể đạo thai xuất hiện, 10 giọt thần huyết xích hồng vô hạ vậy sôi nổi bờn quanh tại Tô Vũ bên cạnh, tản ra nhiếp tâm hồn người cực đạo khí tức, óng ánh sáng chói. Đỏ tươi chân huyết như lửa miêu đang động, rất là óng ánh cùng sáng lạ, trong đó thậm chí có không chọn vẹn đại đạo mạnh mẽ, là một vị thiên đế lưu lại chân huyết, vô cùng chân quý, lưu cùng truyền nhân rèn luyện. Đại đế trọng thượng, đợi Tô Vũ thành đạo sau đó, cũng hội lưu lại truyền thừa thần vật, lưu lại chờ kế tiếp tiên tiên thánh thể đạo thai. Tô Vũ nhẹ nói, như là đối với một vị nào đó tồn tại phát hạ lời thề. Không như vậy, hắn nhận lấy thì ngại. Cùng cái đó một lòng đoạt xá hắn trúc long so sánh, Vô Thủy đại đế giống như một đạo ấm ấm lòng người ánh dạng đông. Tử Sơn hành trình không có âm mưu quỷ kế, không có ngấp nghé ý, chỉ có đạo tâm hỏi một chút, sau đó chính là tiếp đón nồng hậu, tình cảnh này, lệnh Tô Vũ kính phục không thôi. Đối đãi Diệp Phàm, hắn có thể dùng những phương thức khác qua lại báo Diệp Phàm thánh quả, thần tuyển, vạn vật mâu khí nguyên căn, hiểu rõ thời gian tuyến Tô Vũ tự nhiên hiểu rõ trong đó nhân quả, những thần vật này đều là ngoan nhân đại đế lưu cho Diệp Phàm, ca ca của nàng kia đám tương tự hoa. Tô Vũ không có gì năng lực báo đáp Vô Thủy đại đế, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Theo hắn lời thề thanh âm rơi xuống đất, 10 giọt đế huyết sen lẫn tụ tập tại một chỗ, sau đó hóa thành một đoàn cuốn vòng quanh hỗn độn khí óng ánh thân huyết, trong đó có vô số đại đạo thần văn biến ảo, vô cùng thần bí, tản ra cực đạo khí tức. Nước sông cuồn cuộn, hàng ngàn hàng vạn loạn sinh mệnh tinh khí tụ đến, từng mảnh hỗn độn khí rủ xuống, thần huyết có hơi nhảy nhót, chán phóng sáng chói thần uy. Một tầng lại một tầng tiên quang xuyên qua nước sông, đem Tô Vũ bao vây tại một viên huyết sắc thần kiện trong, đây là vô thượng cơ duyên, Vô Thủy tinh huyết tại rèn luyện nhục thể của hắn mà ẩn thân tại đế binh không gian trong Tô Vũ vậy bắt đầu thích đáng cất giữ chuyến này thu hoạch, một bên vì thất thải thần diễm dung luyện nhìn hỗn độn tiên thủy, một bên thúc đẩy thôn tiên ma bình đánh ra đế khí, phong ấn quả bất tử dược cùng cổ dược vương. Còn có một bình tiên hoàng huyết, trong bình ngọc thần huyết khí tức hùng hực, tản ra nhàn nhạt cực đạo khí tức, thôn phệ qua thiên hoàng tử Tô Vũ đối với loại khí tức này hết sức quen thuộc, cả hai có cùng nguồn gốc. Hắn kế tiếp còn muốn đi một chuyến thánh ai, cùng bất tử đạo nhân Hàn Huyền 12. Trong thời gian ngắn không sẽ vận dụng bình này tiên hoàng huyết, hoặc là giao cho tiên thiên thánh thể đạo thải đến dùng. Thứ hai tôn phân thân có phải lựa chọn tiên hoàng chi thể, Tô Vũ còn đang ở lựa chọn trong. Còn phong ấn hết hoàng quả cùng yêu vương về sau, Tô Vũ lại bắt đầu lấy ra một đám viên tử ngọc thần thủy, lấy ra tiên kim kiếm, thần niệm khế động, đem một khối tử ngọc thâm thủy cắt đi, sau đó đều địa chia làm lưu viên, đầu ngón tay một chút, bắn ra một đoàn thất thải thần diễm, bắt đầu tế luyện thần binh. Ngọc Nhi, Tần Dao, Tiểu Đình Đình, Từ Hà, Diêu Hi, An Diệu Y bất chi bất giác, hắn đã cùng 6 vị thần nữ còn có nhân quả. Vui thích là một mặt, nhưng mà lương beo tiên điện độ khó xác thực không thấp, hiện nay trạm đạo tiên tài hắn còn có thể cung ứng được, nhưng mà cửu thiên thần ngọc cũng có chút khó khăn, cực đạo tiên kim càng là hơn không có có bóng dáng, chính hắn cũng ngại ít. Chương 222, thí luyện điểm cuối chương 222, thí luyện điểm cuối trong núi không ngày nào, nóng lạnh không biết năm. Này phương tiên địa bên trong dường như không có tuế nguyện biến thiên, Tô Vũ thánh thể đạo thai phân thân tại lĩnh hội Vô Thủy kinh tu luyện luân hải bí cảnh, Tô Vũ thì tại thôn tiên ma bình đế binh không gian trong tế luyện thần binh. Vô tận trong hư không, nhàn nhạt thất thải hỏa vụ vô biên vô hạn. Trong đó thế lửa hừng hực chỗ, một thanh toàn thân u minh trường kiếm tại hỏa diễm bên trong chìm nổi, tu trường kiếm trên người có mỹ lệ xích hồng chi sắc, điểm xuyết lấy vô số cổ lão hoa văn. Thủy tảo chi thú, nhật nguyệt tinh thần, chân long, tiên hoàng, kim ô và tiên linh chi hình toàn bộ khắc ấn trên đó, tản ra khiếp người kiếp nạn khí tức. Mơ hồ trong đó truyền đến một tiếng kiếm minh, làm thiên địa lật úp, thần ma khắp huyết, này phảng phất là một thanh ma kiếm, nhưng mà kiếm phong lại quanh quẩn nhìn hỗn độn khí, dâng lên nhìn thủy thái, từng mảnh khiết ánh sáng trắng vũ bay thấp, vô cùng thánh khiết, đó là trật tự thần liên quy tắc thể hiện. thần ma phù thủ, kiếp lâm vào giới. Tại một tiếng mênh mông đạo âm qua đi, Tô Vũ vung lên tay áo, đem hỗn độn tiên kiếm thu vào trong lòng bàn tay. Dung nhập một đám viên hỗn độn tiên thủy, làm hắn cái này hộ đạo chi binh phẩm chất lên cao không ít, có thể cùng không có dung nhập vạn vật mẫu khí nguyên căn tiên điện so sánh, tuyệt đối là mộng áo cấp cực đạo thô phôi, ngay cả chuẩn đế nhìn thấy cũng sẽ động tâm. Nhìn xem trong tay hỗn độn tiên kiếm, Tô Vũ qua loa vớt bẻ một phen thân kiếm, liền đem tiên kiếm thu nhập trong bể khổ, sau đó quay đầu lại hướng phía sau. Ngông lung thất thải hỏa vụ bên trong, sáu cái tử ý giạt rào ngọc sức cuốn vòng quanh từng tia từng sợi hỗn độn khí, tản ra tiên đại bí cảnh uy áp mạnh mẽ. Tô Vũ thích thú thưởng thức những thứ này trang sức, trên khuôn mặt phòng khinh vân đạo. Đạo vận chi quan, Nhật Nguyệt Y Đế, Tử Hoàng Ngọc Trâm, Liên Hoa, Hỗn Độn Ngọc Trạng, Tinh Thần Chi Giới. Này sáu cái ngọc khí đều là tiên đại nhị trọng thiên cấm khí, hơn nữa là Trạm Đạo Tiên Tài cùng Thánh Nhân Tàn Cốt tế luyện mà thành, uy năng vô tận. Luyện khí trong quá trình, Tô Vũ còn vận dụng thôn tiên ma bình, ở trong đó ra chỉ một sợi đế khí, lệnh này sáu cái ngọc sức có cực đạo khí tức. Lần này hắn chỉ luyện cấm khí cấp thánh chủ, rốt cuộc tế luyện thánh chủ pháp khí cần hao phí hàng loạt thời gian, với lại vì Tô Vũ tốc độ tu luyện, rất nhanh liền sẽ vượt qua tiên đài nhị trọng thiên. Và Ngọc Nhi các nàng cần muốn ra cửa lịch lúc luyện, Trảm Đạo Vương giả cầm thánh binh tàn khuyết hộ đạo, luận bác đầu lớn, trừ Tây Mạc bên ngoài, lại có gì chỗ không thể tung hành. Tuế Nguyệt Chi Hà bên trong thánh thể đạo thai phân thân vậy tu luyện đến đạo cung bí cảnh, hắn thuộc về thiên sinh thánh chủ tổ đại, đồng thời do thiên đế tinh huyết trúc cơ rèn luyện thể phách, tốc độ tu luyện hết sức nhanh chóng. Theo Tô Vũ tu luyện vô thủy kinh tiến triển thuận lợi, hắn vậy dần dần thoát khỏi trong nước sông Tuế Nguyệt đạo tắc trói buộc, có thể nếm thử tránh thoát dòng sông. Vì thần văn vi cốt, đạo ý là thuyền, một lần ngộ đạo, thanh tỉnh, vì thần văn đạo ý hóa thành thiên chu, vượt qua thời gian trường hạ. Tại hắn thứ 1.38 một lần ngưng tụ đạo ấn lúc, một tòa không có để lọt thiên chu hiện ra hiện, tản ra khí tức cổ lão tăng thương. Tô Vũ ngồi ngay ngắn Tuế Nguyệt trường hạ phía trên, nhìn trời địa ở giữa rủ xuống hỗn độn bố, có chút sợ hãi thán phục. Như hắn dự đoán như vậy, nơi đây bản nguyên khí tức cùng hắn hỗn độn tiểu thế giới rất giống, mà hắn tu luyện dòng sông lớn này bên trong, chảy xuôi địa cũng là thần tuyển. Không gì hơn cái này rộng rãi mặt sông, Tô Vũ cũng không cho rằng Vô Thủy Đại Đế thật sự có một cái thần tuyển chi hạ, phải biết nữ đế tại Hồng Trần bên trong tranh độ hơn 20 năm, hoang cổ cấm địa trung thần tuyển cũng bất quá là vì ao là chờ. Vô Thủy Đại Đế tại Cửu Thiên Thập Địa đợi thời gian cũng không tính nhiều, đời thứ hai liền đánh vào kỳ dị thế giới. Theo Tô Vũ, hắn hẳn không có ngoan nhân đại đế nội tình thâm hậu, rốt cuộc nữ đế có hai kiện tiên khí. Cho nên đầu này Tuế Nguyệt Chi Hà sát suất rất lớn là cùng hắn tiên điện như thế, vì không gian chi thuật biến hóa mà đến. Trong nguyên tắc nói Vô Thủy mời nữ đế cùng đi tiết lộ, nữ đế chưa đồng ý, chỉ tốt ở bề ngoài Tuế Nguyệt đạo tắc, giữa hai bên có thể thật sự có liên hệ gì. Ngồi ngay ngắn Tuế Nguyệt chi chu bên trong, phiêu lưu tại thần tuyển chi hà bên trên, Tô Vũ thần sắc điềm nhiên, ngắm nghĩa tả hữu chi cảnh. Đế huyết tôi thể sau khi kết thúc, quỷ diện ngọc bội bên trong biểu hiện hắn cố này phân thân thể chất là tiên tiên thánh thể đạo thai, tàn huyết. Cùng bản thể hắn hỗn độn thể so sánh, cố này phân thân kém rất nhiều. Cái gọi là tàn huyết, cũng không phải là như là bất diệt thiên công vậy liền thôn vệ mà thành thể chất, mà là cùng loại với huyết mạch bất thuần tiên tiên thánh thể đạo thai hậu duệ, dường như nhân tộc thứ 50 thánh thành bên trong thánh thể gia tộc. Hắn bây giờ muốn làm, chính là không ngừng mà tôi luyện chân huyết, mở ra chính mình nục thân tiềm lực chi môn, cuối cùng triệt để phản tổ đại thành. Đạo văn chi chu hành hành chỗ đến, hỗn độn vân xương ngủ tản ra, hiện lộ ra nơi đây phong cảnh. Cùng hắn suy nghĩ một dạng, nơi đây quả nhiên là một chỗ hỗn độn tiên thổ, so với hắn hỗn độn tiểu thế giới còn muốn kỳ lệ rất nhiều, một ít thần hà lấp lóe tiên chỉ phân bố trong đó, thần sơn đại xuyên đập vào mi mắt. Vượt qua vô tận xa khoảng cách xa, dòng sông trải qua một tòa thần sơn. Đỉnh núi lóe ra nhàn nhạt thần uy, mông lung sương mù cuốn vòng quanh núi non, trong khe của vách đá, một gốc lại một gốc lão dược ngoan cường sinh trưởng, bay xuống thấm lòng người béo mùi thơm ngát, thấu đến tận trong xương cốt người ta. Theo Tuế Nguyệt chi chu tiến lên, Tô Vũ đi vào đỉnh núi, xuyên thấu qua thần sơn hỗn độn bụ khí, Tô Vũ thậm chí nhìn thấy thành đống dược vương, để trong này ngào ngạt ngát hương, như là một phương thần thổ, tựa như tiến nhập trong tiên giới. Một gốc dược vương trên đời khó cầu, có thể kéo dài mạng sống 400 năm, mức độ quý hiếm có thể nghĩ, với lại kiểu này duyên thọ thần vật đối với thánh đạo tồn tại đều hữu hiệu quả. Dưới mắt bắt đầu tu hành giới bộc lộ, và thái cổ vạn tộc xuất thế, thánh nhân nhóm ra, đại thánh chúa tể chìm nổi lúc, một gốc cổ dược vương giá trị tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Tô Vũ ngắm nghĩa những thần vật này, trong mắt cũng không ngấp nghé chi sắc, rốt cuộc trong nhà hắn có 3 cây bất tử thần dược, tầm mắt đã rèn luyện qua. Với lại hắn cũng không có cái gì thân cố trường bối, cũng không cần dược vương duyên thọ. Bây giờ nghĩ nhường hắn thất thố, trừ phi đi một chuyến ngoan nhân hoang cổ cấm địa, kiến thức một phen tiên kiếm cùng thanh đồng tiên điện phong thái, kiếm điện cùng văng lên, tung hành cửu thiên thập địa, nữ đế phong độ tuyệt thế, hắn mười phần ước mơ. Trừ ra liên miên vài vạn năm dược vương bên ngoài, còn có một con sán lạn tiên hoàng, linh vũ xinh đẹp, đẹp kinh người, nó dương cánh bay cao, tại hỗn độn vụ ải bên trong như ẩn như hiện, khó mà thấy tung tích dấu vết. Tô Vũ tập trung nhìn vào, khóe miệng giơ lên mỉm cười, thần hoàng bất tử dược, đây là một gốc thành thục bất tử thần dược. Hắn kỳ lân bất tử dược nghĩ muốn thành thục còn phải đợi thật lâu. Cái gì là cực đạo nội tình, đây cũng là. Nếu như một thế này có tiên tiên thánh thể đạo thai thai nén mà ra, hắn khí vận tuyệt đối đột phá chân trời, trời sinh vô thủy chuyển nhân, đáng tiếc kế tiếp tiên tiên thánh thể đạo thai muốn và mấy chục vạn năm sau diệp y địa thủy, chỉ cần một thế này bất không hàn một tiên tiên thánh thể đạo thai, đầu này thần hoàng tương lai cũng là hắn. Cho đến lúc này, ra thiên kỷ nguyên 6 vị hồng trần tiên, hắn đã được đến trong đó 3 vị truyền thừa, ngoan nhân đại đế, vô thủy đại đế, bất tử thiên hoàng. Thần hoàng bất tử dược thoáng hiện lệnh Tô Vũ giá trị ngưỡng lần nữa kéo cao. Mãi đến khi dòng sông đích, vậy không có gì nhường hắn lộ vẻ xúc động thần vận xuất hiện, mà dòng sông cuối cùng điểm cũng là một quyển to lớn thạch thư, Tô Vũ bay ra đạo văn chi chu, đi đến thạch thư trước người, sau đó vô lượng thần quang tuôn ra, bốn phía lâm vào một mảnh hắc ám, đợi đến khôi phục quang minh lúc, Tô Vũ đã xuất hiện tại một phương thạch điện trong. Hắn phía trước là một mảnh là đống đá vụn, mọc đầy đằng là, vô số dây leo bên trong dựng nên nhìn một ít cổ mục, xanh ngắt ướt át, sức mạnh đáng sợ chính là chúng nó tán phát. Đây là vô thủy thạch kinh đang trấn áp Tử Sơn cổ tộc. Bốn phía vô cùng tĩnh mịch, chỉ có một cái đại hắc cầu chính đang ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn, lệnh hắn lạnh cả tim. Chương 223, vô thủy nhất mạch chương 223, vô thủy nhất mạch Tô Vũ cũng không để ý hắc hoàng, hắn nghiêm mặt nhìn trước mắt vô thủy thạch thư, nỗi lòng phập phồng, sau đó xoay người cúi đầu. Lần này tu hành quả thực mang đến cho hắn chỗ tốt rất lớn, nhất là ban đầu đoạn thời gian kia bên trong, bị Tuế Nguyệt Chi Liên phong tỏa tại đáy sống lúc. Đây là tâm tính tu hành, mài đi hắn mặt ngoài nôn nóng, cũng làm cho Tô Vũ đã hiểu một cái đạo lý, tu đạo con đường bên trong quan trọng nhất chính là tu tâm. Kỳ thực lần này thí luyện hắn có chút thất thố, ban đầu tự cho là đúng nhận là tất cả đều là huyễn cảnh, dẫn đến một đoạn thời gian rất dài bị khốn tại Tuế Nguyệt Chi Liên. Biết rõ cốt truyện cùng đế binh thủ hộ có thể khiến cho hắn thuận lợi đến chuẩn đế cảnh, chẳng qua cuối cùng đế lộ, không có một khỏa hoàn mỹ đạo tâm là tuyệt đối không được. Nguyên bản thời gian tuyến bên trong Thiên Hoàng tử chính là đạo tâm không kiên, tại sinh tử chi chiến bên trong không dám liều mình, bị Thánh Hoàng tử đánh bại. Lúc kia, nếu như Thiên Hoàng tử đạo văn vững chắc, tuyệt sẽ không mất mạng tại Thánh Hoàng tử chi thủ. Đây cũng là đạo tâm tầm quan trọng. Từ xuyên qua tới, một đường xuôi gió xuôi nước nhường hắn có chút buông lỏng, còn có đắm chìm trong thần nữ trong ôn nhu hương, cái này càng là nên tự trách sự việc. Tô Vũ đếm kỹ nhìn tự thân phạm vào sai lầm lớn, trong lòng đối với Vô Thủy Đại Đế càng thêm cảm kích. Đây mới thật sự là nhân tộc đại đế, thành đạo chi thế trấn áp tất cả náo động, rời đi thì vậy không có để lại thân tộc. Hư Không Đại Đế cùng Hàng Vũ Đại Đế cũng xuất hiện thân tộc lấn áp một phương hiện tượng. Tế bái sau khi kết thúc, Tô Vũ nhìn một bên trông mòn con mắt hắc hoàng, làm vung tay một cái, lấy ra một khối cánh tay lớn tử tụy thần ngọc. Sau đó hắn nghĩ cảm thấy có chút không ổn, do dự trong chốc lát, trong tay áo hỗn độn khí lóe lên, xuất hiện một gốc cứng cắp mùi thơm ngào ngạt dược vương, tản ra mùi thuốc nồng nặc khí tức, làm cho người lỗ chân lông thư giãn, nếu như thành tiên. Hắn bây giờ thành nửa cái vô thủy truyền nhân, tất cả vô thủy nhất mạch chỉ có một chủng, nhất bảng, một chim, một người, một quyển. Trong đó hai vị đế binh thần chỉ cùng chân hoàng bất tử dược cũng không thể tính chân chính sinh linh. Vì số lượng đến xem, tại cực đạo thế lực bên trong, hơi đây đấu chiến thánh viên tộc tốt một chút, xếp hạng ngược lại hai. Tại Tử Sơn được nhiều như vậy chỗ tốt, Tô Vũ nhìn xem Hắc Hoàng ánh mắt vậy càng thêm vui tính lên. Trung quyền Hắc Hoàng, kiếp trước vì để cho Vô Trung Tiên Vương phục sinh nghiêng hết mọi, một thế này đồng dạng chấp nhất tại Vô Thủy Đại Đế, như thế tâm tính thực sự khó được. Hắc Hoàng, ta tiến vào bao lâu? Tô Vũ một bên đưa ra Tử Tủy thần ngọc cùng dược vương, một bên dò hỏi. 2 ngày 3 đêm. Ngươi đạt được đại đế truyền thừa. Hắc Hoàng tâm trạng có chút vi diệu, nó không ngừng nhún nhún cường tráng địa thân thể, cái mũi dùng sức địa nghe dược vương hương khí, nhưng mà ánh mắt lại nhìn về phía bên kia, đang cố gắng kháng cự tiên liệu cùng dược vương. Tô Vũ hơi cười một chút, già thiên tứ hắc thứ nhất hắc thế mà không dễ quen, này không bình thường. Hắn nói khẽ, thu cất đi, ngươi chém tới tiền thân, bây giờ tất cả lần nữa tới đến, tu hành không dễ. Hắc Hoàng gian nan mà túi thấp đầu, cự tuyệt Tô Vũ lễ vật, lắc đầu nói ra, ngươi nhìn thấy đại đế sao? Đại đế lưu lại tin tức gì sao? Nói xong, Hắc Hoàng lâm vào yêu thương hoàn cảnh, trong hai mắt có nước mắt lăn xuống. Bộc lộ tình cảm thật, Tô Vũ ánh mắt hơi đổi, tay áo một cái, tử quang lấp lóe, nương theo lấy một đạo gió nhẹ, Dược Vương cùng Tử Tủy thần ngọc cũng đã rơi vào Hắc Hoàng trong tay. Không đợi Hắc Hoàng lần nữa từ chối, Tô Vũ cười nói, đại đế nói ta cái này tiên tiên thánh thể đạo thai chỉ có thể tính nửa cái, muốn cho Hắc Hoàng tìm thấy một chân chính tiên tiên thánh thể đạo thai, ta hiện tại chỉ có thể tính nửa cái đại đế truyền nhân. Nửa cái tiên tiên thánh thể đạo thai? Hắc Hoàng có chút tắt lưỡi. Nó lung lay đôi trọng, ôm cổ Dược cùng thần ngọc, vây quanh Tô Vũ chuyển hai vòng, đen nhánh cái mũi cẩn thận ngửi ngửi hơi thở của Tô Vũ, ánh mắt kinh sợ. Quả thực khó có thể tin. Làm sao có khả năng, ngươi không phải ngoan nhân truyền nhân sao? Thật sự thành tiên tiên thánh thể đạo thai. Hơi thở của Tô Vũ đây mở ra thạch tư lúc càng thêm thuần khiết, ngay cả Hắc Hoàng cũng không cách nào phân biệt thật giả. Tất cả mọi thứ ở hiện tại quả thực phá vỡ thế giới của nó quan, vạn cổ khó gặp sự tình, như là thần tích. Tô Vũ khoe khoang địa cười một tiếng, trong lòng có chút may mắn, tất cả đều là khí vận cho phép. Trước đây hắn lịch chuyển hỗn độn hóa ra thánh thể đạo thai chỉ có thể nhường Vô Thủy Kinh di động, lại không đủ để mở ra Vô Thủy Kinh. Mà ở Vô Thủy Đế lệnh tác dụng dưới, hắn thuận lợi tiến nhập hỗn độn tiên hộ, gặp được Vô Thủy Đại Đế tàn nghiệm. Vô Thủy Đại Đế có lớn lòng dạ, đối với Tô Vũ ham hại lừa gạt hành vi cũng không tức giận, cho hắn một cơ hội. Hắc Hoàng đánh giá Tô Vũ một hồi, cuối cùng kết luận: mặc dù bản nguyên có chút khiếm khuyết, chẳng qua cùng hơi thở của Đại Đế có chút cùng loại, đích thật là tiên thiên thánh thể đạo thai. Sau đó Đại Hắc Cẩu lời nói xoay chuyển, do hỏi: Đại Đế thu ngươi làm đồ sao? Tô Vũ khẽ lắc đầu, thở dài nói: ta bản nguyên không đủ, không đủ để biến thành Đại Đế thân truyền. Người ta trong lúc đó không cần nhiều như vậy câu thúc. Tử Sơn nhất mạch nhân khẩu mỏng manh, đang lúc đoàn kết đồng tiến. Nghe được Tô Vũ lời nói, Hắc Hoàng đi lòng vòng con mắt, mở cái miệng rộng nói ra, là đạo lý này, ta là đại đế tọa hạ hộ sơn Hắc Hoàng, ngày bình thường ngươi gọi ta Hắc Hoàng là được rồi. Vô Thủy Đại Đế không có thu Tô Vũ làm đệ tử, lập tức nhường Hắc Hoàng bản tính bại lộ một chút, không còn câu nệ như vậy. Nó nhìn chính mình móng nuốt bên trong Tử Thủy Thần Ngọc cùng cổ Dược Vương, đối với Tô Vũ hết sức hài lòng, biết tiến thối, hiểu xem trọng tiền bối, nó tán thành Tô Vũ. Mặc dù Tô Vũ huyết mạch hơi có vẻ mỏng manh, nhưng mà đây đều là tạm thời, sớm muộn có huyết mạch phản tổ lúc, không coi là cái vấn đề lớn gì. Lúc này Tô Vũ tay áo có hơi phất phới, thân thể cao giáo, chỗ mi tâm có một viên đạo ấn, hiện ra hình trùng, tỉ mỉ nhìn tới, chính là vô thủy trung lạc ấn, tản ra nhàn nhạt tuế nguyệt khí tức, lệnh khí chất của hắn càng thêm xuất trần. Đối mặt Hắc Hoàng tự giới thiệu, Tô Vũ hơi cười một chút, cũng không đáp lại. Đối với Hắc Hoàng lai lịch, thế giới này, thậm chí tất cả tiên vực, không ai so với hắn rõ ràng hơn, hắn không chỉ hiểu do nó kiếp này, còn biết hắn kiếp trước. Khí chất rất giống, đồng dạng tóc đen xóa bay, đáng tiếc dáng người hơi có vẻ đơn bạc một chút, không bằng đại đế như vậy oai hùng vĩ đại, hẳn dự, điểm ấy có chút tỉ vết. Hắc Hoàng ngắm nghĩa Tô Vũ, âm thầm tương đối, đầu lâu đung đưa trái phải, có chút thở dài, đối với Tô Vũ độ thiện cảm lần nữa gia tăng. Thấy lại Hắc Cẩu khi thì thở dài, khi thì vui sướng, khi thì chạy trốn, khi thì vẫy đuôi, Tô Vũ không nhịn được cười, nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình quán tử bên trong hoàng quả, thái độ của hắn lại đoan chính đi lên. Hắc Hoàng là không biết hồn chung cho bao nhiêu mai hoàng quả cho Tô Vũ, một sáng hiểu rõ, không phải sù lông. Cái này cũng nhờ vào Tô Vũ biểu diễn kỹ xảo cùng chuyện xưa. Một vị huyết mạch bất thuần tiên tiên thánh thể đạo thai, tại một thế này xuất thế, phù mẫu hy vọng hắn bình định một thế này hắc ám động loạn, hắn vậy tiếp nhận rồi cái này sứ mệnh, đem tính mệnh bỏ đi, đã làm xong chiến tử chuẩn bị. Đừng nói là hồn chung, chính Tô Vũ đều có chút cảm xúc, hư không đại đế, hàng vũ đại đế đế tử cũng làm qua chuyện như vậy, đáng tiếc chưa thể chạm đến hoàng đạo pháp tắc, căn bản không phải là đối thủ của hắc ám chi tôn, chỉ có thể thiêu đốt chính mình trong huyết mạch đại đạo mạnh mẽ, lấy mệnh hồn làm củi hỏa, tái hiện hoàng đạo pháp tắc, có thể làm hắc ám chi tôn đẫm máu, lại không cải biến được đại cục, cuối cùng cũng chiến tử đang động loạn trong, đáng buồn đáng tiếc. Đại đế nói hắn không yên lòng ngươi, để cho ta thật tốt đợi ngươi, thần ngọc cùng dược vương ngươi thu cất đi. Tô Vũ quay đầu lại nói, thái độ mười phần ấm áp, sáng lạn cười một tiếng, như vào đông nắng ấm, vô cùng xinh đẹp. Đại đế, tiểu hắc vậy không yên lòng ngươi a? Nghe được vô thủy đại đế dặn dò, Hắc Hoàng không kềm được, lên tiếng khóc lớn, chu lên thanh âm quả thực tượng một con hắc lang. Tình cảnh này, Tô Vũ tán dương, thực sự là vạn cổ khó gặp trung mục a. Chương 224, bất tử thiên hoàng lệnh. Chương 224, bất tử thiên hoàng lệnh. Hồi ức hết vô thủy đại đế, Hắc Hoàng tính tạm thời mất trí nhớ, rất nhanh liền đối với thần ngọc cùng dược vương chạy nước miếng, rất khoa trương, không ngừng liếm đầu lưỡi. Tô Vũ khép cười một tiếng, không tiếp tục khuyên nhủ, tay áo vung lên, bày xuống một bàn yến hội, theo rồi nói ra, mời. Hắc Hoàng do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn lựa chọn đón lấy hai kiện thần vật, nó có chút ngượng ngùng nói ra, ngươi mới vừa vào Tử Sơn, vốn nên do ta. Thấy Hắc Hoàng có chút câu thúc, Tô Vũ cười nhạt một tiếng, giương tay vỗ một cái, trực tiếp đem nó đặt ở một chỗ trên băng ghế đá. Trải qua một trận hàn huyên, đem lẫn nhau quan hệ trong đó rút ngắn không ít. Rốt cuộc nếu bàn về biết được cổ đại bí văn, liền xem như cấm khu bên trong hắc ám chí tôn cũng không kịp Tô Vũ. Theo thần thoại thời đại mãi cho đến hoang cổ hậu kỳ, đoạn này mấy trăm năm tuế nguyệt, không ai đây Tô Vũ càng thêm hiểu rõ. Ta được đến qua Trúc Long Tiên Tôn không chọn vẹn cổ kinh, vậy cũng đúng một vị đạp vào thời gian chi đạo chí tôn, nhưng là của hắn kinh văn kém xa vô thủy kinh vì kinh xem chủ, vô thủy đại đế siêu việt cổ đại thiên tôn, có thể tôn xưng là thiên đế. Loan lộ xưa cũ trên bàn đá, giai hảo đủ lâu năm phân bố trong đó, Tô Vũ thân mang kim ti vạn linh hỗn độn đả bảo, cầm trong tay ngọc trản, đối mặt với Hắc Hoàng nói chuyện say xưa. Nay một lời nói lệnh Hắc Hoàng vui vẻ ra mặt, một há to mồm dường như liệt đến quẹt mắt, tại rộng lớn trên băng ghế đá không ngừng ngảy lên, cuối cùng cho rằng bất nhã, liền học tập Tô Vũ tư thế, ngồi xuống. Ha ha ha, nói không sai, cho dù cùng là cực đạo chí tôn, cũng có phân chia cao thấp, đại đế tuyệt đối là mạnh nhất. Nâng ly cạn chén trong lúc đó, Tô Vũ lời nói thiên tôn, luận cổ hoàng, luôn đại đế, cuối cùng nói ra kết luận, vô thủy đại đế bệ nghệ thiên hạ, cho dù tại một đám chí tôn bên trong vẫn như cũ ở vào đỉnh tiêm, xứng với thiên đế danh xưng, với lại tiên tiên thánh thể đạo thai cường đại không thể nghi ngờ, có thể sánh vai vạn cổ tối cường thể chất, hỗn độn thể. Hỗn độn thể. Lao Hát ta nghe đại đế đã từng nói cái danh hiệu này, Hắc Hoàng say khướt đất là Tô Vũ rót rượu, một miệng không do nói. Tiên tiên thánh thể đạo thai là thánh thể cùng tiên tiên đạo thai kết hợp sinh hạ trí cường thể chất, với lại không có đại thành thánh thể không cách nào chứng đạo chất gốc, áp đảo hoàng cổ thánh thể, thương thiên bá huyết một đám thể chất, chẳng qua hỗn độn thể có chỗ đặc thù. Tô Vũ nâng chén nói, lưu lại được câu, cũng không luôn minh hỗn độn thể có thể coi như không thấy tiên tâm ấn ký thành đạo sự tình. Tiên tiên thánh thể đạo thai mới là mạnh nhất. Hắc Hoàng một bên ăn như gió cuốn, trong tay tóm lấy màu sắc mê người thần cầm tối, một bên kêu là, Tô Vũ nơi đây bày ra tiệc rượu mười phần bất phàm, trong đó một món ăn đồ ăn thậm chí xuất hiện yêu linh hình bóng, đó là một đầu tiên đại cảnh kim sĩ đại bàng cánh bộ vị, là Tô Vũ tại Vũ Hóa Tiên Cốc thu hoạch. Đối với thật không dễ dàng ăn được thịt Hắc Hoàng mà nói, đây quả thực là tiên yến. Nó đập đi một hạ miệng, một con hắc móng đuốt thô to cầm chén rượu lên, uống một chén thần hỏa hữu, nói với Tô Vũ, Tô Vũ, ngươi có chuyện gì một mực nói, chỉ cần lao hắc rút, tuyệt đối không chối từ. Tô Vũ trong hơi động lòng, nhẹ nói, ngươi đã từng tại Tử Sơn bên trong đạt được một miếng lệnh bài. Đó là thiên hoàng tử lưu lại đồ vật, ngươi nói ra điều kiện, ta nghĩ đổi lấy vật này. Hắn cũng không ẩn tàng mình tâm tư, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hướng Hắc Hoàng yêu cầu bất tử thiên hoàng cổ hoàng lệ. Nếu như không có đạt được vô thủy truyền thừa, Tô Vũ đại khái có thể trực tiếp cắt đoạn, nhưng mà vô thủy nhất mạch như thế tiếp đón nồng hậu hắn, loại đó thủ đoạn liền không thể dùng, chỉ có thể thông qua thần vật đổi lấy. Hắc Hoàng đánh một cái nấc, con mắt sáng lên, nó nghĩ một lát, trong tay chỉ riêng hoa lóe lên, lấy ra một khối lệnh bài màu tím, nói với Tô Vũ, thiên hoàng tử lưu lại thần vật. Ngươi là nói cái này? Nhìn khối này tử sắc thần lệnh, Tô Vũ trong đôi mắt lóe ra một vệt kim quang, cùng hoàng huyết xích kim thư không có sai biệt cực đạo khí tức, đích thật là bất tử thiên hoàng luyện chế cổ hoàng lệnh. Tô Vũ khẽ gật đầu, nói ra, lệnh này đối với ta có tác dụng lớn, ta nghĩ dùng thần vật đổi với ngươi lấy. Dứt lời, trong tay hắn hỗn độn khí bước qua, xuất hiện một thanh quấn vòng quanh hỗn độn khí trường thương, mũi thương cùng thân súng toàn thân lượng ngân, lạnh lòng lánh, tản ra tiên đài nhị trọng thiên uy áp. Đây là đồ tiên bản mệnh thần binh. Hắc Hoàng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái này cấp bậc đại năng thần binh, vừa định vươn tay, lại rút về, ánh mắt bên trong có vẻ dãy rủa, không ngừng lung lay đầu. Ngươi muốn cái gì, có thể nói tỉ mỉ một hai, chỉ cần ta có thể vì ngươi mang tới. Thấy đại hắc cầu rung động, Tô Vũ nội tâm đại định, tay áo vung lên, trôi này tuyết ngân trường thương hóa thành một đạo ngân quang, đính tại Hắc Hoàng bên người trên mặt đất. Sau đó nhìn chăm chú Hắc Hoàng, thái độ rất lạnh nhạt. Kỳ thực hắn trong lòng thầm nghĩ nói, nhìn xem ngươi giết quen không giết quen. Cũng đúng thế thật, Tô Vũ đối Hắc Hoàng một lần khảo nghiệm, đều sẽ đại biểu cho về sau hắn sẽ như thế nào đối đại Hắc Hoàng. Vô Thủy Trung Thần chỉ cùng Vô Thủy đối với hắn có trọng thượng, hắn có ơn phải báo, Vô Thủy đại đế bây giờ đang kỳ dị thế giới, hồn chung ngủ say, Vô Thủy nhất mạch chỉ có một cái đại hắc cầu. Nhưng mà nếu như Hắc Hoàng tiếp tục giết quen, hắn cũng sẽ không mặc kệ bài bố đây là nói chỗ nào lời nói. Hắc Hoàng tỏ vẻ chính mình không phải loại người như vậy, vuốt ve trong tay lệnh bài màu tím, không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng hắn quyết định chủ ý, đem thần lệnh đưa cho Tô Vũ. Tô Vũ đem tử sắc thần lệnh mang tới, cảm thụ lấy cái này khí tức quen thuộc, khóe miệng giơ lên một vòng mỉm cười. Đây là Bất Tử Thiên Hoàng lệnh bài, ta khoảng năng lực đoán được ngươi muốn đi làm cái gì. Ta. Hắc Hoàng xoa xoa móng vuốt, ánh mắt có chút lửa nóng, nói được nửa câu lại dừng lại. Trước mắt cái này còn không phải thế sao người bình thường, mà là được đến vị nào truyền thừa, cầm trong tay đế binh ngon nhân, đồng thời còn mở ra Vô Thủy Thạch Thư, nó nhân vật bậc nào, tự nhiên hiểu rõ xử lý như thế nào quan hệ giữa hai người. Cứ nói đừng ngại. Tô Vũ thâm ý sâu sắc địa liếc nhìn Hắc Hoàng một cái, đem tử sắc thần lệnh thu nhập khổ hải, kỳ thực trong lòng đã đoán được Hắc Hoàng ý đồ. Nếu như ngươi đạt được kinh văn, ta giả hắc nghĩ. Còn chưa chờ Hắc Hoàng nói dứt lời ngữ, Tô Vũ cười lớn một tiếng, đứng dậy, làm chỉ tay, đánh ra một đạo hỗn độn thần quang, trong đó cuốn quanh lấy vô số đỏ tươi thần văn, huyền diệu vô cùng, vẹn vẹn là nhìn một chút liền cả đời khó quên. Đây là thái cổ thời đại thứ nhất hoàng, Bất Tử Thiên Hoàng chỗ nhìn Bất Tử Thần Hoàng kinh danh xương thần linh cổ kinh, có không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, làm cho người trầm mê trong đó. Hắc Hoàng ngay lập tức lâm vào lĩnh hội kinh văn trạng thái, toàn thân tản ra nhàn nhạt thần quang, dáng vẻ trang nghiêm. Quá trình này muốn kéo dài thật lâu, vì Tô Vũ lần này cho ra là hoàn chỉnh ngũ đại bí cảnh kinh văn. Đối với yêu tộc mà nói, bộ kinh văn này tuyệt đối là quý giá nhất, thần tàng. Hắc Hoàng hiện tại sở tu kinh văn chẳng qua là thánh đạo cổ kinh, tại nguyên bản thời gian tuyến bên trong, nó một mực đánh Thanh Liên Đế kinh chủ ý, chẳng qua cũng không thành công. Kỳ thực khối này cổ hoàng lệnh giá trị vô cùng kinh người, dù sao cũng là Bất Tử Thiên Hoàng lệnh bài, với lại Bất Tử đạo nhân lại là khu cấm địa Bất Tử Sơn chí tôn, nắm giữ lệnh này, có thể nhập Bất Tử Sơn, gặp mặt chí tôn. Chẳng qua Hắc Hoàng tự nhiên không dám làm như thế, rốt cuộc Vô Thủy nhất mạch cùng Bất Tử Sơn là tử địch, Bất Tử đạo nhân tiêu diệt đại thành thánh thể, Vô Thủy đại đế cũng coi là thánh thể nhất mạch, sau đó Vô Thủy thành đạo, trấn áp Bất Tử đạo nhân. Khối kia thánh ngai đến nay còn ở trong Bất Tử Sơn. Lần này Tử Sơn nhất mạch thiện ý, Tô Vũ qua loa hồi báo tại trên người Hắc Hoàng. Nhìn trên băng ghế đá ngồi xếp bằng Hắc Hoàng, Tô Vũ nghĩ một lát, lấy ra một khối thần niệm ngọc giản, lưu một chút thông tin cho nó, sau đó liền đi tới, cũng không để ý trên mặt đất ngân thương. Nữ thánh, thần tàng, cấm khí. Thiên hoàng tử nhất mạch còn sót lại, ngay tại Vô Thủy Thạch Kinh sau đó, lướt qua nơi đây, được gặp cổ tộc. Chương 225, Cổ Hoàng Sơn nhất mạch chương 225, Cổ Hoàng Sơn nhất mạch Vô Thủy Thạch Kinh hậu phương là một đống đá vụn, dây leo cùng cổ mục. Xanh biên biết, sinh trưởng tại đống đá ở giữa, tại gốc cây dưới, thì không ít thi hài, chết bởi cây gốc dễ, bị rút khô bản nguyên, tử trạng thê thảm. Tô Vũ lấy ra tử sắc thần lệnh, ấn đường trung ấn tỏa ra hào quang rực rỡ, bay ra một đạo hỗn độn thân ảnh, đây là Tô Vũ hỗn độn thân. Sau đó tiên thiên thánh thể đạo thai phân thân trốn vào thôn tiên ma bình bên trong, bắt đầu tiếp tục rèn luyện nhục thân của mình. Mà hỗn độn thân thì thúc đẩy thần lực, sử dụng thuật nghịch chuyển hỗn độn hóa thành tiên hoàn thể. Hắn nắm lấy tử sắc thần lệnh, cất bước đi thẳng về phía trước. Đây là một cái đường mòn, khí tức quỷ dị, u ám âm trầm. Tô Vũ một đường tiến lên, rất nhanh liền đã tới đích. Nơi này tiếp cận Tử Sơn chỗ sâu đạo đài, bốn phía lưu quang chớp động, hương thơm sông vào mũi. Gốc cây cùng loạn mục không thấy, khí tức dần dần tường hòa lên, ven đường nhiều một chút lan chi tiên thảo, cổ dược phiêu hương, như là đi tới thần thổ bên trong. Phía trước, một cái thác nước rủ xuống, tuyền thủy điện điện, linh khí cuốn lượn quanh, ánh sáng năm màu lấp lóe, đây là một đạo thần thác nước. Ngay tại thần thác nước dưới, là một đám viên thần nguyên, trưng bày tại một khối trên bình đài, thổi phóng thủy thái, để trong này càng phát thần thánh. Tô Vũ bước vào trong đó, trong chốc lát, ba đạo bóng đen theo bốn phía hiện hiện, mỗi một vị cũng tản ra hơi thở của tiên đài tam trọng tiên. Trong đó một vị toàn thân đen nhánh, khô cạn như tuổi, mọc ra chín đầu, long rồng súng bắn địa, người, hoàng và đầu cùng tồn tại. Bên ngoài cơ thể bao phủ có một đạo bất hủ màu đen thần hoàn. Khí tức của hắn đáng sợ nhất, màu đen thần hoàn bên trong thậm chí có từng tia từng sợi thánh đạo thần liên tồn tại, bước vào bán thánh lĩnh vực. Hai người khác thì là ngân giác lục dực, cùng Tô Vũ đã từng chém giết lục dực cổ tộc rất giống, chẳng qua muốn giản mua rất nhiều. Bọn hắn hết sức kích động nhìn Tô Vũ, trực tiếp quỳ xuống lạy, thành kính nói ra, bái kiến điện hạ. Tô Vũ gật đầu một cái, mặc dù hình tượng có chút khủng bố, nhưng mà hiện tại cũng được cho là bộ hạ của hắn. Hắn bất động thanh sắc thúc dục chính mình tiên hoàng bản nguyên, dùng thần lực đánh ra Bất Tử Thiên Hoàng lệnh, trong nháy mắt, nồng đậm tiên hoàng khí tức chấn động nơi đây thế giới. "Đứng lên đi, mang ta vào trong." Tô Vũ nhìn chăm chú bốn phía tất cả, sau đó mới để bọn hắn lên, ngôn ngữ thái độ có chút lạnh lùng. Lời nói trong lúc đó, xương sống lưng đại long ra hoàng đạo long khí tỏa ra dư thừa thần lực, Tô Vũ phía sau vậy ngưng tụ ra một đạo ngũ sắc thần quang, hóa thành một đạo vĩnh hằng tiên hoàn, giống như thần chỉ. Hắn thời khắc này uy áp tới gần chạm đạo cảnh giới, cùng thiên hoàng tử đã từng cảnh giới tương đối. Đúng. Chín đầu cổ tộc đứng dậy, thái độ vô cùng cung kính, sau đó hắn nhìn còn lại hai người một chút, liền dẫn Tô Vũ đi vào một chỗ thần thổ. Đây là một tòa ngũ sắc đạo đài, pháp trận trên có khắc lít nha lít nhít truyền tống phù văn, ngũ sắc hoa văn lẫn nhau đan xen, 10 phần 4 phía phân bố 5 khối to lớn thần nguyên, chín đầu cổ tộc túi đầu nói ra, điện hạ, ta huyết mạch không đủ, không cách nào mở ra lối đi. Chẳng qua Hoàng Sơn chỗ sâu tổ vương nhóm nên cảm nhận được điện hạ khí tức, rất nhanh liền sẽ tới, mời điện hạ đợi một lát. Tô Vũ không thể phủ nhận, trực tiếp tiến lên một bước, toàn thân ngũ sắc thần quang mãnh liệt, vạn đạo thủy thái xông lên trời, một tiếng hoàng minh chấn động thiên địa, quang ảnh chiếu rọi trong hư không, trong đó mạch lạc 10 phần huyền ảo, hà quang phi dương, lộng lẫy vô cùng. Cảm nhận được cố khí tức này, ngũ sắc đạo đài bắt đầu tách ra vô số sợi ánh sáng hoa, từng đầu thánh đạo thần liền bắn ra, hóa ra một cái to lớn quang môn. Sau đó hắn trực tiếp bước vào quang môn bên trong, tiến nhập một phương thế giới. Hắn thấy, chuyến này quả quyết không có thất bại có thể. Mấy tôn thánh đạo tổ vương mà thôi, thôn thiên ma bình hộ thân, ngay cả vô thủy trung đều không thể khám phá hắn bản nguyên, suy bại thiên hoàng nhất mạch lại có thể thế nào? Tô Vũ thần sắc không hiểu, trong hai con ngươi lóe ra ngũ sắc thần văn, thần hoàng khí tức thuần khiết vô cùng. Hắn âm thầm suy nghĩ, ăn xong Tử Sơn nhất mạch, lại đến ăn cổ Hoàng Sơn nhất mạch, này là bực nào cơ duyên? Ngày nào mới có thể ăn một đợt nữa đấy a? Kết thúc hoàn mỹ tốt biển vông, hắn bắt đầu quan sát chỗ này không gian, đây là một chỗ vô cùng rộng lớn thế giới. Tô Vũ trước mắt là một mảnh cổ lão núi cao, bao la hùng vĩ vô biên. Theo địa thế đi lên nói, đây là một mảnh thăng long địa, mơ hồ trong đó có thể thấy được, từng đầu dãy núi như rồng giống nhau chiếm cứ, lưng núi phập phồng, đại thế kỳ vĩ, hùng tuấn kéo dài, cùng bầu trời bên trên nhật nguyệt tinh thần đối ứng, như là có sinh mệnh đang hô hấp. Nơi này có thật nhiều vạn trượng thác nước, dường như thiên hà bay tả, mênh mông vô biên, như là thần tích. Đạo sơn hoành lập, cao vào mây trời, có mấy vạn trượng, ngay phía trước có 9 cái thác nước lớn từ trên trời giáng xuống, trắng xóa, có hơi nước sôi trào, rủ xuống tại nguy nga hùng vĩ trên núi lớn. Mọi thứ đều thuộc về ta. Tô Vũ đứng ở trong hư không, nhìn những thứ này kỳ cảnh, có chút vẻ tự đắc. Vạn trượng thác nước treo trước xuyên, phát ra âm thanh cùng trời long đất nở, lại như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, thanh thế to lớn. Nơi đây cũng không phải là chí tôn mở ra tới hỗn độn tiên thổ, chẳng qua linh khí lại vô cùng nồng đậm, so ra mà vượt Tô Vũ hỗn độn chỉ giới. Ngay tại Tô Vũ chậm rãi thưởng thức giới này phong quang thời điểm, xa xa đạo phong bên trên tán phát ra kinh thế khí tức, lệnh tiên địa thất sắc, từng chùm thông thiên chi trụ phá vỡ tận trời, thánh đạo khí tức phô thiên cái địa, như một mảnh vực sâu muốn tán phát ra đồng dạng. Rốt cuộc đã đến. Tô Vũ nghiêm sắc mặt, tiên đài bên trong nguyên thần đang không ngừng tế luyện nhìn thôn thiên ma bình, quanh thân ngũ sắc thần quang dần dần lên, đưa hắn bao phủ ở bên trong. Muốn chân chính tiếp quản thiên hoàng tử di sản, nhất định phải thôn thiên ma bình giúp đỡ. Những thứ này thái cổ tổ vương cũng không biết bất tử thiên đao tung tích, cực đạo vũ khí khuất phục tất cả. Cuối cùng, một khối to lớn thần nguyên phá không, từng đạo thần quang bay ra, đem thiên khung tô điểm địa ngũ quang tập sắc, 10 phần rực rỡ. Vân vụ bay cuồng, có đám mây màu tím, có màu xám mây khói, còn có màu trắng hơi nước, liền cùng một chỗ, bên trong lân giáp lấp lóe, thải vũ lưu động, có rất nhiều loại cổ tộc. Tại trầm trọng đám mây khu vực trung tâm, một khối thần nguyên quang hoa vạn trượng, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào. Bên trong phong có một cái tuyệt đại giai nhân, liên miên hỗn độn khí rủ xuống, từng đạo trật tự chi luyến quấn lượn quanh trên đó, không hề nghi ngờ, đây là một vị tổ vương, hơn nữa còn là một tôn nữ thánh. Bên cạnh, 10 cái tiếp cận hình người cổ tộc, hoặc cao lớn oai hùng, hoặc nhã lệ yêu kiều, không giống nhau, tản ra khiếp người bị áp. Sau đó thần nguyên vỡ ra, một vị tuyệt lệ thiếu nữ phá nguyên mà ra, xuất hiện ở đám người phía trước nhất, nàng thần sắc nhu hòa nói ra, điện hạ, người hồi đến rồi. Mà thiếu nữ sau lưng mảng lớn cổ tộc vậy sôi nổi quỳ lạy, la lên, bái kiến thần chi tử. Thấy thánh đạo tổ vương thái độ như thế, Tô Vũ trên mặt không hề bận tâm, nhìn không ra hỉ nộ. Phương thế giới này chỉ có phương xa vạn trượng thác nước đang chảy, Tô Vũ thần niệm khẽ động, hỗn độn vụ ải bắt đầu tản ra nhàn nhạt cực đạo uy áp. Sau đó hỗn độn vụ ải tản ra, lộ ra hắn hình dáng. Nhìn phía trước nhất, thái cổ tổ vương, Tô Vũ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía còn lại cổ tộc, ấm áp nói, đứng lên đi. Mà cảm nhận được cực đạo uy áp về sau, mọi người thái độ càng thêm cung kính. Tô Vũ nhìn chăm chú thiếu nữ con mắt, nói ra, đi thôi. Hắn cũng không quản sự tình khác, phương này thế giới tuyệt không chỉ một vị thánh nhân, nhưng mà bây giờ còn chưa đến xuất thế thời gian, cho nên chỉ có nàng phá khai rồi thần nguyên, đi ra là thiên hoàng tử hộ đạo. Ừm, còn lại vài vị vẫn chưa có tỉnh lại, mong rằng điện hạ thứ lỗi. Từ phát tới eo thiếu nữ gật đầu một cái, âm thanh 10 phần êm tai, như một sợi tiên khúc đang vang vọng, với lại là thánh nhân, nàng có một loại vô thượng uy nghiêm, hai loại khí chất dung hội cùng nhau, nhường Tô Vũ hết sức hài lòng. Cảm nhận được cổ hoàng binh khí tức về sau, lời của nàng càng thêm nhu hòa, đối đãi Tô Vũ thái độ vậy đã xảy ra sửa đổi. Thái cổ vạn tộc bên trong, đẳng cấp sông nghiêm, thánh đạo tổ vương địa vị cực cao, tại cổ hoàng tộc bên trong, cổ hoàng tử chỉ cần chưa thành thánh nhân, liền cần lễ ngộ tổ vương. Thần Tam Lĩnh, Hỏa Lân Động, Huyết Hoàng Sơn, Nguyên Thủy Hồ, Vạn Long Xảo, Hoàng Kim tộc không như thế. Những thứ này cổ hoàng tộc cổ hoàng binh cũng nắm giữ tại thánh đạo tổ vương chi thủ, với lại thái cổ tổ vương cùng cổ hoàng tử thuộc về đồng tộc, dùng quan hệ máu mủ tồn tại. Cổ Hoàng Sơn nhất mạch thì lại khác, Tô Vũ trước mắt những cổ tộc này đại bộ phận là bát bộ thần tướng đời sau, còn có một số thuộc về cái khác cổ tộc, bọn hắn chung với bất tử thiên hoàng. Bây giờ cổ hoàng binh nắm giữ tại thiên hoàng tử trong tay, Tô Vũ địa vị mới là cao nhất. Điểm này, Từ Phát thiếu nữ vậy rất rõ ràng. Chương 226, Thiên Hoàng Tiên Tảng chương 226, Thiên Hoàng Tiên Tảng mênh mông quần quận trong đám người, Từ Phát tổ vương truyền ra thần niệm, nhường một vị thiếu nữ xinh đẹp đi theo sau nàng, sau đó vô số phủ văn quắc rơi, trật tự chi liên bay ra, không gian đạo văn không ngừng chen chúc mà đến, cấu trúc thành một vệt ánh sáng bạc thần đạo. Ba người bước nhập thần đạo, hướng phía đạo sơn chỗ sâu bay đi. Trên đường đi thần xuyên buộc bố đông đảo, phù lam âm thúy, hà minh ngọc chiếu. Vô số kỳ dị dược thảo cũng phân bố tại dưới chân, ở trên cao vạn trượng trên vách núi đá, cắm rễ có từng cây kỳ dược, đều là thuộc về nhanh tuyệt tích dị chủng, rễ cây thô to, phiến lá xanh biết sáng long lanh. Tô Vũ đóng lại hai con người, mặc cho dưới chân màu tím đám mây tiến lên, một vị dung mạo xinh đẹp thiếu nữ thì cùng kính đứng hầu sau lưng hắn. Thân đạo cực tốc, rất nhanh liền khóa vực dài dằng dặc khoảng cách, ba người xuất hiện tại một ngọn sơn môn trước. Sơn môn mở ra khoát, chín cái vạn trượng thác nước là lạ cảnh, đi vào sau tiên khí cuốn lượn quanh, tiên hạc bay múa, các loại mỹ lệ cảnh sắc nhiều vô số kể. Núi xanh một tòa lại một tòa, ngũ sắc mở mịt hà khí phát động, điện vũ ban công nhẹ nhàng, như cùng một mảnh thần thoại thế giới. Vân vụ tiêu tán, tự phát thiếu nữ dẫn Tô Vũ tiến nhập sơn môn, sau đó trên người nàng hỗn độn bụi ải tiêu tán, lộ ra chân dung. Nàng người mặc một tịch rộng rãi tay áo lưu quang váy tím, dung nhan hoàn mỹ không một tì vết, mềm mại thanh ti khó khăn lắm rủ xuống tới dưới mông, búi tóc bên trong có một viên tử ngọc thần châm, tính chất là cựu thiên tử ngọc bích. Nàng đôi mắt thâm thúy, lưu chuyển lên nhàn nhạt thần quang, trên người có một loại đại uy nghiêm, đây là thuộc về hơi thở của thánh nhân. Trên đường đi hai người từng có trò chuyện, bởi vì cổ hoàng binh cùng thần chi tử thân phận, tử phát thiếu nữ thái độ đối với Tô Vũ mười phần ôn hòa. Tô Vũ cũng biết vị này nữ thánh cục danh, Tịch Nhã, nàng là bát bộ thần tướng bên trong Nhật Nguyệt thần tướng hậu duệ, thiên tư bất phàm, tại đầu thái cổ kỳ thành tiểu thánh đạo. Mà Tô Vũ thị nữ sau lưng cũng là thuộc về Nhật Nguyệt nhất mạch, gọi là Tịch Thanh, là mạch này xuất sắc nhất thiên kiêu nhân vật, tu vi đạt đến tiên đài nhị trọng thiên đỉnh phong. Tịch Nhã âm thanh ôn nhu, dốc lòng địa dặn dò nhìn Tô Vũ một việc thích hợp, với lại muốn là thần chi tử đến sắp đặt một hồi thịnh yến, lại bị Tô Vũ một nói từ chối. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, vị này thiếu nữ mặc dù xinh đẹp, lại là một tôn chân chính thánh đạo tồn tại, chính mình chém giết bất tử thiên hoàng hậu nhân, giữa hai người không tồn tại bất cứ tia cảm tình nào. Với lại thái cổ tổ vương địa vị cực cao, dù là hắn hiện tại là tử tự của thần linh có cổ hoàng binh là ỷ bảo, Tịch Nhã cũng không có khả năng đáp ứng hắn quá đáng đề xuất, cho nên Tô Vũ trên đường đi thái độ hơi có vẻ lạnh lùng. Đối với Tô Vũ thái độ, Tịch Nhã có chút để ý, chẳng qua nàng cũng chỉ là cho rằng thiên hoàng tử lưu lạc bên ngoài, đã trải qua một phen cực khổ, trong lòng có chút thương yêu, liền nói bóng nói gió hỏi Tô Vũ tại ngoại giới trải nghiệm, bị Tô Vũ lấp liếm cho qua. Lướt qua năm tòa thần phong, ba người tới một cái vô cùng hùng vĩ hỗn độn bộ bố trước đó, Tô Vũ tập trung nhìn vào, thiên nhãn nhìn xuyên hỗn độn vụ ải, gặp được hậu phương cung điện quần. Điện hạ, nếu có công việc, liền dùng này ngọc gọi ta, Thanh Nhi, ngày sau ngươi liền phụng dưỡng tại điện hạ bên cạnh, không được thờ ơ. Phân phó xong Tịch Thanh, tuyệt mỹ thiếu nữ nhìn thoáng qua Tô Vũ, môi khẽ nhúc nhích, muốn nói cái gì, nhưng mà cuối cùng vẫn sáng sủa cười một tiếng, đem một khối tử ngọc đưa cho Tô Vũ. Sau đó mang theo một mình vẻ u sầu, nàng huyễn hóa thành một chùm quang mang, về tới chính mình thiên phong. Trông thấy vị này tám bộ tổ vương rời khỏi, Tô Vũ mới bỏ xuống trong lòng đề phòng, theo hắn bước vào phương này tiểu giới, tinh thần của hắn liền một thẳng căng thẳng, tiên đài bên trong nguyên thần một thẳng ôm thôn thiên ma bình cùng thanh đồng chỉ hoàn. Bây giờ duy nhất khôi phục tổ vương rời khỏi, thần tàng đang ở trước mắt. Tô Vũ nhìn thoáng qua sau lưng năm tòa thần phong, vừa nãy Tịch Nhã chính là bay vào trong đó một tòa thần phong, hắn thầm nghĩ, năm vị thánh nhân, không biết có hay không có thánh nhân vương tồn tại. Vài vị thánh nhân, hắn vẫn còn chưa qua tại lo lắng, hắn cầm thôn thiên ma bình liền có thể đối đầu, rốt cuộc thiên hoàng tử nhất mạch cũng không có xuất hiện đại thánh tồn tại. Đinh. Sáng chói thần quang tuôn ra, một viên tử ý thâm thúy thần lệnh bay ra, chập chờn đuôi ánh sáng bên trong còn bao vây lấy một giọt ngũ sắc chân huyết, một chốc chỉ riêng hoa đại làm, vô số hoa văn bí ẩn hiện hiện, biểu hiện ra đáng sợ trận văn. Tại tiên hoàng bản nguyên cùng bất tử thiên hoàng lệnh tác dụng dưới, cung điện quần cấm chế thuận lợi giải trừ. Tô Vũ thu hồi cổ hoàng lệnh, nhìn thoáng qua sau lưng cao gầy thiếu nữ, đem nó lui, sau đó vòng qua hỗn độn bố, trực tiếp bước vào phía trước to lớn cổ điện bên trong. Trong cổ cung, giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, khắp nơi đều là bảo bối, rất nhiều trang trí đều là thần nguyên khắc thành, mỹ lệ vô cùng, lưu chuyển lên rực rỡ sáng bóng, thậm chí còn có 7-8 món vương giả thần binh. Tô Vũ cũng là không chút khách khí, đem Trảm Đạo pháp khí thu sạch vào trong tay áo, sau đó thần niệm quét qua, rất nhanh liền phát hiện nơi đây quý giá nhất, thần vật, sát đạo kỳ bản. Trên bàn cờ mặt có tung hoành mấy chục đạo đường cong, di tích cổ loang lổ, tản ra sắc bén khí tức, phản phất là một mảnh chiến trường thời viết cổ, sát khí đằng đằng, luận phát kinh thiên sát thế, như thái cổ đại chiến tái hiện trong nhân thế. Đây là bất tử thiên hoàng tác phẩm, đem chân chính thái cổ sát kiếp hóa thành ấn ký, khắc ở bàn đá bên trong, đối với ở hiện tại Tô Vũ mà nói, tuyệt đối thuộc về vô thượng chí bảo, phương này bản cờ đối với thánh nhân mà nói cũng đáng giá lĩnh hội. Tô Vũ vừa thu hồi bản cờ, tựa là nghĩ đến cái gì, sau đó liền bay ra cổ điện, lấy ra một phương thanh đồng tiểu quan, trực tiếp đem chọn ngôi đại điện thu vào. Từng bước thu thái phiền thoái, hay là trực tiếp tất cả mang đi cho thỏa đáng. Tòa thứ hai cự cung cũng càng là bằng bạc, to lớn như thái cổ thiên đỉnh trung ương thiên cung, đứng ngồi tại một tòa chủ phong chi đỉnh, uy áp khiếp người, đứng ở chỗ này có nhìn xuống khắp thiên hạ chi thế, các loại điểm lành xuất hiện, hàng ngàn hàng vạn lọn tiên khí như thác nước rơi xuống. Hỗn độn thần lực phun trào, Tô Vũ thúc đẩy thanh đồng quan, muốn đem thiên cung lấy đi, nhưng mà lần này lại thất lợi, tại hắn cấp thánh chủ thần lực phía dưới, cự cung nguy nhưng bất động. Tòa này thần cung có thánh cảnh đạo văn, với lại cùng cả tòa chủ phong tương liên, không phải hắn hiện tại có thể thu đi. Tô Vũ chỉ có thể đi vào trong thiên cung, tại lây dính thiên hoàng tử tinh huyết cổ hoàng lệnh cùng tiên hoàng bản nguyên cộng đồng tác dụng dưới, hắn ở đây trông như giống trên đất bằng, liên miên sát trận cũng ở vào cung điện bên ngoài, không có bị kinh động. Vừa đi vào thiên cung, nồng đậm tiên khí nhào tới trước mặt, các loại đại đạo ba động như bát ngát tinh vực đang phập phồng, kinh hồn phách người, để người choáng váng, như là tại đối mặt một mảnh cổ lao vũ trụ. Tòa thiên cung này chính giữa có một dòng suối, điểm lành rực rỡ, hà quang vạn đạo, dâng lên mà ra, xem xét chính là thần chỉ, linh khí nồng đậm tan không ra. Đương nhiên, đây không phải thu hút sự chú ý chỗ, này khẩu hồ suối không coi là cái gì, Tô Vũ gặp qua hoang cổ cấm địa thần tuyển chỉ, vậy thể nghiệm qua vô thủy đại đế thần tuyển sông lớn, chính mình hỗn độn tiểu thế giới cũng có một ngụm tiên chỉ. Thật sự kinh người một gốc bảo thụ, thiên khí mờ mịt, bước hơi mà lên, xen lẫn mọi loại đại đạo ngân tích, sáng chói chói mắt, để nó tựa như ảo ngộng, như là cắm rễ ở tiên vực, sinh dương đến thế gian, xuyên qua lưỡng giới. Nó có mấy đầu trụ cột, lão bì thô giáp, có thể nhìn kỹ lại phát hiện đã hợp đạo, mà những kia mảnh khảnh cảnh thì trong suốt long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, thần bí mà huyền ảo. Đây là cổ trà thụ nội đạo tàn thể, bị bất tử thiên hoàng đoạn xuống thân cây, mấy đầu trụ cột phía dưới cũng không liên kết, đều bị đoạn nhánh, không có rễ cây, ngọn cây chỗ chỗ đứt bước, có thần bí chất lỏng tràn ra, mùi thơm nước mũi, để người phiêu phiêu dục tiên, muốn vũ hóa phi thăng. Ở xung quanh có từng đầu, hàng luồng đại đạo ngân tích, cùng thiên địa giao hòa, ngẫu nhiên phát ra và tiếng hót, đại đạo luân âm chấn động, để người dường như muốn trong phút chốc nội đạo. Tô Vũ vừa bước vào đại điện, liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm đại đạo ý vị, phảng phất giống như thành tiên. Chương 227, 3000 ngộ đạo diệp chương 227, 3000 ngộ đạo diệp phóng tầm mắt nhìn tới, cành non bên trên phi lá, dường như không có một mảnh là giống nhau, mỗi một mai cũng sáng long lanh lấp loé, giống như cựu thiên thần ngọc đúc thành, chập chờn ra hàng ngàn hàng vạn chủng quang hà, tất cả đều là đại đạo chi ngân. Có một viên phiến lá giống như tiểu đỉnh, cũng không bóng sáng, xưa cũng đại khí, nó có ba chân hai tai, bên trong một cái chân bạc là cung lá, kết nối tại cảnh cây nhỏ bên trên, là vì đại đạo vận dẫn. Mà đổi thành có một phiến lá hình như tiên hoàng, toàn thân đỏ tươi như máu, lấp loé dáng đỏ, như là tắm rửa thần hỏa mà sinh, muốn dương cánh chủ thiên, nhảy vào hư không. Chỉ có một cái hoàng linh cùng cảnh tương liên, dâng lên ánh nắng chiều đỏ cùng thủy quang, mơ hồ trong đó chuyển đến hoàng điệu tiếng kêu to. Càng có một viên phiến lá tương tự một tòa hoàng kim trúc nhỏ, hồn thể hoàng kim sáng long lanh, treo ở phía trên nhẹ lay động, lại phát ra hoàng trung đại lư tiếng oanh minh, để người muốn hợp đạo. Phía trên phiến lá thiên kỳ bách quái, rất khó tìm ra giống nhau, chu tước, bát quái, thần kiếm, hồ lô, bảo dù tất cả đều chấp động thần hạ, để người nhìn đến si say, mỗi một chiếc lá cũng là một loại đại dấu vết của đạo, khiên động tâm thần của người ta. Cái này cùng thụ tâm của cổ trà thụ ngộ đạo không giống nhau, thụ tâm giúp người ta ngộ đạo, mà này gốc thần thụ thì trực tiếp cho thấy tam thiên đại đạo đạo tắc. Tô Vũ đi vào tiên trì, thưởng thức một phen ngộ đạo thụ bên trên 3000 phiến lá, sau đó lấy tay lấy một số nước, sau đó thưởng thức, có chút lắc đầu. Phẩm chất cũng không tính cao, cũng không phải là thật tuyển, cùng hắn hỗn độn tiểu thế giới bên trong tiên trì so sánh cũng kém một chút, miễn cưỡng có thần tuyển hoang cổ cấm địa bảy thành công hiệu. Tô Vũ cẩn thận thăm dò cái này thần tuyển, phát hiện cũng không phải thông hướng dưới mặt đất, chỉ là một vũng thủy mà thôi, khắc có phù văn thần bí, thụ này tiên địa ở giữa tinh khí, gánh chịu thần thủy, tầm bổ ngộ đạo trà thụ làm. Chẳng qua này khẩu tuyển thủy tại ngoại giới vẫn như cũ coi là hiếm thấy chân bảo, mười phần chân quý. Chân chính thần tuyển là thiên địa dựng dục mà thành, là trong bất tử dược cùng với luyện đan còn có kéo dài nhân thể sinh mệnh tinh khí tuyệt cao nguồn nước, trên đời khó tìm, chỉ có chí tôn chỗ cấm khu mới có. Giao chỉ cựu địa chỗ sâu nhất cũng có một ngụm thần tuyển, chẳng qua bởi vì thánh địa di chuyển, chiếc kia thần tuyển đã bị hao tổn, chất lượng nước hạ xuống không ít, không cách nào cùng hoàng cổ cấm địa thần tuyển so sánh. Bất tử đối với thiên hoàng tử thật là tốt ta, là tốt cha. Nhìn trước mắt thần trì bảo thụ, Tô Vũ có chút cảm thán, mặc dù ao nước không tính là chân chính thần tuyển, nhưng mà này gốc bảo thụ nhưng là chân chính tiên thụ. Kiếp trước trên mạng những kia đi bạn luôn nói thiên hoàng tử là con rơi, bị bất tử thiên hoàng bỏ qua. Sát đạo kỳ bản ma luyện tâm cảnh, còn có một gốc 3000 ngộ đạo diệp bảo thụ. Bát bộ thần tướng ở bên trong, bất tử đạo nhân bên ngoài, như quả không có gì ngoài ý muốn, thiên hoàng tử con đường tu luyện bừng sáng, thành đạo cũng không tính khó khăn. Đáng tiếc hoàng tính không bằng trời tính a, vô trung tiên vương mở nít cờ lộn đến rồi. Tô Vũ gọi ra thánh thể đạo thai phân thân, sau đó hắn thúc đẩy thôn tiên ma bình, nhường cực đạo khí tức chấn phong tỏa cung điện này. Ngộ đạo thụ trụ cột thô giáp, vỏ cây giả như là long lân giống nhau mở ra, nội ẩn đại đạo khí, bất kỳ cái gì một viên phiến lá cũng giá trị liên thành, đây là đạo ngân sen lẫn thành không tỷ vết phiến lá. Tô Vũ bản thể là thánh chủ cảnh, đối mặt ngộ đạo thụ cùng tiên chỉ cũng không thất tố. Mà phân thân chẳng qua đạo cung cảnh, hiệu quả càng thêm rõ ràng, đứng ở cái địa phương này toàn thân tế bào cũng tại sinh động, mỗi một cái lỗ chân lông cũng tại khép mở, cùng nơi này hà quang trao đổi huy quang, phun ra nuốt vào tinh hoa, hai chân tự động ly khai mặt đất, muốn cử há phi tiên. Thiên cung to lớn, giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy. Thân chỉ ở vào trong điện, cốt cốt mà động, thân cây cổ trà thụ ngộ đạo giống như vẫn như cũ sinh trưởng tại rễ chính bên trên, có thịnh vượng sinh mệnh lực, thủy hà và đạo, đạo ngân hàng luồn rủ xuống tới. Hỗn độn vụ ải dần dần lên, thủy thái thành hà, trong sương mù ngộ đạo thụ nhẹ nhàng nhảy múa. Đông. Một viên tương tự tầng 33 tháp phi lá, khẽ run lên, lưu động thiên địa huyền hoàng khí, phát ra oanh minh, khiến tâm linh người ta yên tĩnh, sao động ngay lập tức đều biến mất. Cong. Một viên tương tự đạo kiếm ngân bạch diệp tử, hàn quang chói mắt, lóe ra thịnh liệt ánh sáng, phát ra một tiếng kiếm minh, chẳng tại trong lòng mọi người, cắt đứt tất cả chấp niệm, mọi người trong chốc lát muốn xảy ra đốn ngộ. Hai thân ảnh ngồi ngay ngắn ở tiên trì bên cạnh, phân thân bắt đầu vận chuyển tiên kinh, rèn luyện thân thể, Tô Vũ thì lấy ra kiếm điện, với lại gọi ra Diêu Hy. Vừa ra tới Diêu Hy trực tiếp sợ ngây người, đầy mắt đều là ngộ đạo bảo thụ, trong hai con ngươi dị sắc liên tục, say mê không thôi. Rốt cuộc đối mặt dạng này, một gốc tiên thụ sao có thể không chấn động lòng người, kinh ngạc cũng là không thể tránh được, Diêu Hy tự nhiên kích động muôn phần, như thế coi bảo trên đời khó cầu, ai tới đều phải run rẩy. Thấy Diêu Hy thần sắc, Tô Vũ cười nhạt một tiếng, trực tiếp ôm chầm Diêu Hy trải qua đơn giản giao lưu về sau, Tô Vũ bắt đầu ma luyện đạo hạnh. Cổ điện mái hiên cung trên vách cũng quấn vòng quanh ngũ sắc thần quang, dư hà thành kinh, tản ra khiếp người cực đạo khí tức, hai người cứ như vậy mượn nhờ thần tuyển cùng ngộ đạo thụ tu luyện nửa năm. Nguyệt xương thấm thoát, tinh trần tốc giá. Trong khoảng thời gian này, Tô Vũ lại lần nữa sắp xếp một lần luân hải bí cảnh cùng tiên đài bí cảnh, với lại tìm hiểu gần trăm đầu đại đạo, đối với hỗn độn chi đạo lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Trong truyền thuyết, cổ trà thụ ngộ đạo danh xưng là đại đạo thể hiện, cắm rễ thiên địa huyền hoàng bên ngoài, không ở trong ngũ hành, mỗi một loại đạo đều có thể tại trên người nó tìm được, có thể dựa vào cái này sâu ngộ. Lần này tu hành in những lời này, mà thánh thể đạo thai phân thân thì mượn nhờ ngũ hành ngộ đạo diệp cùng thần tuyển tu ra đạo cung thần chỉ, đến đạo cung ngũ trọng thiên, như cũng ở vào ngộ đạo cảnh, chuẩn bị tay phá vỡ tứ cực bí cảnh. Diêu Hy thì sử dụng ngũ hành thần nguyên trùng tu một lần đạo cung bí cảnh, nàng cũng là sớm nhất thoát ly ngộ đạo người. Thần chỉ cốt cũng không phải rất lớn, linh khí bừng bừng mà lên, đem mỗi một chiếc lá đều bao bọc ở bên trong, nơi này thủy hà tràn ngập, mỏng khói lở lở, vũ quang thập sắc, rực rỡ đẹp đẽ. Tu luyện sau khi kết thúc, Tô Vũ lấy ra bản thân Cửu Thiên Thần Ngọc trà cụ cùng một tấm tử tùy thần ngọc chế tạo ngọc trác, đây đều là lần trước hắn chuyên môn tế luyện được. Sau đó hắn hướng phía ngộ đạo thần thụ lấy tay gỡ xuống hai cái ngộ đạo trà diệp, lại lấy ra một hồ lô thần tuyển hoang cổ cấm địa. Thất thải chân diễm làm lửa, Cửu Thiên Thần Ngọc là trà cụ, cấm địa thần tuyển là thủy, ngộ đạo diệp là trà cốc trà không có quai. Như thế pha trà có thể xưng xa xỉ đến cực điểm. Chưa qua một khắc, kéo dài sương mù dâng lên, tản ra thấm vào ruột gan hương trà. Diêu Hy cầm ngân nguyệt thần ngọc đúc thành ấm trà, ngã xuống óng ánh sáng chói từ ngọc, hồng ngọc, bích ngọc trà bơi bên trong. Sau đó duỗi ra non trắng như ngọc sáng tay, xa quần bé bẩy, nâng lấy ngọc trà đặt ở Tô Vũ trước người. Quần áo của nàng hơi có vẻ lộn xộn, động tác trong lúc đó lộ ra da thịt tuyết trắng, vô cùng mê người. 6 tháng này đến nay, Diêu Hy một mực yên lặng tu hành, nàng hiện tại chuyển tu hư không cổ kinh cũng không lựa chọn Tây Hoàng kinh, tất cả đều không nói. Ngọc bôi bên trong tiên thiên đạo hỏa nhảy lên, một đầu kim bằng trong hồ dương cánh. Có khác một con huyền vũ ngẩng đầu, cùng đại đạo cộng minh, mùi thơm nồng nặc lan tràn ra, cả ngôi đại điện cũng trời quang mây tạnh. Hai người nhìn đại đạo kỳ cảnh, uống vào ngộ đạo trà cốc trà không có qua trà thủy vào miệng tan đi thành đạo quang. Tô Vũ cùng Diêu Hy tâm linh vô cùng yên tĩnh, nháy mắt lâm vào ngộ đạo cảnh, sở học các loại bí thuật trải qua một phen lắng động, tinh tiến thăng hoa. Tuyệt không thể tả. Diêu Hy sợ hãi thán nói, nàng đã từng uống qua một lần ngộ đạo trà, nhưng mà một lần kia hiệu quả cũng không rõ ràng như thế. Tô Vũ thì nhìn lập lòe tỏa sáng ngộ đạo thần thụ, điềm nhiên tự nhiên, hắn chỉ vào ngọc trắc bên trên tử hồ lô. Đối với Diêu Hy giải thích nói, đây là hoang cổ cấm địa thần tuyển thủy, có thể kích phát ra ngộ đạo trà hiệu quả. Tương truyền, cổ trà thụ ngộ đạo hàng năm đều chỉ kết 108 mai phi lá, không nhiều không ít, mà chỉ có vạn năm một đại luân hồi lúc ngoại lệ, có thể kết 3000 mai. Mà này gốc bảo thụ chính là vạn năm một luân hồi lúc đoạn xuống, vì vậy trên nhánh cây có rất nhiều phi lá, gió nhẹ lưu động, thần lá chập chờn, long lánh bảo huy hào quang. Chương 228, Thiên Hoàng đạo thân chương 228, Thiên Hoàng đạo thân thanh niên thần tư thánh quốc, dung mạo tuấn cực kỳ xinh đẹp, mắt ẩn nhật nguyệt, có vẻ thanh giật thản nhiên, có một loại đặc biệt khí chất. Hắn tựa ở một phương ngọc tọa bên trên, hai mắt híp lại, trong miệng hô nhìn nhàn nhạt hương trà khí, cả người nhàn có chút lơ biếng, thưởng thụ lấy nhất thời hưu nhàn. Tại Tô Vũ chú mục dưới, Diêu Hy thư giãn nhìn mảnh khảnh cánh tay ngọc, trước người có một vệt chói sáng độ cong, lụa mỏng màu trắng vân tụ trượt xuống, lộ ra như tuyết da thịt, cả người nằm ở Tô Vũ trong ngực. Tô Vũ đưa tay đem Diêu Hy ôm lấy, đóng lại hai con người, ngửi ngửi người ấy hương thơm, có chút tâm hỏa dâng lên. Cảm thấy được Tô Vũ phản ứng, Diêu Hy mày ngài hơi gấp, tinh mâu huyền chuyển, mông lung nhìn hào quang rực rỡ, cả người nhào tới Tô Vũ trên người, dâng lên một đôi cánh hoa, 3000 sợi tóc như thác nước, trực tiếp rủ xuống nhỏ chân chỗ, đem thân ảnh của hai người che lại. Trong thiên cung vân vụ cuốn lượn quanh, xa ngút ngàn dặm ai lưu ngọc, mùi thơm ngát lượn lờ, một phen hôn về sau, Diêu Hy bốn gối ngồi xổm hạ xuống. Đợi đến Tô Vũ tỉnh lại lần nữa lúc, thời gian lại trôi qua một nhật. Tuổi giật nói mộ, nhất nguyên phục thủy, Tô Vũ nhìn lấy mình bên cạnh dung nhan tuyệt mỹ, cảm thụ lấy trong mây mù thướt tha chuyển dáng người, trong mắt của hắn lại lộ ra vài tia dục niệm cuối cùng. Tô Vũ vì đạo tan nát con tim dục niệm, đem ngủ say Diêu Hy lưu tại nơi này, sau đó rời đi tòa cung điện này, tiến về chỗ tiếp theo thần tăng chỗ. Tòa thứ ba thần điện màu xanh, có một kiện vô khuyết đại thanh khí, là một kiện thuật binh, tản ra hừng hực thánh uy, ngân bạch bóng lưỡng, cổ sơ thần bí. Tòa thứ tư kim sắc thần điện, trong cổ điện có một tiểu đầm bất tử thần dịch, có thể làm người chết sống lại, mùi thơm ngát tràn ngập khắp nơi, vẹn vẹn là ngửi một chút liền để người toàn thân dễ chịu vô cùng, làm cho người muốn phi thăng lên trời. Một bên thần nguyên bên trong còn niêm phong tích chữ nhìn ba cây cổ dược vương, cao tới nửa mét, toàn thân như mặc ngọc khắc thành, mùi thuốc xông vào mũi. Này ba cây cổ dược vương cùng hồn chung đưa cho hắn dược vương chân quý giống nhau, dược linh đạt đến hơn 9 vạn năm, có thể vì đại thánh duyên thọ 300 năm. Ngoài ra trong thần điện còn có thật nhiều chất bảo, xuyết tinh hiện hoa. Cuối cùng Tô Vũ lấy đi bất tử thần dịch cùng ba cây cổ dược vương, bước tới cuối cùng thần điện. Cuối cùng một tòa thần điện màu đỏ bên trong, Tô Vũ đi vào trong cung điện, trước người tử sắc thần lệnh phá không mà đi, chán phóng sáng chói thần quang, bị đại điện chỗ sâu thần tàng dẫn dắt, trên không trung xẹt qua một đạo tì biến, không ngừng rung động. Tô Vũ phóng mắt nhìn đi, hỗn độn tiên nhãn phá vỡ sương mù, nhìn thành chỗ sâu đổ vật. Kia là một cái ngọc truy, tiên hà bắn ra bốn phía, chỉ riêng hoa ngút trời, đây là thái cổ hoàng luyện thành một viên hộ thân phủ, nắm giữ nó chẳng khác nào nhiều một cái mạng, có thể xương hiếm thấy thần chân. Ngọc truy bên cạnh còn để đó một bình tuyệt thế thần thủy. Chẳng qua những thứ này đều không phải là trọng điểm, Tô Vũ ánh mắt sâu kín nhìn đại điện tối hậu phương một khối ngọc bi, phía trên kia khắc lấy một vị khuôn mặt mơ hồ thần linh. Bất tử thiên hoàng còn sót lại đạo thân thần địa, chuyên môn lưu cho thiên hoàng tử ma luyện tự thân sử dụng, có thể hóa ra cùng các loại cảnh giới thiên hoàng thân, tuyệt đối là quý giá nhất, tiên tàng. Hắn đi ra phía trước, đem ngọc truy cùng thần thủy thu nhập thôn thiên ma bình bên trong, sau đó đứng tại trước đạo bi suy tư một hồi, cũng không lấy đi ngọc bi, mà là nhô ra thần niệm, tiến nhập đạo bi không gian. Nơi đây là một chỗ tinh không, vô số viên tinh thần treo ở thiên cung, trong đó thậm chí có thiên nhật cùng thần nguyệt, tam quang vĩnh hằng, cảnh tinh khánh vân, huyễn lệ vô cùng. Tô Vũ nhìn vô tận tinh quang, hơi xúc động. Những thứ này chí tôn nhân vật cũng thích dùng tinh thần tô điểm đạo trưởng của chính mình, loại thủ đoạn này thật là khiến người hao ước diễm không thôi a. Đột nhiên, hư không phá toái, một đạo lạnh lùng đao khí phá diệt tinh thần, tinh chạy xuyên theo đuổi, vì thế sét đánh không kịp bưng thai hướng Tô Vũ đánh tới. Tô Vũ ánh mắt lạnh lẽo, trong tay ngũ sắc thần quang lóe lên, ngưng tụ thành một thanh kiếp nạn chi kiếm, trực tiếp phá diệt đao khí, hỗn độn tiên mục nhìn xem phá hư không, hướng phía một chỗ gào thét lên đánh tới. Hư không phá toái, một thân ảnh xuất hiện trong tinh không, đó là một đầu ngũ sắc thần hoàng, sau đó hóa thành nam tử, tuấn mỹ vô cùng, hắn anh tư khiếp người, ánh mắt sắc bén, tinh không vạn đạo bị hắn trà đạp tại dưới chân, phong thái tuyệt thế. Một thanh sáng như tuyết thiên đao chặn Tô Vũ thế công, bất tử thiên hoàng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Linh Vũ đâu? Linh Vũ chết trận, chết tại đấu chiến thánh hoàng dòng dõi trong tay, về phần ta, tạm thời coi như là một không nhà để về kẻ đáng thương đi. Tô Vũ nhìn chăm chú bất tử thiên hoàng con mắt, trả lời, chết trận. Bất tử thiên hoàng có chút trầm mặc, hắn thu hồi thiên đao, một đôi hoàng mắt chằm chằm vào Tô Vũ nguyên thần, sau đó tay bóp thần ấn, hướng Tô Vũ đánh một trường. Tô Vũ đứng lên con người, một tiếng ầm vang, đánh ra một trường, cùng bất tử thiên hoàng quyết đấu một kích. Ta cảm nhận được Linh Vũ tinh huyết khí tức, tiểu bối, ngươi cho rằng ngươi có thể lừa bịp ta sao? Thuật nghịch chuyển hỗn độn thể rất nhiều người không biết, nhưng mà không bao gồm ta. Bất tử thiên hoàng đầy cõi lòng sắc ý, hắn hóa thành một con tiên hoàng, đáp xuống, ở tại trước người hình thành một tòa cự đại thần ấn, đem Tô Vũ đóng ở phía dưới. Tô Vũ lạnh hừ một tiếng, trong tay tiên kiếm ngăn trở từ trong hư không tập sát mà đến bất tử thiên đao, sau đó hắn miệng tụng kinh văn, tay bấm thần quyết. Bát ngát trong tinh không, một chút tiên quang bay tới, tuyệt thế vô song, cường đại vô song, đem giới này chỗ có quang hoa toàn bộ ép xuống. Đầy trời tinh quang cũng ảm đạm xuống, ở đây hạ quang hạ thất sắc, này như là thiên ngoại kinh tiên, quang vũ điểm điểm, như mảng lớn trắng toát lông vũ, bên trong ẩn có một loại trí cường công phạt lực, cổ kim hiếm thấy. Đây là nữ đế cấm kỵ thần thuật, phi tiên quyết, so sánh cửu bí chi đấu vô thượng công phạt bí thuật. Hai đạo thần thuật đụng vào nhau, tạo thành một chỗ đáng sợ hắc động. Kinh khủng vòng xoáy bên trong, quang vũ tản mát, tiên hoàng gào thét một tiếng, hóa thành vô số quang điểm, chiếu xuống vũ trụ hồng hoàng trong, hóa thành tinh thần chi tinh. Hóa giải thế công, Tô Vũ âm thanh lạnh lùng nói, Linh Vũ trước khi chết đem cổ hoàng lệnh giao cho ta, để ta tới Tử Sơn lấy ra thần vật báo thù cho hắn. Bất tử thiên hoàng tiến lên một bước, phía sau hóa ra hai con tiên hoàng cánh, chém ra tuyệt thế hung mang. Tiểu bối, sắp chết đến nơi còn muốn lừa bị ta. Ta hiện tại diện sát thần hồn của ngươi, đối đãi ta bản thể quay về, lại huyết sát ngươi thân tộc. Bởi vì pháp khí trói buộc, hắn bây giờ chỉ có sơ nhập tiên đài nhị trọng thiên cảnh giới, cũng không có cực đạo chiến lực, với lại hiện tại sử dụng bí thuật vậy toàn bộ là bất tử thần hoàng kinh bên trong cấm kỵ bí thuật, cũng không có đối với Tô Vũ hình thành nghiền ép chi thế. Tô Vũ đánh ra một đạo pháp ấn, trong chốc lát, thân ảnh của hắn tựa như ảo mộng, thời gian trường hà phảng phất giống như lặp lại, vì hắn mà ngừng chân, tự thân như một đạo tiên quang xẹt qua, tiên kiếm khẽ run, kiếp nạn chi khí lướt qua, mang theo điểm điểm quang vũ, vừa thánh khiết, vừa kinh khủng, dường như thần như ma, mười phần quỷ dị. Phi tiên kiếm quyết, vạn khác biệt một triệt, hiểu ra đạo tâm về sau, ở trong mắt Tô Vũ, vạn vật đều có thể làm kiếm. Tô Vũ thân hóa lưu quang, một kiếm chạm diện hoàng cánh, sau đó hướng bất tử thiên hoàng bay đi. Tiên kiếm trên không trung lưu lại một đạo hình cung tàn ảnh, liền phảng phất một đạo vĩnh hằng tiên quang, kia lưu chuyển lên kiếm mang màu đỏ ngòm thần kiếm cuốn vòng quanh kinh khủng hỗn độn khí, mang theo phá diệt tam thiên giới khủng bố uy áp mà tới. Bất tử thiên hoàng cầm trong tay thiên đao, loạn phát phi dương, mắt tỏa lãnh điện, diễn hóa chính mình đạo cung pháp, một trưởng vô gia, hóa bị một con khe mông giao thoa, hoa văn rõ ràng hoàng trảo. Tiên hoàng trảo, đỏ trắng hai màu phân chia thiên địa, đem trọn phiến tinh không cắt ra, chiến đấu ảnh hưởng còn lại làm thiên địa vì đó thất sắc, tinh thần ảm đạm không thôi, kịch liệt rung động. Bất tử, ngươi theo tiên vực rơi xuống, lẽ nào thì không muốn trở về sao? Một kích cân sức ngang tài, Tô Vũ cũng không lại cử động, mà là lấy lý giải, lấy tinh động, hy vọng có thể đả động bất tử thiên hoàng, thử một chút có thể hay không lấy ra một hai đạo thần thông bí thuật. Nhưng mà bất tử thiên hoàng không có chút nào để ý đến hắn, một con tuyết trắng như ngọc cầm trong tay ngũ sắc thiên đao rơi xuống, muốn trực tiếp chạm giết thần hồn của hắn. Thiên đao đao phong bên trong có từng tia từng sợi hắc khí, lệnh Tô Vũ tâm thần chấn động, kiểu này khí tức quen thuộc, cùng loại với khống hồn thuật, là nhằm vào thần hồn bí thuật. La Tị Úy, linh ý đi đổi tên là Linh Vũ. Chương 229, Tam Thiên Chủ chương 229, Tam Thiên Chủ này là sinh tử chi chiến. Suy nghĩ thông suốt về sau, Tô Vũ vậy không còn chấp nhất tại cửu bí. Một chốc, trong cơ thể hắn tiên hoàng thần lực biến thành hỗn độn thần lực, đấu chữ bí, chữ hành bí, giai chữ bí, đến chữ bí bị hắn toàn bộ thúc đẩy, tam tôn đạo thân kinh hồng thoáng qua một cái, sau đó lại trở về trong thân thể của hắn. Đây là số tự bí một loại cách dùng, có thể trong nháy mắt điệp ra 4 lần chiến lực, chẳng qua không cách nào cùng giai chữ bí cộng đồng tác dụng. Bất luận Tô Vũ làm sao nếm thử đều không thể đánh vỡ, giống như cái này giới chiến lực tăng phúc cực hạn chính là gấp 10, không cách nào lại đột phá. 3000 sợi tóc bay múa, tay áo tung bay, Tô Vũ giống một tôn trong tiên vực trích tiên, khí chất xuất trần, hắn đứng ở thần cấm lĩnh vực, thanh ti áo choàng, thân như trăng sáng, cầm kiếm mà đi, vô số đạo trật tự chi liên lộn xộn dương mà xuống. Tiên kiếp chi kiếm phá không mà ra, một tiếng kiếm minh kinh thiên động địa, hóa ra máu me đầy đầu đỏ kiếp nạn tiên hoàng, cuốn vòng quanh hung lệ chi khí cùng tiếp án chi khí. Kiếm dưới ánh sáng, như là một cổ lão vũ trụ bị xé ra, tinh hà vô tận, khắp nơi tàn sát bừa bãi, che đậy phía trước, một mảnh trắng xóa. Tất nhiên diễn không nổi nữa, hắn cũng lười lại diễn, trực tiếp vận dụng hỗn độn thần lực cùng tiên kiếp kiếm quyết, muốn một kiếm chạm sát thiên hoàng hư ảnh. Kiếp nạn tiên hoàng phá diệt tất cả, đem bất tử thiên đao băng diệt, sau đó hóa thành một đạo quấn quanh lấy hồng mang kiếm quang, đem bất tử thiên hoàng diệt sát. Tô Vũ thu hồi tiên kiếm, lặng lặng chờ đợi nhìn bất tử thiên hoàng xuất hiện. Hồi lâu về sau, bất tử thiên hoàng mới một lần nữa ngưng tụ ra, vừa nhìn thấy Tô Vũ, ánh mắt của hắn lập tức đỏ lên, gầm thét lên, "Tiểu bối!" Từ đối với thiên hoàng tử ma luyện, bất tử thiên hoàng tại đây viên đạo bi bên trong thiết trí thần cấm, không qua tất cả đạo thân đều là căn cứ vào hắn đã từng chân thực chiến lược xây dựng. Bất tử thiên hoàng tiên đài nhị trọng thiên thời kỳ có thể bước vào thần cấm, chẳng qua xác suất cũng không tính cao, bình thường là mấy chục lần đại chiến cũng không nhất định năng lực bước vào một lần thần cấm. Hai người lại lần nữa chiến đến cùng nhau, bóng người nhanh như điện hỏa, dường như cuốn ở cùng nhau, pháp lực ngập trời, sát khí tràn ngập, khó phân thắng bại, lấy mạng đổi mạng. Lần này Tô Vũ lời nói đều chẳng muốn nói, chính mình đầu kia kiếp nạn tiên hoàng rõ ràng là dùng con của hắn mệnh tu luyện ra được, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, rõ ràng không tôn trọng thái cổ thần minh. Chẳng qua như vậy cũng tốt, vậy tỉnh nhiều lời nữa. Hai người không ngừng mà huyết chiến, lần này Tô Vũ cũng không vận dụng tiên kiếp kiếm quyết, mà là vì phi tiên kiếm quyết đối địch. Cũng đúng thế thật Tô Vũ lựa chọn, hy vọng mượn nhờ bất tử thiên hoàng ma luyện kiếm ý của mình, hắn lựa chọn kiếm đạo, vậy đúc thành hỗn độn tiên kiếm, trong tay hắn, phi tiên quyết cùng đấu chữ bí đều có thể hóa thành kiếm chiêu, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, ra tay đã là sát quyết. Lập loè trong tinh hà, hai thân ảnh liên tục biến hóa, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Tô Vũ vì đấu tự bí hóa ra thôn thiên ma bình hư ảnh, sau đó đạp trên hành tự bí, cả người hóa thành một đạo tiên quang, trong hư không kiếm khí tung hành, quang vũ vẩy xuống, xinh đẹp vô cùng. Như vậy miễn cưỡng có thể cùng bất tử thiên hoàng giao chiến, chẳng qua công phạt chi thế không bằng hắn, chỉ có thể dựa vào thôn thiên ma bình chống đỡ lấy, tiến công không đủ, phòng ngự có thừa. Hắn lần này hóa ra phi tiên kiếm quyết còn có rất nhiều khuyết điểm, cũng không hoàn mỹ. Chân hoàng diệt thế trảm. Bất tử thiên hoàng hét lớn, hắn thân hóa hư không, rút lui mà đi, nhưng mà trên trời lại hàng hạ một đạo huyết sắc thần quang, đạn sinh ra hỗn độn, hóa thành một đạo dài đến mấy ngàn trượng tiên hoàng chi dự, vô số cây linh vũ sáng chói chói mắt, như là hoàng huyết xích kim bình thường, vô cùng sắc bén, mang theo nghiêm nghị thiên uy, bổ thẳng xuống. Bành! Tô Vũ trực tiếp bay rất ra ngoài, trên người thôn thiên ma bình hư ảnh có chút tạm đạm. Không thể không nói, đây là một loại siêu tuyệt công kích thánh thuật, Tô Vũ liên tục biến hóa chiêu pháp và đối kháng, giữa hai người ánh lửa tỏa ra bốn phía, thần hà bắn ra bốn phía, hỗn độn cuộn, kịch liệt vô cùng. Ngay tại thôn thiên ma bình sắp ma diệt lúc, Tô Vũ thúc đẩy đếm chưa bí. Trong chốc lát, tại hắn hướng trên đỉnh đầu, xuất quy ba đám tử vân, tiếp lấy từ hắn thiên linh cái bên trong sông ra ba đạo tiên quang, không ngừng biến hình, hướng nhân thể diễn hóa. Ba loạn hỗn độn khí cùng tường vân tương hợp, hóa thành tam tôn đạo nhân, mỗi một cái cũng cùng Tô Vũ giống nhau như lúc, làm thành tứ phương chi trận, đem bất tử thiên hoàng vây lại. Bốn Tô Vũ, một người mặc lưỡng nghi âm dương đạo ý, trên đầu treo lấy một tòa cựu thiên bích lạc thần ngọc tháp, cầm trong tay một thanh tử thủy thần ngọc kiếm, khí tức xuất trận, ánh mắt của hắn mở mịt, nói một câu thiên tôn. Vân đạo đại xích thiên chủ, một vị khắc dung mạo sắc bén, cả người như cùng một trôi lục tiên chi kiếm, hắn người bị thanh ngọc kiếm, sau lưng có một bức tiên thiên đạo đồ hư ảnh biểu hiện. Vân đạo vũ dư thiên chủ, vị cuối cùng khuôn mặt cương nghị, dáng vẻ trang nghiêm, đỉnh đầu một chiếc thần đăng, một tay cầm kiếm, một tay cầm hỗn độn đại ấn. Vân đạo thanh vi thiên chủ, bất tử thiên hoàng thần sắc lạnh lùng địa điểm bình nói, có thể đem số tự bí tu luyện đại thành, cơ duyên và thiên tư cũng tính không sai, chẳng qua đếm chữ bí không coi là cái gì. Bản thể của hắn sớm đã đem đếm chữ bí tu luyện đại thành, với lại chư thân hợp nhất, thành tựu vô thượng thiên hoàng thân, có tư cách đánh giá Tô Vũ. Chẳng qua Tô Vũ ba ngày chi chủ ngược lại là làm hắn có chút khó hiểu, chưa rõ ý nghĩa. Tô Vũ khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi bây giờ không cách nào bước vào thần cấm sao? Là đạo bi duyên cớ, hay là hắn thấy bất tử thiên hoàng vui lòng giao lưu không thể tốt hơn, hiện tại giữa hai người thù hận dường như ít một chút, nói không chừng có thể trở thành đạo hữu. Hừ, thế giới này còn chưa xuất hiện qua tiên đài nhị trọng thiên thượng chủ thần cấm tồn tại, về phần ta có thể hay không bước vào thần cấm, ngươi rất nhanh liền hiểu rõ. Bất tử thiên hoàng thái độ vẫn như cũ rất lãnh đạm, nhưng là vẫn trả lời Tô Vũ vấn đề, hắn hiện tại trong lòng hoài nghi, đối với Tô Vũ trước đó câu kia theo tiên vực rơi xuống vô cùng để ý, muốn biết đến tận cùng. Bốn người đem bất tử thiên hoàng làm thành một đoàn, một cái mắt, kiếm mang bay ngang, hỗn độn khí bắn ra bốn phía, thân tháp luân chuyển, lưu ly chi hỏa hóa thành vĩnh hằng, đem tất cả chiếu sáng. Cuối cùng, bất tử thiên hoàng tại bốn người vây công hạ xuống vào tuyệt cảnh, chật vật không thôi, ngay tại sắp chết thời khắc, lại bước vào thần cấm lĩnh vực, trong chốc lát thần võ vô cùng, giơ lên chém giết hai tôn đạo thân, ngũ sát thiên đao bên trong cuốn vòng quanh nhàn nhạt hắc khí. Hắn hung lệ nói, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Một đạo kinh khủng đao quang nối liền trời đất, Tô Vũ vì chiến thân chết hay. Ngươi là làm thế nào biết tiên vực sự tình? Để ép Tô Vũ đánh sau đó, bất tử thiên hoàng đổi một bức thần sắc, có vẻ hơi ung dung, mười phần có tu dưỡng. Hắn cũng không nóng nảy diệt sát tên tiểu bối này, mà là muốn bắt sống đối phương, hiểu rõ thời kỳ này tình huống. Tiên quang lướt qua tinh không, như là một sợi vĩnh hằng tiên quang, tách ra sáng chói thần uy. Hỗn độn bành trướng, hư không oanh tạc, một thanh ngũ sắc tiên đao không ngừng mà ngăn cản được trong hư không xuyên tới kiếm quang, như là tại kiếm phong bên trong nhảy múa, mười phần ưu nhã. Nhưng mà đao phong lướt qua, không gian nổi lên, vô số phá toái mảnh vỡ vẩy xuống, như là khắp nơi hóng ánh quang vũ, đại âm hy thanh, đây là cực hạn sát lục chi đạo. Tô Vũ một bên không ngừng mà né tránh sáng chói đao quang, một bên đáp lại nói, tiên vực rơi xuống phàm trần thuần huyết tiên hoàng, ngươi suốt đời nguyện vọng chính là về nhà, thật là khiến người cảm thán a. Sau đó một đạo thần hồng bay ra, nhường bạn vật điêu tàn, có thần chết ma khóc ai oán, còn có một loại lệnh người ra đầu tê dại lạnh lẽo, một loại kiếm quang quét tới. Kiếp nạn tiên hoàng hướng phía Bất Tử Thiên Hoàng gào thét mà đi, bị Bất Tử Thiên Hoàng một đao phá diệt. Hắn khinh thường cười nói, giả thần giả quỷ, ta chẳng mấy chốc sẽ hiểu rõ lai lịch của ngươi. Giờ phút này hắn bước vào thần cấm, Tô Vũ căn bản không phải là đối thủ của hắn, hắn sẽ ép khô Tô Vũ trên người tất cả, cuối cùng một đao diệt giết thần hồn của hắn. Mà lúc này Tô Vũ đã thành công thúc đẩy giai chữ bí, cảm nhận được thần cấm hàng rào tồn tại. Sau đó kiếp nạn chi khí mãnh liệt, một cái chớp mắt ở giữa hắn như là vũ hóa phi thăng mở dạng, toàn thân lỗ chân lông thư giãn, giống đang tiếp thụ thần linh tẩy lễ, cả người đứng ở thần cấm lĩnh vực, điều này làm hắn quả thực thở phào nhẹ nhõm. Tiên kiếp kiếm quyết tái khởi, sức chiến đấu tăng gấp 10 lần, Tô Vũ lại một lần đem Bất Tử Thiên Hoàng chém giết. Tô Vũ thoát ly khối này đạo bi, lòng còn sợ hãi, hắn cũng không thể mỗi lần đều có thể bước vào thần cấm, nhìn tới khối này đạo bi có nhất định mạo hiểm. Hắn là không thể thường dùng, bất quá phân thân ngược lại là có thể trường kỳ sử dụng, rốt cuộc Bất Tử Thiên Hoàng không thể nào lại nói Thiên Hoàng tử vừa ra đời chính là tiên đài nhị trọng tiên, Bất Tử Thiên Hoàng nên cũng kém không nhiều, trong này có đạo cung tứ cực bí cảnh phân thân sao? Nghĩ đến đây, Tô Vũ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, đối phương có diện sát thần hồn bí thuật, hẳn là chuyên môn vì hắn loại tình huống này chuẩn bị. Không hổ là chưa thành đạo liền chấp tiên trung hoành kích đế tôn tồn tại, tâm tư thật là kín đáo. Nói tóm lại, khối này đạo bi có nhất định mạo hiểm, cần phải cẩn thận sử dụng. Tô Vũ tay áo vung lên, trực tiếp đem ngọc bi thu nhập thôn tiên ma bình bên trong, sau đó đi lại nhất chuyển, về tới tòa thứ hai thần điện, bắt đầu rèn luyện kiếm ý, thể ngộ này hai chàng trong chiến đấu thiếu sót của mình chỗ. Khai thiên tịch địa lần đầu, 6 chương. Cho chư vị thư lưu bái niên. Chương 230, ngày về chương 230, ngày về bên trong cổ điện, Lâm Lang thủ dưới, hình dạng khác nhau nộ đạo diệp tản ra đặc biệt đại đạo khí tức, trên tiên chỉ xương mù rực rỡ cuốn lượn quanh, phù thủy lưu đan, mấy như tuyển tiêu đa quyết, một mảnh tiên cảnh chi cảnh, lệnh lầm vào người mê say không thôi. Một vị băng cột đầu tự kim quan, người mặc nhật nguyệt pháp bảo thanh niên yêu dị mở ra hai mắt, trong mắt bắn ra một vệ kim quang, nhìn xuyên sương mù. Quanh người hắn cuốn lượn quanh hàng ngàn hàng vạn loạn hỗn độn khí, dáng người như tùng, mái tóc đen suôn dài như thác nước, cả người như cùng một thanh kiếm sắc, từng mảnh tuyết ánh sáng trắng mưa vẩy xuống, chiếu rọi tại ngộ đạo thụ bên trên 3000 trên thiên lá, phát ra ngũ thải ban lan hạ quang, làm cho người lóa mắt thất sắc. Nửa tháng thể ngộ, lệ Tô Vũ trên kiếm đạo tu hành có chút tiến tiến, hoàn thiện 17 chỗ phi tiên kiếm quyết bỏ sót, với lại trong khoảng thời gian này hắn lần nữa chém ra một đạo tiên hoàng phân thân, chẳng qua lần này hắn cố ý đem đạo này phân thân hóa thành thần đoán, lưu lại chờ về sau. Hắn hỗn độn tiểu thế giới thần dược vườn trồng trọt bên trong có một gốc yêu thần hoa, có thể qua loa viên mãn tiên hoàng phân thân bản nguyên, cũng đúng thế thật Tô Vũ sớm liền chuẩn bị tốt sự việc. Nghịch chuyển hỗn độn hóa ra bản nguyên cũng có đủ loại kiểu dáng thiếu hụt, nghị thánh thể đạo thai phân thân như thế đã có thể được xem là may mắn, nhờ vào hắn đã từng thôn vệ hoang cổ thánh thể bản nguyên, còn có cùng Tử Hà song tu lúc có được tiên thiên đạo thai âm khí. Tô Vũ mặc dù thôn vệ tiên hoàng tử, mặc dù vị nào tiên hoàng bản nguyên áp đảo hoàng kim đại thế tất cả thiên tiêu, nhưng mà Tô Vũ chém ra tiên hoàng phân thân huyết mạch nồng đậm chỉ có nguyên thân khoảng 7 phần 10. Tiên thiên bất túc, tự nhiên cần ngoại vật đền bù, yêu thần hoa chính là tốt nhất trúc cơ vật, hoa này ẩn chứa thiên địa đạo lực, có cực kỳ cường đại linh tính, bồi dưỡng yêu tộc cấu linh, tẩy luyện hắn huyết mạch, linh tính, căn cốt trở, cải thiên hoán địa. Đối với yêu tộc mà nói, đây là vô thượng thần vật, thông qua yêu thần hoa thai nén mà ra yêu tộc, trời sinh gần nói, cơ hồ là một tôn hậu tiên đạo thai, đại đạo chi tử. Lúc trước Tô Vũ đạt được yêu thần hoa thời điểm, liền muốn thai nén đệ nhị nguyên thần, sử dụng này gốc tam đại kỳ hoa một trong. Chẳng qua khi đó hắn đã thôn vệ thiên hoàng tử, chỉ để lại mấy giọt chân huyết, một căn bản mệnh hoàng vũ, còn có một khối hoàng cốt, dựa vào những vật này, khó mà hóa ra một viên tiên hoàng đoán, cho nên chỉ có thể bỏ cuộc. Cho nên hắn đoạn thời gian kia muốn cùng Ngọc Nhi có một cái dòng dõi, rốt cuộc hai người bọn họ một cái là hỗn độn thể huyết mạch, một cái là thanh liên đế nữ huyết mạch, lại thêm yêu thần hoa trúc cơ, hài tử kia tuyệt đối có chứng đạo chi tư. Nói không chừng có thể sáng tạo ra một hỗn độn thanh liên huyết mạch. Tình mộng hồng hoàng Tô Vũ đứng dậy, đem ly hỏa thần lô giao cho thánh thể đạo thai phân thân, sau đó gỡ xuống 30 mai ngộ đạo diệp phiến, cất giữ trong một chỗ trong một ngọc. Trà cốc trà không có quan hộp tính chất tự nhiên là tử tùy thần ngọc, bây giờ hắn đào một cái thần ngọc bỏ, thôn thiên ma bình bên trong còn có 93 phương tử tùy thần ngọc. Đợi lần này hắn trở về, liền để Linh Hương, Linh Nguyệt, Dương Di dùng thôn thiên ma bình cho hắn tế luyện một bộ trạm đạo thần trang, hỗn độn mỹ quan, lưỡng nghi tinh thần đạo ý, tử tùy tiên linh ngọc đái, thần ti bộ vân lý thấy Tô Vũ chuẩn bị rời khỏi, Diêu Hi liền đứng hầu sau lưng hắn, chờ đợi nhìn Tô Vũ đưa nàng thu nhập tiên điện. Rốt cuộc thân phận của nàng mười phần mẫn cảm, trong thời gian ngắn không cách nào thấy hết, chẳng qua đây chỉ là tạm thời, và Tô Vũ bước vào thánh hiển chi cảnh, hỗn độn thánh nhân nắm giữ thôn thiên ma bình, thử hỏi đông hoàng, ai có thể ngăn. Trông thấy Diêu Hi một bức nghịch lai thuận thụ dáng vẻ, Tô Vũ nhớ ra mới gặp nàng lúc tình cảnh, lắc đầu, thần sắc có chút kỳ quái, bật cười nói, Lý Mệnh là người của ta, ngươi bây giờ đã không phải là giao quang thánh nữ, là của ta. Hắn do dự một hồi, cuối cùng vẫn là nói ra, là thị nữ của ta. Lý Mệnh là ai? Ta đã không phải là thánh nữ. Nghe được tin tức này, váy trắng thiếu nữ có chút thất vọng mất mát, nàng cũng không chú ý Lý Mệnh, cũng không biết Lý Mệnh chính là giao quang thánh địa đại trưởng lão. Nàng cũng không để ý thị nữ danh phận, chỉ là vì chính mình tại sư môn trưởng bối thở dài, vậy có chút hiếu kỳ tân nhiệm giao quang thánh nữ thân phận. Nhìn thấy Diêu Hi vẫn như cũ không rõ, Tô Vũ ấm áp cười một tiếng, thần sắc vô cùng nhu hòa, đem Diêu Hi ôm vào trong ngực, khỏe miệng chống đỡ nhìn đỉnh đầu của nàng, có chút cưng chiều nói, Lý Mệnh chính là giao quang thánh địa đại trưởng lão, về phần mới giao quang thánh nữ, tựa như là gọi BB. Đại trưởng lão? Hắn thế mà? Diêu Hi nội tâm có chút phức tạp, nhìn đặt ở bụng mình hai tay, ánh mắt vô cùng mông lung. Vì sự thông tuệ của nàng, tự nhiên đoán được ở trong đó liên hệ, thậm chí trời xui đất khiến địa đoán được giao quang thánh địa cuối cùng bí ẩn, ngoan nhân nhất mạch. Cho nên nói, bất luận là có phải trở về, ngươi cũng chạy không thoát. Tô Vũ cúi người, nhẹ khẽ cắn Diêu Hy vành tai, rất có ác ý nói: "Lang quân cố ý, nội ngoại hai thánh chủ, tiểu nữ tử trốn chỗ nào thoát đây?" Diêu Hy có chút bất đắc dĩ, bên mặt truyền đến một cỗ hơi thở của thần dược thanh hương, nhưng nàng không tự chủ được thở sâu thở ra một hơi, trên mặt phủ lên thượng một cỗ rực rỡ ánh nắng chiều đỏ, cùng bên trong tiên chỉ thần thụ kêu gọi kết nối với nhau, mỹ nhân tại tiên tàng đồng uy. Hai người lại xì xào bàn tán vài câu, ngay tại Diêu Hy cả người mềm tại Tô Vũ trong ngực lúc, Tô Vũ đưa nàng ôm ngang ở trong ngực, vuốt ve thần nữ thon dài tinh tế đùi ngọc, khắc chế chính mình nội tâm tâm viên. Hắn tay áo vung lên, bốn phía hỗn độn khí tuôn ra, không gian pháp tắc lưu chuyển, đạo văn lộn xộn dương, ngộ đạo tiên thụ bên cạnh trà cụ tự động hắn bay vào trong tay áo. Mà ngộ đạo tu hành thánh thể đạo thai phân thân vậy mở ra hai con ngươi, hắn lần này phá khai rồi tứ cực bí cảnh, bước vào tứ cực nhất trọng thiên, cùng đại bộ phận đông hoàng, trung châu thánh nữ thánh tử cùng giai. Đây là hắn áp chế chính mình tu hành tốc độ nguyên nhân, bằng không tại cấp bậc thánh chủ thần niệm tác dụng dưới, thời gian 7 tháng đủ để cho hắn bước vào hóa long bí cảnh. Đợi đến thánh thể đạo thai phân thân cùng Diêu Hy đi vào thanh đồng quan, Tô Vũ quay người chính muốn rời đi, sau đó trong hơi độc lòng, hóa ra một con thần lực đại thủ, tại trên ngộ đạo tiên thụ thu lấy tiếp theo trăm viên phi lá, trực tiếp tại chỗ cắt ra một khối tử tùy thần ngọc, tế luyện thành trà cốc trà không có quái hộp, đem trăm viên ngộ đạo thụ lá trà thu ở trong đó. Sau đó Tô Vũ thúc đẩy thần lực, trực tiếp đem trọn tọa thần chỉ thu nhập trong quan tài đồng. Còn lại cũng không có cái gì đáng giá lưu niệm, Tô Vũ đi ra thần điện, đi vào cung điện cổ màu đỏ ngòm bên ngoài, vận dụng thôn thiên ma bình lại lần nữa thực hiện một đạo phong ấn, với lại tại cổ điện bên trong lưu lại một đạo thần niệm. Làm xong đây hết thảy, Tô Vũ hóa thành một vệt thần quang, muốn rời khỏi chỗ thế giới này. Nhưng mà hắn mới vừa đi ra quần thể cung điện, liền bị Tịch Thanh phát hiện, mỹ lệ thiếu nữ chính muốn nói cái gì, Tô Vũ lạnh lùng lướt qua, biến mất tại đường chân trời duyên. Thần chi tử Tô Vũ coi như không thấy có chút đả thương người, chỉ để lại Tịch Thanh một mình yêu thương. Đây là lần thứ hai gặp mặt, ở trong mắt nàng thiên hoàng tử là tử tự của thần linh, thân phận tôn quý vô cùng, nàng không dám hy vọng xa vời có thể có được thần chi tử lọt mắt xanh, nhưng mà thiên hoàng tử điện hạ như vậy coi như không thấy lạnh nhạt, quả thực làm nàng có chút bất đắc dĩ. Phía sau nàng lại xuất hiện một thiếu nữ, tại nhỏ giọng an ủi nàng. "Tỷ tỷ, điện hạ chức cao quý, ngay cả tổ vương đều muốn ngang nhau đối đãi, hắn là cao cao tại thượng thần chi tử, căn bản không phải chúng ta có thể chạm đến, ngươi hay là sớm chút bỏ cuộc tiểu này không thiết thực ý nghĩ đi." Trước đây tâm trạng đã không tốt, lại nghe được lời nói này, Tịch Thanh thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, nàng ánh mắt bất thiện mà nhìn mình cô muội muội này, lạnh lùng nói: "Loan Nhi, ngươi giống như không cái kia xuất hiện ở đây, ngươi là thế nào đi ra Nhật Nguyệt bộ?" Yêu thích chào phúng thiếu nữ dừng lại, bất lực phản bác, thần phục tại thiên tài tỷ tỷ vì thế phía dưới. Nhưng mà thân làm tỷ tỷ Tịch Thanh không lưu tình một chút nào, cấp bậc thánh chủ thần niệm bay ra, đem nói chuyện cũng run rẩy thiếu nữ bắt lấy, sau đó cao giáo trên thân thể quấn vòng quanh hạ quang, thần lực phun trào như thủy triều, nàng theo chỗ mi tâm lấy ra một khối phương hình đại ấn. "Tỷ tỷ, đừng đánh chỗ nào ta nói là đoạn một cổ hoặc ta tới." Buổi tối đột nhiên bữa tiệc, người vô cùng mềm nhũn, chương 2, lưu lại chờ ngày mai. Chương 231, niệm tư nhân chương 231, niệm tư nhân thần chi tử. Kết giới bên ngoài, hơn 10 vị cổ tộc cung kính quỳ sát ở trước mặt hắn, ngăn lại đường đi, bọn hắn là bát bộ thần tướng dòng chính hậu nhân, trong đó còn có tam tôn bán thánh tồn tại. "Ta có cổ hoàng binh hộ thân, không cần hộ đạo giả, tránh ra." Tô Vũ thúc đẩy thể nội thôn tiên ma bình, sau một khắc, một cô trầm trọng đế uy đổ xuống mà ra, mọi người câm như hến. Sau đó hắn một bước leo lên đạo đài, vì bất tử lệnh Nazi mà đi, xuất hiện ở trong tử sơn. "Điện hạ." Chín đầu cổ tộc một thằng thủ hộ ở chỗ này, nhìn thấy Tô Vũ xuất hiện, thái độ vô cùng ti khiêm địa đứng hầu sau lưng Tô Vũ. Hắn cũng không phải là bát bộ thần tướng hậu duệ, mặc dù tự thân bước vào bán thánh lĩnh vực, địa vị lại cũng không tính cao, cũng đúng thế thật thái cổ vạn tộc điểm trung, tổ vương cao cao tại thượng, tổ vương phía dưới, đầu trọng huyết mạch bất tuần người, ngoại tộc người, một nhật không nhập thánh cảnh, chính là nô bộc chi lưu. Tô Vũ khẽ gật đầu, nói ra, "Thật tốt thủ hộ nơi đây. Nếu có người xâm nhập nơi đây, khu trục là được, không thể động đao binh." Dứt lời, dưới chân hắn đạo văn lóe lên, xuất hiện ở đường dấu vết cuối cùng, tại nguyên chỗ lưu lại một chỗ tàn ảnh. "Tuân mệnh." Chín đầu cổ tộc cũng không có chất vấn nguyên nhân, thần chi tử ý chỉ chính là thiên ý, không thể nào xuất hiện sai lầm. Tô Vũ cũng không có xâm nhập Tử Sơn, mà là đường cũ trở về Vô Thủy Thạch Điện, nơi đây sớm liền không có Hắc Hoàng thân ảnh. Với lại, hắn còn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Diệp Phàm tới qua nơi đây. Tô Vũ ánh mắt thâm thúy, nhìn trước mắt Vô Thủy Thạch Kinh, dừng lại một hồi, theo sau đó xoay người rời đi, An Diệu Y còn đang chờ hắn đâu. Trên đường đi cực đạo khí tức mãnh liệt, lệnh trong Tử Sơn quỷ mị quỷ quái tứ tán thoát khỏi, thậm chí kinh động đến một tôn đáng sợ tồn tại. Tô Vũ trực tiếp ra Tử Sơn, hướng hoang cổ cơ ra bay đi. Mà một vị đầy người đều là hồng mao sinh linh xuất hiện tại mở tối trong thông đạo, tinh hồng trong ánh mắt có chút mê man, hắn nhìn bụi bặm thượng nhàn nhạt dấu chân, thất thần nói ra, khí tức quen thuộc. Màu tím ma sơn bên ngoài, một vị thân mang tử kim đạo bảo tuấn mỹ tu sĩ đột nhiên xuất hiện, hắn lưng đeo ngọc kiếm, băng cột đầu ngọc quan, dung nhan không tì vết, cùng Tử Hà có chút giống nhau, hắn đón lấy hiện lên ở phương đông hy nhật, hướng dưới núi trại đá đi đến. Tô Vũ bản thể bước vào tiên đài nhị trọng thiên, có cảm giác bỏ lỡ cùng Đông Hoang Thiên Kiêu đánh một trận cơ duyên, thế là hắn đến Thánh Thành, Cơ Gia Thạch Phượng. Mặt hồ trình độ như gương, ven hồ cây tốt xanh um, kỳ thạch la liệt, ti du dương, lui tới người không dứt, rất nhiều người đi ngang qua nơi này đều sẽ ngừng chân. Một chiếc ngọc chu lơ lửng trong đó, tùy ý nhìn nhàn nhạt thần quang, đi vào hồ lớn vùng trời, nói khói lở lờ, sương mù mông lung, điểm điểm thải hà lấp lóe, như có như không nhi thánh khiết. Rượu vui chật chật, huyền chuyển yếu ớt, đồng bền tiếp theo, khiến người ta say mê, như cửu thiên tiên vui, động lòng người tinh thần, tẩy lễ tâm linh của người ta. Ngọc Chu hiện ngũ quang thập sắc, phía trên đang đứng một thiếu nữ, một thân tuyết trắng bay áo, nhẹ nhàng phiêu động, đưa nàng kia hoàn mỹ thân thể phát họa động lòng người chi cực. Cùng thường ngày khác nhau là, lần này cũng không có bao nhiêu người trẻ tuổi chen chúc mà đến, người tới lui trong đám đại bộ phận đều là râu tóc tái nhợt lão giả. Ven hồ, một người một quyền đang không ngừng đánh lẫn nhau. Chó chết, buông tay. Diệp Phàm áo quần rách nát, có chút khó thở, bị đại hắc cầu hung hăng cắn hơn 10 khẩu, với lại tối lệnh người không biết làm sao là, hắn đánh không thắng đối phương, tại đây chẳng khác loại trong chiến đấu ở vào hạ phong. Gọi ta hắc hoàng, nhân sủng. Đại hắc cầu 10 phần hung tàn, theo một loại khác góc độ đến xem lại có vẻ thần võ bất phàm, làm cho nhiều tu sĩ cũng chú bước. Đầu này yêu quyền thế mà lại miệng nói tiếng người, có chút ý tứ. Bọn hắn ai là chủ, ai là bộc? Đạo này kỳ quan rước lấy không ít người chú ý, ngay cả Cơ Tử Nguyệt vậy nghe tiếng chạy đến, đại có hứng thú địa quan sát người cầu đại chiến. Hắc hoàng, có chuyện gì trở về rồi hay nói được không? Tại đại hắc cầu nào can xuống, Diệp Phàm bất đắc dĩ, thần niệm truyền âm tỏ vẻ chịu thua. Hắn thân làm bị ngạn cảnh giới hoang cổ thánh thể, ngay cả đạo cung nhị trọng thiên đại tu sĩ cũng chính diện đã đánh bại, lại đánh không thắng con chó này. Thấy Diệp Phàm chịu thua, Hắc hoàng Dương Dương đắc ý địa vương lòng ra miệng rộng, đầu lâu ngang rất cao, nói ra, nhân sủng, run rẩy đi. Ngươi nhường vĩ đại hắc hoàng phẫn nộ rồi, đã nói xong chia 5 năm sổ sách, đến nơi đây thì không nhận. Diệp Phàm từ trong ngọc tịnh bình lấy ra một kiện áo ngoài, khoác trên người mình, nhìn trên cánh tay mình lít nha lít nhít dấu răng, lại nghe được cách đó không xa tiếng cười thanh thúy, có chút không kèm được. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, ngươi muốn điểm nguyên, có chuyện gì và trở về rồi hay nói được không? Không thể thiếu ngươi kia phần. Hắn tận tình khuyên bảo địa cùng hắc hoàng giảng đạo lý. Cũng đúng thế, thật chuyện không có cách nào khác. Hắn đến Bắc vực hơn nửa tháng, căn cứ Tô Vũ manh mối, dục cầu Vô Thủy Kinh cùng Tây Hoàng Kinh thế là liền dứt khoát kiên quyết bước vào Tử Sơn, nhưng mà Vô Thủy Kinh gặp được lại không cách nào mở ra, còn đụng phải một cái đại hắc cầu. Trận chiến kia đánh trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, nhục thân xương hùng hoàng cổ thánh thể đối chiến đế huyết tôi thể tự trảm yêu thánh, một vị có hóa long pháp khí, một vị có tiên nhị pháp khí. Diệp Phàm tu luyện đạo kinh Luân Hải Quyển, danh xưng là Luân Hải Quyển số 1 kinh văn, với lại hắn sơ lâm bắt được lúc, còn đụng phải một cọc cơ duyên, đạt được một đạo thần thông bí thuật. Hắc hoàng thì là chuyển tu bất tử thần hoàng kinh, là thái cổ thần linh chỗ nhìn của kinh, chẳng qua cũng không cấm kỵ bí thuật. Trong chiến đấu, Diệp Phàm bị Hắc hoàng đè lên đánh, thế là hắn muốn động dụng Tử Ngọc thần hộ, muốn đem ác cầu lấy đi. Không ngờ rằng trên người đối phương tách ra một đạo ngân quang, coi như không thấy Tử Ngọc thần hồ. Cuối cùng tại một trường ác đấu về sau, hai đạt thành chung nhận thức, đã trở thành bạn xấu. Sau đó nửa tháng, Diệp Phàm cùng đại hắc cầu đánh vô số tràng, lại một lần cũng không thắng qua. Cái này khiến Diệp Phàm triệt để không có cách, chẳng qua cùng hắc hoàng dây dưa có thể tăng cường thể chất của hắn, với lại hắc hoàng ngoạm ăn rất có chừng mực, có thể khiến cho hắn cảm nhận được cực hạn đau nhức ý, cũng sẽ không chính thức làm bị thương hắn, nhường hắn vừa vui vẻ, vừa thống khổ. Nói tóm lại, đó là một không cách nào đánh giá giúp đỡ. Nhẹ nhàng thiếu nước như là một đóa hoa, gót sen luyện chuyển đi đến, Cơ Tử Nguyệt thâm ý sâu sắc nhìn Diệp Phàm, sau lưng nàng lão nhân hiền lành nói ra, "Tiểu tu sĩ, ngươi con chó này bán hay không? Ta nguyện ra 50 cân nguyên trao đổi." Hắn liếc mắt liền nhìn ra đầu này yêu quyển chỗ bất phàm, khí huyết cường thịnh, quanh thân bộ lông màu đen tơ lụa một bóng loáng bóng loáng. Với lại đại hắc cầu lệnh trong tay hắn tụ bảo bản kịch liệt chuyển động, hoặc là đầu này hắc cầu huyết mạch phản tổ, hoặc chính là nó người mang dị bảo, tóm lại, con chó này hắn muốn. Hắc hoàng ánh mắt bất thiện nhìn lão nhân, chẳng qua nghĩ đến nơi này là Cơ gia thành phường, không có ngay tại chỗ phát tác. Một bên Diệp Phàm vậy cự tuyệt thiện ý của lão giả, mang theo Hắc Hoàng đi về phía một chỗ khác thạch viên, cũng không có cùng Cơ Tử Nguyệt nhận nhau. Lão nhân ánh mắt sâu xa nhìn một người một quyển bóng lưng, trong lòng mười phần ý động, nhưng mà hắn chức trách mang theo, không thể khẽ động, chỉ có thể gọi đến con cháu của mình, phân phó hai câu. Cơ Tử Nguyệt nhìn hộ đạo giả dáng vẻ, phun ra miệng, muốn nhắc nhở Diệp Phàm, nhưng mà nghĩ lại, liền bỏ đi đầu năm nay. Một lòng nghĩ cầm nã Diệp Phàm Cơ gia lão lục, hiện tại đã tại tổ địa bên trong năm ngựa, bị Thanh Đồng Tiên Điện trấn hao tổn tinh thần hồn, đạo đồ hủy hết. Một tháng trước, Cơ gia lão lục tại hỏa vực vây lại luyện hết thần đỉnh Diệp Phàm, bị Diệp Phàm dùng một sợi thất thải chân hỏa bỏng cánh tay phải, hắn quyết định thật nhanh cắt bỏ cánh tay, sát tâm nổi lên, nghĩ muốn trừ hết cái này cái họa tâm phúc. Nhưng mà, hắn đang truy kích Diệp Phàm trên đường đụng phải Thanh Đồng Tiên Điện xuất thế, tiên đạo khí tức chạm đến thức hải, kém chút tại chỗ vỡ lạc, bị Nam Cung đại tiên cứu được quay về. Trước sau sau hai lần, Thanh Đồng Tiên Điện cũng không đúng lúc xuất hiện, kết hợp với Tào Vũ Sinh lời nói, ở trong mắt tiểu người lượng, Diệp Phàm đã là bối cảnh kinh người tồn tại. Một tiếng đạo âm chấn động núi cao. Tào Thiên Sư đến nơi đây. Chương 232, lừa gạt thiên hạ. Chương 232, lừa gạt thiên hạ. Một tiếng đạo âm kinh thiên hạ, một chốc gió nổi mây phun, thánh thành chấn động, Cơ gia thạch phường bên trong chư tu nhượng bộ, chủ động nhường ra một cái thông đạo. Đây cũng là đời thứ 6 nguyên thiên sư thanh thế, đương nhiên, Tô Vũ hai lần trước tán đi ra bảo dược vậy lên không ít tác dụng. Bây giờ hắn cùng Cơ gia, giao chỉ thánh địa, đại hạ hoàng triều, cửu lê hoàng triều, giao quang thánh địa cũng có quan hệ, với lại thánh thành bên trong nguyên thuật cổ thế gia vậy thừa nhận hắn nguyên thiên sư chuyển nhân thân phận, uy thế chấn động bắc vực, bắt đầu đều biết. Trong phố đá, mười mấy tên thị nữ chấp hủy nhìn Bắc Bực Sơn Hà Thần Vũ phiến liệt lần đặt ra, trong chốc lát, tổ yên đồng bền, ưu phương ám đi. Gần một trượng nói đạo từ đằng xa liệt lần phô đến, cuốn vòng quanh mỹ lệ thần quang, đại đạo phù văn ba động, hiện ra nồng đậm không gian đạo văn, như cùng một cái bình tĩnh sông lớn. Tĩnh hồ trung ương hòn đảo bên trong, một vị tiên phong đạo cốt quần áo đen lão giả xuất hiện, Hắn áo bào thượng quấn quanh lấy nhàn nhạt ô quang, phóng ánh sáng chói, dáng người nhanh như thiểm điện, giống như một sợi hắc khí, trong nháy mắt leo lên thần đạo, đạp trên vân vụ mà đi, khí chất siêu phàm thoát tục. Tào Thiên Sư thế mà đến rồi. Cơ gia bát tổ tự mình nên đón, thị nữ đón lấy, mọi người tránh lui, lớn như thế phô trương. Ta có thể trải nghiệm một lần, chết vậy cam tâm. Ven hồ các tu sĩ vậy nghị luận ầm ĩ, hoang cổ thế gia lễ ngộ như thế, thực sự là tiện sát người bên ngoài. Linh Chu chúng đạn tấu ngọc cầm an diệu y theo đoạn dây đàn, bị lụa mỏng bao khỏa bộ ngực không ngừng phập phồng, nói trong lòng chủ nhân tình cảm. Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng bậy bị bảy người đẩy ra biên giới, nhìn lên bầu trời trung tần nói, Diệp Phàm trợn to hai mắt, có hướng tới tâm ý đại hắc cầu nói ra, người trẻ tuổi, không cần hâm mộ người ta phô trương, ngươi chỉ phải cho ta sinh ra tiên thiên thánh thể đạo thai, ta đánh bạc tính mệnh cũng cho ngươi, con trai của ngươi mở ra vô thủy kinh. Nghe được Hắc Hoàng khuyên, Diệp Phàm cười lấy lắc đầu, trên mặt hiện lên một lần ảm đạm, rất nhanh lại khôi phục nụ cười, hạn chế nhạo nói, tiên thiên thánh thể đạo thai, chỉ có thánh thể, không có tiên thiên đạo thai, sao sinh? Trừ phi ngươi tìm cho ta cái tiên thiên đạo thai tới. Cái này Hắc Hoàng đế trụ, không phản bắt được. Tử phủ thánh nữ đã biến mất hơn nửa năm, còn sống tỷ lệ 10 phần xa vời, kết quả này nhường ngoan nhân nhất mạch thanh danh đại chấn, ngũ vực đều biết, ngay cả Tây Mạc Tăng Lữ cùng nữ Bồ Tát cũng sẽ không tiếp tục ra ngoài, sợ sẽ cảnh ngộ ngoan nhân nhất mạch. Hôm nay thiên hạ mây gió biến ảo, quỷ quyệt khó dò, tử phủ thánh nữ tại thánh địa bên trong bị người bắt đi, giao quang thánh nữ tẩu hỏa nhập ma, tu vi ngã vào đạo cung bí cảnh, tại giao quang thi đấu bên trong thua với mấy nữ đệ tử, ngã xuống thánh nữ vị trí, sau đó ảm đạm rời đi, không biết tung tích, tục truyền chết bởi ngoan nhân nhất mạch chi thủ. Ngắn ngủi thời gian một năm, Đông Hoang Thánh Địa bên trong hai vị thánh nữ cũng gặp vận rủi, dường như có một con bàn tay vô hình đang thao túng đây hết thảy. Đại đế, ngươi nói để cho ta tìm tiên thiên thánh thể đạo thai, bây giờ chỉ có thánh thể, đạo thai ở đâu à? Ta hận không thể chính mình là tiên thiên. Tiên thiên thánh thể đạo thai. Hắc Hoàng ai thán, không thể làm gì, không còn bức bách Diệp Phàm. Không bao lâu, cơ gia bát tổ cùng một vị đạo người sóng vai mà đi, từ đằng xa bay tới, sau lưng còn đi theo một vị thiên tiểu bá mỹ nữ tử, chính là trước giao quang thánh nữ Diêu Hi. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Diêu Hi sắc mặt lạnh nhạt, chỉ là đi theo sau Tô Vũ. Tay nâng nhìn một thanh thần kiếm, có nam vực tu sĩ nhận ra nàng, hoảng sợ nói, giao quang thánh nữ, nàng thế mà đi theo Tào Thiên Sư. Nàng đã không phải là thánh nữ, bây giờ giao quang thánh nữ là vi vi sứ tỷ. Một vị người mặc giao quang thánh địa trang phục thiếu niên sửa chưa nói, đối với danh xưng như thế này có chút không cam lòng. Thời gian thay đổi, vận mệnh cũng đi theo thay đổi. Có thể đi theo Tào Thiên Sư cũng coi là nàng số phận, có thể năng lực tái tạo tứ cực, đối liền ngõ cụt. Thiếu niên bên cạnh lão nhân thở dài một tiếng, không nói nữa. Nửa năm trước Diêu Hi tẩu hỏa nhập ma, ta hỏa trốn vào đạo cung, hóa vào toàn thân. Tứ cực sụp đổ, ngã rơi xuống đạo cung bí cảnh, giao quang thánh địa đại trưởng lão tự mình ra tay cứu trị, hao phí quý giá nhất, đang dược, lại vẫn không có hiệu quả. Cuối cùng mời tới Trung Châu thần toán tử cao túc đệ tử, bị tính ra Diêu Hi lây dính hoang cổ cấm địa chớ chú, không còn sống lâu nữa. Nhưng mà dù vậy, giao quang đại trưởng lão vẫn không có bỏ cuộc, biết được Nguyên Thiên Sư chuyển nhân giáng lâm Bắc vực, tự mình xuất phát tiến về Bắc vực, hy vọng cầu lấy thuốc vương. Nhưng mà lý mệnh sau khi đi, các trưởng lão sợ hãi cấm khu chớ chú, mở ra tông môn thi đấu, Diêu Hi bị đại trưởng lão thân truyền đệ tử VV đánh bại, từ từ giao quang thánh nữ vị trí. Bái tạ sư trưởng, rời khỏi tông môn, thê lương kết thúc. Mà Lý Mệnh biết được việc này về sau, là sự giận dữ, dơ lên chấn áp ba vị trưởng lão, đem bọn hắn xung quân đến xa xôi quốc gia. Chuyện này tại Nam vực đã dẫn phát sóng to gió lớn, giao quang đại trưởng lão Lý Mệnh trong tông môn hy vọng đại thăng, rất nhiều đệ tử cũng nguyện ý vì công hiệu chết. Sau đó không lâu, tại nhiều vị trưởng lão liên danh đề cử dưới, giao quang thánh chủ Lý Đạo Thanh không để ý Lý Mệnh phản đối, sắc phong VV là tân nhiệm giao quang thánh nữ. Cái này vị giao quang thánh nữ không tầm thường, vừa được sách phong thì chiến bại tiêu giao môn Lý U, sau đó lại tiến về Thái Huyền môn. Cùng Tình Phong phong chủ cháu ruột Hoa Vân Phi huyết chiến một hồi, vì một chiêu ưu thế chiến thắng. Đặt trên tiêu giao môn cùng Thái Huyền môn, cái này mặc cho giao quang thánh nữ tại giao quang thánh địa bên trong đứng vững bước chân, ngay cả giao quang thánh tử vậy thừa nhận VV địa vị. Tiên nhiệm giao quang thánh nữ Diêu Hi, cứ như vậy biến mất tại mọi người trong trí nhớ. Nhưng mà lần này xuất hiện, lại đã trở thành Tào Vũ sinh thị nữ, bởi vì Thạch Vương tồn tại, nửa năm qua này, rất nhiều bán bộ đại năng cùng đại năng cũng tụ tập tại cơ gia thành phường, hy vọng có thể tìm ra Thạch Vương. Bọn hắn đều là tiên đại bí cảnh đại tu sĩ, không nhận Diêu Hi trên người che lớp pháp khí ảnh hưởng. Có thể qua loa cảm thụ hắn khí tức. Trong đó một ít lão đạo tu sĩ, thông qua Diêu Hi nhịp chân cùng thần sắc, một chút liền nhìn ra hắn nguyên âm di thất. Mà thiên tự hiệu Thạch Viên bên trong nam tính tu sĩ, cái nào thất lễ phấn hồng đống bên trong nằm đến, trừ ra Tử Phủ Thánh Địa bên trong bị nào. Tử Phủ Thánh Địa bên trong có hai bộ đại thánh kinh văn, Tử Phủ Kinh cùng Tử Dương Kinh. Tu luyện Tử Dương Kinh cần ngưng tụ chân dương, nhất định phải nguyên dương chi thân, chỉ có Tử Dương Kinh đại thành sau mới có thể giải trừ cái này chất gốc. Tào đạo hữu quả nhiên phong lưu. Diêu Hi có thể dựng vào hắn đường dây này, cũng coi là khổ tận cam lai. Nghe nói muốn phải loại trừ hắn chớ chú, tối thiểu phải vận dụng thánh dược, ta nhìn xem các ngươi thánh địa vị này thánh nữ khí huyết có tốt, với lại lần nữa bước vào tứ cực bí cảnh, Tào Thiên Sư lần này hao phí không nhỏ a. Trên hồ còn có một vị đâu. Đại hạ lão hoàng thúc kết thúc hết thần niệm thảo luận, nhìn thoáng qua cách đó không xa hơi có vẻ non nớt cơ tử nguyện, như có điều suy nghĩ lấy ra một khối truyền âm ngọc giản. Nhanh chóng mang theo Nhất Lâm đến, đem thập tam công chúa, thập lục công chúa, thập cửu công chúa cũng mang tới. Kỳ thực không chỉ là hắn, còn lại tiên nhị đại năng cũng đều có động tác này, mọi người ngầm hiểu ý gật gật đầu. Đều là thánh địa đại giáo, bọn hắn không quan tâm Tào Vũ sinh chuyện tình gió trăng, một sáng thông ra, cùng có lợi hai bên. Với lại vì thị nữ cũng vui lòng vận dụng thánh dược, vị này Tào Tiên sư bản tính chi thuần lương, có thể thấy được luồng đốm. Cơ gia Minh Châu như thế non nớt, không nên kết hôn, loại khổ này chuyện hay là giao cho bọn hắn đi. Mấy ngày nay thời gian đổi mới không thế nào ổn định, mong được tha thứ. Chương 233, ôm thần nữ mà đi. Chương 233, ôm thần nữ mà đi. Tô Vũ cùng Cơ gia Bát tổ cùng nhau tới, cùng Thiên Tự Hiệu Thạch Viên các đại năng chào một phen, sau đó liền cả người vào hồ, rơi vào Linh Chu một mặt. Mà Linh Chu một chỗ khác đứng thẳng An Diệu Yiye, nàng như là cựu Thiên Lâm Trần thần nữ, hoàn mỹ không một tí vết, cơ thể bóng ánh, bốn phía như lan dường như mị mùi thơm ngát phiêu động, người ấy sóng mắt như nước, cười nói tự nhiên, vẻ mặt điềm nhiên địa nhìn chăm chú Tô Vũ. Tô Vũ thưởng thức nàng dung mạo xinh đẹp, làm tay khẽ vẫy, đem ngọc chu bên trong thúy ngọc ngũ thải cầm nhiếp vào trong tay, hắn đánh đàn mà ca nói, phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Một chú ý khuynh nhân hành, lại chú ý khuynh nhân quốc. Linh không biết khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân khó lại được. Phong hoa tuyệt đại An Diệu Yiye phát khinh vũ, thần tú nội luận, ánh mắt lưu chuyển, nhu tình như nước, cầm tiêu mà ứng khúc, hắn âm thanh thản nhiên, làm cho người nghe tâm thần thanh thản, như lâm tiên cảnh. Hai người cách thủy mà trông, cầm tiêu hợp đấu, giống một đôi bích nhân. Mà hòn đảo bên trong Diêu Hy thong dong nhìn một màn này, hai tay hơi khẽ rũ xuống, nhớ ra giữa hai người thân mật nhưng mà nàng rất nhanh liền khôi phục lúc trước lạnh nhạt, yên lặng nhìn chăm chú Tô Vũ. Gặp nàng như thế, Giao Quang Thánh Địa đại năng khẽ lắc đầu, chung quy là chiếu cố vị này tiền nhiệm thành nữ, chủ động mở miệng an ủi. Về phần một bên Cơ Gia Bát Tổ thì vớt dâu nói, thần nữ cố ý, thiên sư lưu tình. Như thế tốt chuyện, thành có thể hạnh quá thay. Ha ha ha. Bát trưởng lão cùng Cơ Thiên Diệu thực sự là có khác biệt lớn a. Nghe được Cơ Gia Bát Tổ ngôn luận, Hạ Nghiệp bật cười, cảm thấy rất thú vị, trước sau hai vị Cơ Gia Thạch Phường người nói chuyện, tính cách lại hoàn toàn khác biệt, vị này Cơ Bát thật là một cái diệu nhân, người cũng như tên, thú vị vô cùng. Ven hồ Diệp Phàm vậy nhịn không được cười lên, nghe được bài này quen thuộc hàng ca, cười lấy thì trầm mặc, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, không hiểu nổi lên người đối diện hương tưởng niệm. Phụ thân, mẫu thân Diệp Phàm lo lắng đến hai vị lão nhân, người xa quê buồn cố hương, hắn bây giờ đi vào bắt đầu gần 5 năm, trong lòng vô cùng nhớ nhà người. Ngay tại hắn âm thầm bi thương lúc, một con móng nuốt lớn dựng đến trên bả vai hắn, trước mắt hắn vậy xuất hiện một con lông đen đại trảo, trong đó để đó 10 cân thuần tính nguyên. Hắc Hoàng gia vẻ thâm trầm nói ra, "Diệp tiểu tử, tỉnh lại điểm. Chờ ngươi tu vi đủ rồi, trong lòng có gì tâm nguyện tự nhiên năng lực thực hiện, bản hoàng tâm nguyện chính là đăng lâm tiên vực, nhìn thấy đại đế." Nhìn xem lên trước mặt 10 cân thuần tính nguyên, còn có Hắc Hoàng lời nói, Diệp Phàm đột nhiên cảm giác không có như vậy thương cảm, hắn nắm lấy 10 cân nguyên, trong miệng lại nhại nói, "Mới 10 cân, vậy quá ít, Hắc Hoàng, ta trong mắt ngươi chỉ trị giá 10 cân nguyên sao? Giữa chúng ta cảm tình đâu? Không phải trả cho ta." Đại Hắc Cẩu nhe răng niết miệng, mở ra miệng to như chậu máu nhẹ khẽ cắn chặt Diệp Phàm cánh tay, thần niệm truyền âm nói, "Chỉ cần ngươi nhường bản hoàng thỏa mãn, ta liền dẫn ngươi đi tìm Tây Hoàng Kinh." Lời ấy thật chứ? Ta thế nào cảm giác ngươi không có ý tốt? Thấy Hắc Hoàng như thế khác thường, Diệp Phàm có chút không tin, chủ yếu là trong khoảng thời gian này hắn kiến thức qua Đại Hắc Cẩu thất đức chỗ, lần này thật sự là phát động cơ nhục ký ức. Sau một khắc, hắn liền cảm nhận được thống khổ, hắn bị ngạn cảnh giới nhục thân có thể so với tinh đồng thần thiết, lại ngăn không được đầu này Hắc Cẩu răng. Cho chết. Nhân sủng. Một phen đánh lẫn nhau về sau, Diệp Phàm trong lòng buồn bực một đi không trở lại, bắt đầu lại lần nữa chấn tác tinh thần, cũng không để ý hồ trung thần nữ thiên sư, mà là nhìn thoáng qua phương xa màu tím bóng lưng. Nhìn xem lâu như vậy, hắn trong lòng có chuẩn bị qua, bởi vì hoang cổ thánh thể nguyên nhân, thể chất của hắn như là một ngụm hang không đáy, cần đại lượng sinh mệnh tinh khí, thường ngày trong tu luyện đối với nguyên nhu cầu rất lớn. Nỗ lực tu luyện, chỉ cần tu vi đầy đủ, liền có thể về nhà. Mang theo như thế tín niệm, Diệp Phàm mang theo Đại Hắc Cẩu đi về phía tầng 17 thạch viên phương hướng. Dương Trúc xanh biết, linh truyền phu trào, thanh tĩnh vô cùng, thế hệ tuổi trẻ đứng ở một chỗ, trong đó có phong thần như ngọc người nhà họ Khương Kiệt Khương Giật Phi, toàn thân áo trắng trắng hớt tuyết, hết sức xuất chúng. Hắn liếc nhìn Cơ Hạo Nguyệt một cái, cũng không ngôn ngữ, nhưng mà vô thanh thắng hữu thanh, mọi người ngầm hiểu. Sau lưng gánh vác lấy một thanh ngân kiếm, Cơ Hạo Nguyệt cũng không để ý mọi người, mà là nhìn chằm chằm phía dưới Cơ Tử Nguyệt, sau đó hai con ngươi lóe lên, nhìn về phía Diệp Phàm bóng lưng rời đi. Người này nhường hắn thần thể dậy rồi phản ứng, tuyệt không phải hạng người bình thường, với lại muội muội mình mới vừa rồi cùng hắn nhất thời trao đổi qua, sẽ là hoang cổ thánh thể Diệp Phàm sao? Đại Nguyệt Lượng trực giác bén nhạy tìm được rồi câu trả lời chính xác, sau đó hắn trực tiếp hành động, hướng phía Diệp Phàm đi đến. Linh trong hồ, Tô Vũ nhẹ nhàng ôm ấp lấy An Diệu Yiye, động tác vô cùng nhu hòa, cảm thụ lấy trên người nàng nhiệt độ. An Diệu Yiye giúp vào Tô Vũ đầu vai, thiên nhật quắc rơi vào lằn tăn trên mặt hồ, đưa nàng sấn thắc không minh mà tuyệt thế, ô phát tú lệ, đôi mắt linh động, băng cơ ngọc cốt, đường cong phập phồng, dáng người động lòng người, như là lên trời hoàn mỹ nhất kiệt tác. Nàng bật hơi như tơ, nhỏ giọng nói ra, ngươi sẽ cho ta một thế nào tương lai? Ngươi muốn một thế nào tương lai? Tô Vũ hỏi ngược lại, một đôi tinh mâu nhìn chăm chú An Diệu Yiye, thần sắc lạnh nhạt, như là thanh phong minh nguyệt, làm cho người như một xuân phong, đây là khí chất cho phép, dù cho là dung mạo sửa đổi vẫn như cũ không thay đổi. Ta muốn trở thành đế hậu, hoặc là đại đế, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. An Diệu Yiye nhất tiếu bách mỹ sinh, nhường trên trời thần dương cũng ảm đạm phai mờ. Nàng vốn là đông hoang đẹp nhất mấy nữ tử một trong, thậm chí tại Bắc vực được xưng đông hoang đệ nhất mỹ nhân, như thế tuyệt đại giai lệ ném tiền ôm ấp, da thịt trở nên phấn hồng nóng ánh, có một loại làm cho không người nào có thể kháng cự phong tình. Sẽ có một ngày như vậy. Tô Vũ nói nhỏ, âm thanh ăn nói mạnh mẽ, lệnh người tin phục. An Diệu Y thì thân thể mềm nhũn, dựa lập tại trên người Tô Vũ, gương mặt xinh đẹp xinh ánh nắng chiều đỏ, sóng mắt động lòng người, mảnh mai không xương. Bốn phía tràn ngập một loại nhàn nhạt hương thơm, nhiễu loạn nhìn Tô Vũ lạc tâm, thúc đẩy hắn đem ma nữ này giải quyết tại chỗ. Cuối cùng vân khí tứ tán, thuần trắng xa quần phi dương, Tô Vũ ôm ngang người ấy, ngự không nhi hành, giống thiên nhân. Hắn hướng tiên tự hiệu thạch viên các đại năng nói ra, lần này tào mỗ là giai nhân mà đến, chư vị thất lễ. Dứt lời, âm thanh phá không truyền ra, thạch viên bên trong một tảng đá xanh tách ra ước vạn đạo thần quang, bị Tô Vũ nhiếp tới trong tay. Hắn chập ngón tay như kiếm, thân niệm hóa kiếm, tử quang lấp lóe, kiếm quang lướt qua mặt đá, đem thanh thạch phá bỡ, cắt ra một gốc do dị chủng nguyên bao vây lấy cổ dược. Một chốc, dược dỡ nguyên chỉ riêng cùng thần dược dị hương mọi người ghé mắt, An Diệu Y liền vậy ôm Tô Vũ cái cổ, mắt hạnh bên trong dị sắc liên tục. Tô Vũ không hề bị lay động, đem thần vật giao cho Cơ Gia Bát Tổ. Chọn vẹn cánh tay lớn thủy nguyên nguyên, còn có một gốc thông minh cổ dược, nhưng làm luyện chế thần đan phụ dược, 10 phần khó được, giá trị 35 vạn cân nguyên, chẳng qua thông minh cổ dược khó được, giá trị tại 35 vạn cân nguyên đến 38 vạn cân nguyên tả hữu. Là Thạch Phường hộ chuyên nghiệp, đại hạ hoàng thúc hạ nghiệp một chút liền làm ra giới thiệu. Làm xong đây hết thảy, Tô Vũ có hơi xoay người, hướng chư vị tiên nhị đại năng thăm hỏi, sau đó trực tiếp ôm thần nữ rời đi Cơ Gia Thạch Phường, Diêu Hy thì nâng lấy thần kiếm theo ở phía sau, thần sắc không vui không buồn. Tào trưởng lão, nếu có công việc, có thể gọi ta. Cơ Gia Bát Tổ đem ba người đưa ra Thạch Phường, sau đó quay người lại, liền thấy một loạt tiên nhị đại năng vây quanh hắn. Trong đó Giao Quang Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão yếu đất nói, Cơ Gia lão bát, ngươi muốn ăn một mình. Nhìn còn lại vài vị mắt xanh ánh mắt, Cơ Gia Bát Tổ có chút bất đắc dĩ, vội vàng giải thích nói, đây là cái đạo lý gì, ngươi muốn đi nơi nào? Hạ Nghiệp nói ra, hình như Tào đạo hữu còn không có giao nguyên thạch tiền. Cơ trưởng lão quả thực có thể độc chiếm vật này. Đừng lên cho ta thuốc nhỏ mắt, vật này có thập tam cảnh là phiến, đầy đủ chúng ta điểm, các ngươi không quan tâm ta toàn bộ ăn. Cơ Gia Bát Tổ trừng mắt liếc Hạ Nghiệp, trực tiếp vung tay áo đi vào, còn lại đại năng đội vàng đi theo. Chương 234, tứ nữ cùng cảnh chương 234, tứ nữ cùng cảnh giải quyết xong rượu ngọc cam nhân quả về sau, Tô Vũ mang theo An Diệu Y đi cùng Diêu Hy rời đi thánh thành, theo nguyên thành vượt qua đến trung vực. Thiên Đoạn Sơn Mạch, một tòa cao vút trong mây chân núi thần phòng, đột nhiên phá vỡ một khe hở không gian, ba vị cuốn vòng quanh hỗn độn vụ ải thon dài thân ảnh từ trong hư không đi ra. Về tới nơi đây, Tô Vũ khôi phục nguyên bản dung mạo, sau đó thúc đẩy thần lực, lấy ra Thôn Thiên Ma Bình, mở ra cấm chế. Nhìn vô tận cương phong bên trong đỉnh đầu cực đạo đế binh quang ảnh, An Diệu Y Y cũng không có kinh ngạc, mà là bình tĩnh, bình yên địa đứng tại sau lưng Diêu Hy. Diêu Hy nhìn nàng một cái, ôn nhu nói, rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng tất cả. An Diệu Y Y một thân tuyết y y, bị xuyên thấu qua hỗn độn vũ khí cương gió nhẹ nhàng phiêu động, như muốn cơi gió bay đi, khí chất mười phần xuất trần. Đa tạ tỷ tỷ hảo ý. Nghe được Diêu Hy lời nói, nàng gật đầu thăm hỏi, đối với Diêu Hy cười cười, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, nàng cả người có loại mị hoặc, sóng mắt lưu chuyển, phong tình bạt trùng. Ngay cả luôn luôn tự tin với mình dung nhan Diêu Hy đều có chút mê ly trong đó, chẳng qua nàng rất nhanh lấy lại tinh thần, cảm thấy được đối phương hương khí có thể hấp dẫn đến chú ý của những người khác lực, thế là nàng nín thở, hai mắt nhìn chằm chằm An Diệu Y, An Diệu Y thì hé môi cười yếu ớt, nhìn lên tới sở sở động lòng người. Mà lúc này, một đạo hư không chi môn mở rộng, Tô Vũ xuất trước đi vào, Diêu Hy cùng An Diệu Y để vậy thứ tự mà vào. Vừa tiến vào phương thế giới này, Sơ Lâm nơi đây hai vị thần nữ liền kinh thán không thôi, đây ngoại giới nồng đậm nhiều lần linh khí, còn có dưới chân hạm đạm vân vụ, mờ mịt của tinh, sinh mệnh tinh khí mờ mịt, ngưng kết thành dịch, sau đó hóa thành trong suốt long lanh nguyên. Lần tiếp theo, Tô Vũ mênh mông thần niệm chi lực tuôn ra, lục hợp bát hoang vân khí tự động biến ảo xen lẫn là một cái vân vụ đại đạo, hắn mang theo hai người leo lên đầu này thần đạo, vượt qua đến thần dược sơn cốc. Ba người rơi xuống thần vân, mùi thơm ngào ngạt mùi thuốc sông vào mũi, đập vào mắt đều là giống như là ngọc thạch thần thực cổ dược, tại sơn cốc dược điển bên trong chỉnh tề địa phân bố. Thanh ngọc đường mòn hai bên là tản ra dị hương kỳ lan cổ thụ, xa xa còn có linh minh ngọc trúc, trời quang mây tạnh, thoáng như tiên cảnh. An Diệu Ý Ý nhìn hai loại tiên thực, mặt mày bên trong như có điều suy nghĩ, hỗn độn cung thạch phường cũng có kỳ lan cổ thụ cùng linh minh ngọc trúc. Với lại nàng tại rượu ngọc cam lúc, một vị hoang cổ khương gia con cháu ngẫu nhiên đàm luận qua hỗn độn cung, vô cùng kiêng kỵ hỗn độn cung. Kết hợp với thái sơ cổ khoáng cạnh ngoài mỏ nguyên phân chia, hướng này là cực đạo thánh địa độc chiếm, không để cho bất kỳ thế lực nào chen chân, mà hỗn độn cung thế mà đạt được một chỗ khu mỏ gạo. Nghĩ đến đây, An Diệu Ý Ý thái độ càng thêm kiêm tốn, nhắm mắt theo đôi địa đứng hầu sau lưng Tô Vũ, thái độ của nàng thả rất chính, đem chính mình coi như thị nữ, vẫn luôn chưa từng vượt quân, lệnh Tô Vũ hết sức hài lòng. Theo thánh thành thập đại phong nguyệt địa ra tới An Diệu Y thì cùng Tử Hà cùng Diêu Hy khác nhau, hai người sau đều là thiền chi tiểu nữ, địa vị cao quý, mà An Diệu Y thì lại thân hãm nắm bùn, cho dù bị thế hệ tuổi trẻ chen chúc, tại tiên đài bí cảnh tu sĩ nhìn tới, chẳng qua là một ca kĩ vụ nữ thôi, còn lâu mới có thể cùng thánh nữ Đông Hoàng, công chúa so sánh. Nguyên bản thời gian tuyến bên trong Khương Thái Hư muốn giúp Diệp Phàm phá vỡ tứ cực, cho thông gia phong tộc, mà An Diệu Y bị thân Diệp Phàm, không cầu danh điểm, nơi này có thể nhìn ra một hai. Theo đọc giả thiết lúc, Tô Vũ liền cực kỳ thương tiếc An Diệu Y cùng Tần Giao hai vị này Hương Tiêu Ngọc vẫn giai nhân. Ba người đi tại thanh ngọc trên đường, một đường tre xanh chập chờn, bảo huy lưu chuyển, tràn ngập tươi mát an thần khí tức. Trước ngươi lựa chọn hư không kinh, bất quá ta hiện tại cũng không có hư không kinh tiên đại quyển, mà trong đó có một tôn tu hành Tây Hoàng Kinh bản thánh. Ngươi nếu như muốn chuyển tu Tây Hoàng Kinh, ta có thể đáp ứng việc này. Nhìn Diêu Hy khéo léo như thế, nghĩ hai người hôm qua thân mật, Tô Vũ có chút áy náy, muốn đền bù một hai. Chẳng qua chúng nữ gặp nhau là chuyện sớm hay muộn, có hàng vũ châu ngọc phía trước, Tô Vũ tuyệt sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Là Diêu Hy tẩy trắng thân phận trong chuyện này, Lý Mệnh làm được rất xinh đẹp, với lại một hòn đá ném hai chim, mặt ngoài xung quân trưởng lão, kỳ thực là từng bước xâm chiếm Giao Quang Thánh chủ thế lực. Một có thể hành tẩu dưới quang minh thân phận, đây cũng là Tô Vũ cho Diêu Hy một món lễ vật. Hắn không cách nào là Tử Hà làm được điểm này, Tử Hà thân là tiên tiên đạo thai, địa vị không gì phá nổi, chỉ cần Tử Phụ Thánh Địa Thánh Chủ, Thái Thượng Trưởng Lão, Điện Thứ 9 Điện Chủ có một người bình thường, đều khó có khả năng bỏ cũ thay mới Tử Hà Thánh Nữ vị trí. Bây giờ nàng đi theo chính mình, nhất định cần ẩn nấp một quãng thời gian. Nghe được Tô Vũ lời nói, Diêu Hy trong đôi mắt đẹp tỏa ra thần thái, mày ngài hơi gấp, cười nói tự nhiên. Nàng hiện tại tượng một vị lâm vào tình cảnh người yêu, nội tâm đối với Tô Vũ vô cùng không muốn xa rời, nhưng mà nàng cũng không phàm nhân, đạo tâm kiên nghị, rất nhanh liền khắc chế loại cảm tình này. Bây giờ nghe được Tô Vũ quan tâm, Diêu Hy cúi người nói phúc, trong đôi mắt biểu hiện ra Tô Vũ thân ảnh, nhu tình như nước, nàng dịu dàng nói, điện hạ, ta đã quyết tâm tu hành hư không kinh. Tô Vũ khẽ gật đầu, đối với Diêu Hy cam kết, chờ cơ gia lão bắt bước vào tiên đài nhị trọng tiền, ta sẽ vì ngươi mang tới hư không kinh tiên đại quyển. Lời vừa nói ra, không chỉ là Diêu Hy kinh ngạc dừng, ngay cả An Diệu Y đều không thể ổn định tâm cảnh, trong lòng hoảng hốt. Đây tuyệt đối là một chấn động đông hoang bí mật, hoang cổ cơ gia bắt vực người cầm quyền, cư nhiên trở thành người khác nô bộc. Chỉ có khả năng này, bằng không đối phương không thể nào ra bán gia tộc mình cực đạo kinh văn. Độ thần quyết. Cùng Trung Châu hoàng triều đã từng quen biết An Diệu Y thì phản ứng đầu tiên chính là đạo này thần thuật. Kỳ thực này cũng không nằm ngoài dự liệu của nàng, tại Thiên Đoạn Sơn mạch nhìn thấy thôn tiên ma bình một khắc này, nàng liền đoán được Tào Vũ sinh thân phận, với lại nghĩ tới Tử Phụ Thánh Nữ tung tích. Chẳng qua cực đạo thế lực cao cư cựu trọng tiên, là bắt đầu tu hành giới chúa tể, nô dịch cơ gia dòng chính tộc nhân chuyện này hay là làm nàng lóa mắt không thôi, mấy như một cảnh. Tô Vũ cũng không để ý phản ứng của hai người, rốt cuộc hắn nói tới đều là sự thực, với lại thực sự không tính là cái gì, căn bản không phải tận lực nói ra được. Bất Tử Thiên Hoàng truyền thừa, Vô Thủy truyền thừa, đây mới là kinh động vạn cổ sự kiện lớn, đừng nói là Táng Đế Tinh Thánh Nữ công chúa, chính là cổ hoàng tộc hoàng nữ hiểu rõ, vậy sẽ tâm động không thôi. Một đường lướt qua thánh đạo pháp trận, ba người bước vào thần dược vườn trồng trọt bên trong. Xanh biếc như mới dưới cây Bồ đề, Dương Di cùng Tử Hà đang tĩnh tọa tu hành. Tiên Tiên đạo thai Tử Hà tu luyện tình cảnh mười phần bất phàm, hỗn độn khí lách thân, đạo văn như mây khói, dày đặc mang theo, thiên nhân hợp nhất, ở vào khắc sâu nhất ngộ đạo chi cảnh. Tam sắc trong tiên trì sức sống dạt dào, ngào ngạt ngát hương, dược cảnh không bụi, phù lam ẩm thúy, phong cảnh như thế. Cảm giác được hơi thở của Tô Vũ, Dương Di mở ra hai mắt, váy trắng bay múa, rơi vào Tô Vũ bên cạnh. Gặp qua điện hạ. Tử Hà đang tu luyện bí thuật, không cách nào thoát thân, mong rằng điện hạ thứ lỗi. Giờ khắc này, Dương Di, Tử Hà, Diêu Hy, An Diệu Y Y cũng ở vào thần dược vườn trồng trọt bên trong, bốn vị thần nữ đều có phong tình, tranh tiểu khoe sắc. Tô Vũ gật đầu thăm hỏi một chút, sau đó vừa xài bước ra, xuất hiện tại thần trì mặt nước, rơi vào một gốc tứ sắc thần dược phía trước. Thủy, phong, địa, hỏa, bốn loại hào quang tràn ngập, gốc kia dở hơi kết xuất đủ hoa, hương khí nồng đậm, dẫn dắt tâm thần của người ta muốn theo phi thăng lên trời, rất muốn một ngụm nuốt vào. Thân tuyên phía dưới, ba cây bất tử thần dược cắm rễ ở tiên trì dưới đáy, phun ra nuốt vào nhìn sinh mệnh tinh khí. Trải qua hơn 3 năm khôi phục, hạt giống tinh thần thụ cuối cùng rút căn nảy mầm, nó cũng là trước hết nhất nhảy ra mặt nước bất tử thần dược. Thân cây thượng có 365 cái rễ cây, chán phóng tinh thần ánh sáng, sáng chói chói mắt. Trên cành cây có vài miếng lẻ tẻ phiến lá, hình dạng khác nhau, cùng loại với cổ trà thụ nội đạo. Trong đó một viên trên phiến lá khắc ấn nhìn âm dương đổ, dương cực ung âm cực ung dương, còn có đầy sao lấp lánh, phảng phất một mảnh tinh không, tiên thiên hoa văn xen lẫn, đạo vận mọc thành bụi. Một cái khác mai phiến lá ngân quang lấp lóe, hiện lên hình thoi, phía trên lại có một con tiên long sinh động như thật, quấn quanh lấy rất nhiều đạo văn.